Chương 18, chỗ che chở điên cuồng tu luyện sau một thời gian ngắn, Đàm Dạ rốt cuộc hướng Diệp Kiếm Trần để ý muốn càng sâu sắc hơn linh sát cảnh sâu bên trong, lý do chính là bên ngoài sát linh đã không cách nào để cho hắn đưa đến nung làm dùng, hắn cần thiết phải tìm được trung cấp sơ kỳ tả hữu sát linh tới tiến hành chiến đấu. Mượn này như vậy chiến đấu, liền có thể giúp hắn đột phá nhanh hơn đến tụ khí cảnh, dù sao coi như là lấy Đàm Dạ tiên tiên đạo thể, ở dưới tình huống bình thường muốn đột phá một cái đại cảnh giới cũng cần tốn không ít thời gian, nhưng là bây giờ Đàm Dạ không thích nhất chính là ở chỗ này chờ chính mình đột phá. Mỗi ngày nhìn như thế màu đỏ nhạt không trung, còn phải chịu đựng không có ăn uống thời gian, bởi vì không có thủy liền tắm rửa mặt đều làm không được đến, điều này càng làm cho Đàm Dạ không cách nào nhịn được rồi, nếu như không là bởi vì bọn hắn là tu luyện giả, bản thân có lọc năng lực lời nói, Đàm Dạ suy nghĩ một chút chính mình đi tới nơi này hơn một tháng dáng vẻ, thì có loại muốn nói cảm giác. Cho nên dùng thời gian ngắn nhất đem thực lực của chính mình tăng lên đi lên, tiếp theo tại dùng cái kia đặc thù cửa sau từ nơi này quỷ thế giới chạy đi, đây chính là ý tưởng của Đàm Dạ, có thể tưởng tượng phải hoàn thành hết thảy các thứ này, liền cần thiết muốn nắm giữ tụ khí cảnh tu vi mới được. Diệp Kiếm Trần ngay từ đầu nghe nói Đàm Dạ muốn đi tiếp tục đánh quái lúc, còn có chút không muốn, dù sao bây giờ hắn mới lên tới luyện khí lục đoạn, mặc dù đối với thượng luyện khí cựu đoạn hắn có năm chắc bất bại, nhưng là Đàm Dạ muốn nhưng là trung cấp sát linh, đây chính là có tụ linh cảnh thực lực quái vật, một cái không tốt hắn lại sẽ trở thành Đàm Dạ liên lụy. Nhưng là lúc nghe Đàm Dạ có biện pháp từ linh sát cảnh chạy đi, nhưng điều kiện tiên quyết nhưng là muốn cho hắn tăng lên tới tụ khí cảnh thời điểm, Diệp Kiếm Trần liền cũng đáp ứng, dù sao hắn đoạn thời gian này tăng lên quá nhanh, bây giờ quả thật cũng cần một ít thực chiến tới củng cố mình một chút căn cơ mới được. Cứ như vậy hai người một lần nữa rời đi hang động, bất quá lần này bọn họ nhưng là muốn đi trước linh sát cảnh chỗ sâu hơn, nhưng là muốn đi vào linh sát cảnh chỗ sâu hơn, bọn họ lại không thể không đi ngang qua một cái địa phương, đó chính là Diệp Kiếm Trần mới bắt đầu thời điểm cùng Đàm Dạ đề cập tới chỗ che chở. Giống như bọn họ thứ người như vậy nhìn một cái giống như là rất dễ khi dễ dáng vẻ, nếu như hai người chân lộ quá chỗ che chở lời nói, khó bảo toàn người bên trong sẽ không phát hiện bọn họ, tiếp lấy tự nhiên có thể sẽ bị chặt cướp. Suy nghĩ một chút lần trước ở loạn ngôi mộ bên trong sự tình, Đàm Dạ liền giận không chỗ phát tiết. Lúc đó nếu như không phải là ở trong đường hầm lời nói, Đàm Dạ thật muốn đem trên tay mình lôi bạo châu ném cho đối phương, dù sao liền bọn họ loại này tiểu hài tử đều phải đánh cướp người cặn bã căn bản cũng không hẳn sống trên thế giới này mới đúng. Cho nên lần này vốn là Diệp Kiếm Trần còn dự định lượn quanh điểm đường xa, nhưng là khi nhìn đến Đàm Dạ lấy ra mấy thứ so với lôi bạo châu còn phải cường đại công kích tính pháp khí sau, hắn liền đồng ý Đàm Dạ cách làm, dù sao đã từng hắn là như vậy bị đám khốn kiếp kia chỉnh đủ thảm, nếu như không phải là hắn đủ kiên cường lời nói, khả năng đã chết ở bên ngoài. Lại nói Đàm Dạ, ta một mực cũng không hỏi quá ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào đây? Diệp Kiếm Trần quả thật có chút hiếu kỳ lên Đàm Dạ thân phận đến, dù sao người bình thường làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy vật bảo mệnh trên người đây. Ngươi thật muốn biết sao? Nghe cũng đừng hối hận nha. Đàm Dạ lại cười nói, ta xem hay lại là liền như vậy, nhìn ngươi bây giờ xuất hiện ở nơi này, nhất định là ở nhà sống đến mức không hề tốt đẹp gì, hay hoặc giả là có nào đó nội tình, bây giờ ta còn quá nhỏ bé, căn bản cũng không khả năng đến giúp ngươi cái gì, cho nên tốt nhất vẫn là trước không nghe, chờ ta có thực lực, ở thật tốt nghe một chút ngươi tình huống đi. Diệp Kiếm Trần vô cùng tự nhiên cho mình bổ não một bộ đầy đủ Đàm Dạ gia đình luân lý kịch đi ra. Mà Đàm Dạ cười một tiếng lại không có giải thích, dù sao cái kia điểm hôi sự thật ở là không nói ra miệng à, huống chi hết thảy các thứ này rất có thể liền cùng người trước mắt này có liên quan. Ngay tại hai người trò chuyện thiên thời sau khi, cách đó không xa liền xuất hiện một cái to lớn hình bầu dục màn hào quang, mà ở màn hào quang bên trong Đàm Dạ mơ hồ có thể thấy tương tự vật kiến trúc một vật, rất hiển nhiên ở mảnh này trên vùng đất xuất hiện loại vật này duy nhất giải thích liền chỉ có chỗ che chở rồi. Đàm Dạ ngươi xem, nơi đó chính là khu vực này thả viên trăm ngàn dặm bên trong duy nhất một chỗ che chở, mặc dù đang chỗ che chở bên trong không thể giết nhân, nếu không đem sẽ vĩnh viễn bị chỗ che chở quy tắc thật sự đá ra, nhưng là những tên kia lại sẽ không ngừng hướng ở bên trong nhân làm áp lực, thậm chí sẽ còn ở chỗ che chở bên ngoài ngồi thủ không nghe lời nhân, cho nên ở bên trong rất nhiều người thực ra đều là giận mà không dám nói. Nhìn trước mắt chỗ che chở, có chút tức giận Diệp Kiếm Trần nói, vậy ngươi nói chúng ta còn nên đi vào hay không bên trong chơi một chút thấy thế nào? Đàm Dạ có chút ác ý hướng về phía chỗ che chở cười nói, bây giờ lấy Đàm Dạ mặc dù năng lực không phải là bên trong một số người đối thủ, nhưng là bọn họ muốn cùng chính mình chơi đùa lời nói, Đàm Dạ tùy tiện có thể đem những người này toàn bộ hoàn tử cũng không có vấn đề, cho nên hắn mới có thể để ý đến đi vào bên trong nhìn một chút, thuận tiện cũng có thể nhìn một chút cái kia cửa sau là có hay không có thể sử dụng, dù sao hắn cũng không muốn đến cuối cùng không hoan hỉ một trận. Được a, bất quá ta nhìn lần này bị tức hộc máu khả năng chính là bọn họ. Diệp Kiếm Trần tự nhiên cũng sẽ không là một cái sợ phiền phức nhân, huống chi chính mình còn bị khi dễ qua, bây giờ đi lấy lại danh dự là tối không quá tự nhiên sự tình. Rất nhanh hai người liền đến gần chỗ che chở, mà đang khi hắn môn muốn đi vào thời điểm, hai cái luyện khí cảnh thất giai ra hỏa nhưng từ bên trong nhảy ra ngoài, nhìn Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần, đối phương liền lộ ra một tia gian trá nụ cười tới. Người kia dừng bước, nơi này là chúng ta Huyết Lang tổ quản hạt điểm, muốn đi vào lời nói trước tiên đem trên người bọn họ linh thạch cùng bảo vật cũng giao ra đây cho ta. Hai người không chút khách khí hướng về phía Đàm Dạ bọn họ nói, hai cái phế vật mà thôi, giao cho ta xử lý là tốt. Diệp Kiếm Trần cười nói, vẫy tay một cái, Diệp Kiếm Trần liền rút ra Đàm Dạ cho hắn đoạn kiếm. Bởi vì lần trước hắn kiếm đứt rời sau hắn liền không có thể sử dụng kiếm, mà Đàm Dạ cũng chỉ có một cái bình thường dùng kiếm, cho nên chỉ có thể đem mình phòng thân cây đoạn kiếm kia cho hắn. Mà Diệp Kiếm Trần tự nhiên cũng muốn thử mình một chút tối cận chiến đấu lực tăng lên thế nào, dù sao thực lực tăng lên cũng không đại biểu chiến đấu năng lực, liền giống như Đàm Dạ, rõ ràng chỉ có luyện khí cảnh thực lực, nhưng lại có tụ khí cảnh chiến đấu năng lực. lại còn dám phản kháng, xem ta không hại chết hai người các ngươi tiểu hỗn đản. Một người trong đó nhân thấy Diệp Kiếm Trần lại dám đối với hai người mình rút kiếm, liền âm tiếu giống vậy rút ra chính mình kiếm. Phi Vân Quái Kiếm. Diệp Kiếm Trần tu luyện kiếm pháp là một môn coi như không tệ đê giai kiếm pháp, nhưng lại không phải là đủ lão cho hắn, hiển nhiên đối với đê giai võ học loại vật này, đối phương căn bản cũng không có hứng thú, cũng không có giáo Diệp Kiếm Trần ý tứ, từ một phương diện khác đến xem cũng là đối với Diệp Kiếm Trần loại khác đung, dù sao có vài thứ chỉ có chính mình đi tranh thủ mới biết quý trọng, cho quá nhiều có lúc ngược lại sẽ hại đối phương. Chỉ thấy Diệp Kiếm Trần huy kiếm như mưa, sắp đến để cho người ta không thấy rõ hắn rốt cuộc từ cái gì địa phương xuất kiếm, duy nhất có thể thấy liền chỉ có một mảnh kiếm quang xông thẳng đối thủ đi. Hiện nhiên Diệp Kiếm Trần cửa này kiếm pháp đã từ lâu để cho hắn luyện đến viên mãn chi cảnh, vì vậy vây tay một cái mới có thể tự nhiên như thế tùy ý, nhưng là hắn đối thủ lại thảm, dù sao ngay từ đầu thấy hai cái tiểu hài, bọn họ căn bản cũng không có đem Đàm Dạ hai người coi ra gì, lần này giao thủ một cái hắn trực tiếp bị đánh bẹp, không có hai chiêu liền bị Diệp Kiếm Trần đem kiếm đánh bay. Mà một người khác muốn xuất thủ trợ giúp lại vì lúc lấy vãn, cuối cùng hai người rất đơn giản liền bị Diệp Kiếm Trần một người cho đánh lật trên đất, mà hắn sở dĩ không có lựa chọn đánh chết đối phương, chỉ là bởi vì bọn hắn còn đều là tiểu hài, đang không có thật bị buộc đến bất đắc dĩ thời điểm bọn họ còn không khả năng thật nhịn được tâm trực tiếp giết người. Hai người các ngươi xong rồi, lại dám cùng chúng ta Huyết Lang tổ là địch, các ngươi sẽ chờ đối mặt chúng ta tổ trưởng lựa giận đi. Hai người tự nhiên cũng biết sự tình đến loại thời điểm này, bọn họ đã không có biện pháp ngăn cản Đàm Dạ hai người tiến vào chỗ che chở rồi, càng không cần phải nói muốn từ trên người bọn họ lấy điểm tu luyện chi phí giờ nhỉ chia loại đồ. Nhìn hai người bỏ lại một câu lời độc ác sau liền không thể không chạy đến chỗ che chở bên trong, Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần nhìn nhau cười một tiếng sau lại căn bản cũng không quan tâm, dù sao ở trên thế giới này thực lực đó là hết thảy, mặc dù thực lực của bọn hắn còn không có đi đến càn quét nơi này trình độ, bất quá có Đàm Dạ trên tay những thứ đó, người ở đây cũng căn bản cũng không khả năng dám động bọn họ, trừ phi đối phương có thể tìm được ngưng thần cảnh người đến chấn thủ nơi này. Nói như vậy Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần đúng là cần phải cẩn thận, dù sao lấy hai người thực lực coi như nắm lôi bạo châu một loại duy nhất pháp khí, nhưng là đang sử dụng trước liền bị nhân khống chế được lời nói, như vậy hết thảy đều chỉ có thể trở thành nói không. Mà ngưng thần cảnh nhân liền có thể ở tại bọn hắn phát động trước bắt bọn hắn lại, cho nên hai người vẫn còn cần cẩn thận một điểm này. Đi thôi. Lúc này Diệp Kiếm Trần hăng hở nhìn chỗ che chở người bên trong hướng về phía Đàm Dạ nói. Đàm Dạ cũng không cái gọi là đi theo liền cùng Diệp Kiếm Trần đi vào, mà cái chỗ che chở kết cấu hiển nhiên cũng rất đơn giản, ở vòng ngoài có một cái to lớn phòng ngự trận pháp, mà cung cấp cho cái này trận pháp lực lượng đó là cái thế giới này kia nồng dụ sát khí. Đây chính là truyền thuyết hóa sát trận sao? Thật đúng là phi thường đồ sộ à, cùng chúng ta ở cái hang nhỏ kia căn bản là hai cái thế giới à. Đàm Dạ mới vừa tiến vào chỗ che chở liền cảm thán nói, bởi vì ở trong này, linh khí chuyển hóa càng tinh khiết hơn, mà lượng linh khí cũng càng thêm nhiều, dáng vẻ này bọn họ ở đâu ngay cả cung cấp cho Diệp Kiếm Trần đột phá luyện khí nhị đoạn linh lực đều không thể thỏa mãn, làm Đàm Dạ còn không thể không cần linh thạch trung phẩm đến giúp đỡ hắn đột phá. Mà ở chỗ che chở bên trong, đồng thời còn xây dựng một tòa làm bằng đá tiểu lâu, hiển nhiên đây là vì để ở nơi này né tránh sát linh nhân tu luyện cùng ở địa phương. Ngay tại Đàm Dạ hai người tiến vào nơi này sau, rất nhiều người cũng từ trong phòng đi ra, bởi vì bọn họ phần lớn đều thấy được ở bên ngoài lúc đã phát sinh tình huống, hiển nhiên bọn họ cũng muốn nhìn một chút Đàm Dạ hai cái này bao đầu tiểu quỷ rốt cuộc muốn làm gì, quan trọng hơn là bọn hắn tin tưởng Huyết Lang tổ sẽ không cứ tính như vậy. Có trò hay nhìn lên sau khi người bình thường đương nhiên sẽ không bỏ qua, huống chi là bọn họ ở nơi này mặt nhân, đại đa số đều là một đám thứ liều mạng, nếu không cũng sẽ không đi tới linh sát cảnh đến, nhưng là đối với bọn hắn mà nói muốn phải rời đi nơi này cơ hồ đã là một món không thể nào sự tình, cho nên có chút khác giải trí bọn họ đương nhiên sẽ không ghét bỏ nhìn một chút náo nhiệt. Chương 19, ẩn nút trận pháp rất nhanh liền có mười mấy người từ trong lầu chạy ra, quan trọng hơn là trong đó có một người còn cũng coi là Đàm Dạ bọn họ người quen, đó chính là ban đầu mạng lớn không có chết ở trong đường hầm liệt sơn. Khi hắn thấy Đàm Dạ hai người lúc, hắn cặp mắt đều tại sáng lên, nhưng là hồi tưởng lại lối đi chính giữa sự tình lúc, hắn lại trở nên rất khiêm tốn mà bắt đầu, dù sao Đàm Dạ năng lực hắn là gặp qua, ở luyện khí cảnh liền có thể đương ở hắn cái này tụ khí cảnh công kích, càng là có nào đó cao minh vô cùng bộ pháp, để cho chính mình công kích không có bất kỳ làm dùng, đáng sợ nhất hay lại là cái loại này bất nổ. Nếu như hắn không có nghĩ sai lời nói, vậy hẳn là nào đó duy nhất pháp khí, nếu như Đàm Dạ còn có vật kia lời nói, nơi này coi như tới nhiều người hơn đều vô ích. Mà Đàm Dạ bọn họ thấy Liệt Sơn cũng tương tự có chút rất giật mình, phải biết lúc ấy dưới tình huống đó Liệt Sơn hẳn không khả năng sống được đi xuống mới là, dù sao bọn họ khi đó nhưng là ở ngoài thông đạo mặt đứng một chút, lại không nhìn thấy bất luận kẻ nào đi ra, nói cách khác Liệt Sơn cũng không phải là đi theo đám bọn hắn đồng thời trốn ra được. Lẫn nhau đúng rồi một ánh mắt của hạ sau, Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần đều đã nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là Liệt Sơn nửa đường đổi đường đi, cuối cùng từ chỗ khác cửa ra trốn ra được, dù sao cái kia giống như là mê cung như thế lối đi chính giữa không thể nào chỉ có một lối ra. Bất quá này đối với bọn hắn mà nói cũng không coi vào đâu, ngược lại Liệt Sơn biết bọn họ một ít lai lịch, tự nhiên cũng biết Đàm Dạ trên tay sẽ có vật gì, nếu như mượn miệng hắn có thể để cho đối phương có nơi kiên kỵ, hai người cũng sẽ không dùng thật vận dụng những thứ đó cùng bọn họ đánh nhau một trận rồi, dù sao không cần thật sự ở nơi này mặt đánh nhau một trận dĩ nhiên là tốt nhất một món sự tình. Nhưng này đám người vừa tới đến, một người trong đó mặt đầy thẹo đại hán liền hướng về phía Đàm Dạ hai người la lên, chính là các ngươi hai cái hôi tiểu quỷ đánh chúng ta sao? Hai cái cản đường cầu mà thôi, đánh thì thế nào, không giết bọn họ liền đã coi như là rất khai ân. Diệp Kiếm Trần không chút do dự đối rồi trở về, dù sao lần trước tự mình tiến tới tránh thai nạn thời điểm liền bị đối phương làm khó, hắn hiện tại tự nhiên không thể nào có bất kỳ sắc mặt tốt cho đám người này. Rất tốt, cho ta đi ra bên ngoài, ta hiện tại ngược lại là phải nhìn một chút ai bảo ai khai ân. Đại hán rất là tức giận nói. Bất quá hắn hiển nhiên cũng rất rõ ràng trong này quy tắc, nếu như ở trong này giết người lời nói như vậy hắn cũng coi là sống đến đầu, dù sao không có chỗ che chở phòng ngự bọn họ những người này căn bản cũng không khả năng ở dạ sát sát chiều chính giữa sống sót. Đáng tiếc đối phương nói chuyện Đàm Dạ căn bản cũng không có để ý tới, chỉ thấy hắn hướng trước mắt tiểu lâu đi tới. Đàm Dạ mục đích nơi rất đơn giản, đó chính là trước một bước đi xem một chút cái kia cửa sau còn tồn tại hay không, nếu như tồn tại lời nói tự nhiên tốt nhất, nếu như không tồn tại lời nói bọn họ liền cần thiết muốn đi trước khác chỗ che chở, bởi như vậy lên tiếng để sẽ trở nên phiền toái hơn. "Này, số tiểu tử, ngươi không nghe được ta đại ca gọi ngươi đi ra bên ngoài giải quyết sao? Ngươi lại còn dám đi vào bên trong là nghĩ muốn chết sao?" Một cái luyện khí cảnh gia hỏa thấy Đàm Dạ không để ý tới nhà mình lão đại lời nói, tức giận hướng về phía Đàm Dạ hét lớn. Nhưng là Đàm Dạ phất tay một cái tát liền đem đối phương cho tát bay ra ngoài, căn bản cũng không có bất kỳ để ý tới đám người này ý tứ. "Số tiểu tử ngươi tốt mật, xem ta hôm nay không trực tiếp phế bỏ ngươi." Đại hán không nghĩ tới chính mình vừa mới dứt lời, Đàm Dạ lại sẽ chút nào không cho mình bất kỳ mặt mũi gì. Chỉ thấy Đàm Dạ đảo mắt hung tợn hồi nhìn chòng chọc đối phương liếc mắt, mà trên tay hắn không biết lúc nào lại lấy ra một cái hộp nhỏ một vật, thấy một màn như vậy Liệt Sơn vội vàng lui về phía sau mở. Mặc dù Liệt Sơn không biết Đàm Dạ trên tay là vật gì, nhưng khi ban đầu Đàm Dạ ném một viên lôi bạo châu đem loạn ngôi mộ lối đi cũng cho nổ sụp sự tình hắn có thể nói là trí nhớ do tân, nếu như lúc ấy không phải là hắn xem thời cơ nhanh hơn lời nói, tuyệt đối đã chết ở tiểu tử trước mắt này trên tay. Bây giờ Đàm Dạ lại lấy ra một kiện đồ vật đến, theo Liệt Sơn tiểu tử này tuyệt đối là dự định liều mạng với bọn họ, tất lại không biết tại sao Đàm Dạ bọn họ là dùng biện pháp gì, lại có thể ở bên ngoài sống cho thật tốt, như vậy thứ nhất hắn thì càng hoài nghi Đàm Dạ vật trên tay nói không chừng chính là những bảo kê đó mệnh đồ vật một trong. "Liệt Sơn ngươi làm gì? Tiểu tử ngươi không phải là thật sự sợ rồi tiểu tử này đi?" Thấy thủ hạ mình một thành viên đại tướng còn chưa đánh liền có chút lui về phía sau dáng vẻ, đại hán tự nhiên phi thường phẫn nộ. Cũng còn khá Liệt Sơn lặng lẽ đi tới đối phương bên người nói gì, mà đại hán cũng tương tự đảo mắt nhìn một chút Đàm Dạ vật trên tay, mặc dù hắn không dám xác định Liệt Sơn nói chính là đúng bất quá hắn vẫn phi thường kiêng kỵ nhìn Đàm Dạ. "Muốn đánh sao? Nếu như muốn đánh sẽ tới, ghê gớm chúng ta đổi một cái ở địa phương mà thôi." Đàm Dạ mặt đầy đánh các ngươi chính là người chết ánh mắt nhìn đối phương, nay thuần túy chính là trần truồng uy hiếp. "Lão đại, làm hắn sợ cái gì, ghê gớm đánh hắn gần chết chúng ta lại đem hắn lôi ra làm thịt đó là." Mấy cái tiểu đệ căn bản cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ngược lại ở một bên chế biến trước sẽ đối phách lối Đàm Dạ độc thủ. Đối với cái này nhiều chút ầm ĩ nhân Đàm Dạ căn bản cũng không muốn đi để ý tới, đối với hắn mà nói chính mình chỉ cần giết chết dẫn đầu mấy cái tụ khí cảnh, như vậy còn dư lại ra hỏa cũng chỉ là một đám tạp ngư mà thôi. Lần này ngược lại là đối phương có chút hơi khó, đánh tự có thể sẽ tử, không đánh mặt mũi lại qua không đi, huống chi một khi không cẩn thận đem người ở trong này đánh chết lời nói, vậy hắn liền thật chỉ có thể đi bên ngoài bị sát linh rồi. Chớ nói, cho các ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, chỉ cần các ngươi dám đi ra cái này chỗ che chở, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Cuối cùng đại hán hay lại là lựa chọn bảo toàn chính mình, dùng một chút mặt mũi lời nói dẫn tới. Đi thật là không thú vị, Đàm Dạ chúng ta tìm một địa phương nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Kiếm Trần tự nhiên cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, bất quá có thể không đánh tự nhiên là một chuyện tốt, dù sao bây giờ hai người thực lực đều không đủ, chỉ là mượn ngoại lực uy hiếp được đối phương mà thôi, loại này sự tình lại không phải mỗi một lần đều sẽ có dùng, làm thực lực đối phương mạnh hơn nữa trước nhất vài lời, thì có thể tránh thoát trên tay bọn họ đổ vật công kích. Có thể bất kể như thế nào, lần này liền dạng đây coi là rồi cũng tốt, Đàm Dạ tin tưởng lợi dụng một cơ hội này sau, hắn rất nhanh liền có thể đột phá đến tụ khí cảnh, đến thời điểm đám người này trong mắt hắn, cũng bất quá chỉ là một bang phế vật mà thôi. Vốn là còn đang mong đợi sẽ có một trận trò hay nhân lúc này lại tương đối giật mình, bởi vì huyết lang tổ cái tên kia tên là Cổ Lang, thực ra hắn cũng không phải toàn bộ tổ lý mặt người mạnh nhất, chỉ là bởi vì bọn hắn lao đại lúc này cũng không tại chỗ che chở bên trong, cho nên hắn mới có thể làm người phụ trách ra mặt mà thôi. Không ai từng nghĩ tới bình thường làm việc liệu linh hắn lại ở chỗ này lùi bước, đại đa số người suy đoán rất có thể là Cổ Lang lo lắng cho mình giết lầm hai người lời nói sẽ bị chỗ che chở quy tắc cho hạn chế lại, cho nên mới không có lập tức độc thủ, dù sao hắn cũng nói phải đợi Đàm Dạ bọn họ rời đi chỗ che chở lúc liền độc thủ. Ngược lại Đàm Dạ mang theo Diệp Kiếm Trần lại tìm cái này trụ sở lầu tối lệch một cái gian phòng nhỏ ở đi vào, mà gian phòng này bởi vì vị trí thật sự là quá lệch rồi, bình thường ai đều không thích ở nơi này, vì vậy hai người đi vào bên trong ngược lại là không có ai sẽ có ý kiến. Có thể mới vừa đi vào trong phòng, Diệp Kiếm Trần hỏi Đàm Dạ ngươi nói rời đi nơi này phương pháp thật tồn tại sao? Không phải là Diệp Kiếm Trần không nghĩ tin tưởng Đàm Dạ, chỉ là gian phòng này thật sự là quá bình thường rồi, bên trong cơ hồ thứ gì cũng không có, trống rỗng ngay cả một ngồi hoặc là nằm địa phương cũng không có chuẩn bị, cũng liền khó trách người khác không thích ở trong này. Một điểm này ta cũng không phải rất khẳng định, ban đầu ta cũng chỉ là tình cờ thấy được kia một phần ghi chép, bất quá chỉ cần tìm được chú lực điểm lời nói, liền không có vấn đề. Chỉ thấy Đàm Dạ trên mặt đất lục lọi cái gì, rất nhanh hắn liền ở bằng phẳng trên mặt đất tìm được một cái có chút vùi lấp đi xuống lõm điểm. Ở nơi này bằng phẳng trên mặt đất người bình thường coi như phát hiện một chút như vậy lõm nhỏ cũng sẽ không để ý, cũng chỉ sẽ cho rằng là ban đầu chế tác cửa phòng nhân lười biếng không có làm xong, dù sao nơi này cũng không phải là cho đại nhân vật gì ở địa phương, có chút thiếu sót dĩ nhiên là bình thường nhất bất quá sự tình, nhưng là đây cũng là Đàm Dạ muốn tìm trận pháp điểm chỗ. Chỉ thấy hắn từ từ đem mình lực lượng rót vào trong đó sau, tại nguyên bổn bằng phẳng trên mặt đất liền từ từ bị lực lượng vẽ ra một đạo đọt gỡ đặc đồ đè tới. Nếu như là trận pháp đại sư ở chỗ này, lời nói nhất định sẽ nhìn ra được, đây là một cái cao minh vô cùng truyền thống trận pháp. Quan trọng hơn là cái này trận pháp vốn là vẫn bị ẩn nút, nếu như không có chính xác lực lượng truyền vào phương pháp lời nói là không có khả năng sẽ xuất hiện. Thấy biến hóa này, Diệp Kiếm Trần tự nhiên cũng phi thường giật mình, hắn thế nào cũng không nghĩ tới Đàm Dạ nói phương pháp lại sẽ là sử dụng cao cấp như vậy đồ vật trốn bên trong nơi này. Nhưng là rất nhanh Đàm Dạ liền không thể không ngừng lại, bởi vì làm cái này sự tình chẳng những phải tiêu hao số lớn linh lực, càng cần hơn thần thức của mình tới tiến hành phối hợp, bất kỳ một chút cũng có thể sẽ đảo ngược thất bại. Bất quá lần này Đàm Dạ cũng chỉ là muốn thử mình một chút thấy đồ vật có phải là thật hay không, cũng không phải là thật muốn chạy trận pháp. Làm Đàm Dạ thu hồi chính mình lực lượng sau, vốn là lóe sáng trận pháp bắt đầu từ từ lùi bước, cả phòng liền lại trả lời đến nguyên lai dáng vẻ. Đàm Dạ, mới vừa rồi đó chính là ngươi trước nói qua trận pháp sao? Tại sao mới vừa rồi xuất hiện, có thể một chút liền biến mất đây? Diệp Kiếm Trần hưng phấn hướng về phía Đàm Dạ hỏi. Ngươi chờ một chút, trước hết để cho ta lấy hơi đang nói. Đàm Dạ đúng là đủ mệt mỏi, dù sao muốn dùng không gian truyền tống trận cùng khác trận pháp cũng không như thế, huống chi cái này hay lại là một cái ẩn nút thức trận pháp, loại này trận pháp phương pháp sử dụng cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Hả? Vậy ngươi trước nghỉ ngơi đi. Lúc này Diệp Kiếm Trần cũng mới phát giác Đàm Dạ dáng vẻ có chút không đúng lắm. Rất nhanh Đàm Dạ liền tiến vào rồi trạng thái tu luyện, mà theo lực lượng lưu động, Đàm Dạ phát hiện mình lực lượng lại càng tăng thêm một bước không ít, điều này hiển nhiên là bởi vì lực lượng tiêu hao quá lớn tạo thành kết quả. Bất quá như vậy cũng sự tình có thể một lại cũng không nhiều, dù sao lực lượng cùng thần thức đồng thời bị tiêu hao nói đúng với tu luyện giả mà nói có thể không phải là chuyện tốt, dù sao lực lượng dễ dàng khôi phục thần thức khôi phục lại sẽ chậm hơn nhiều. Mà Đàm Dạ bắt đầu tu luyện sau, Diệp Kiếm Trần cũng giống vậy tiến vào trạng thái tu luyện, đối với hắn mà nói bất kỳ lần nào cơ hội tu luyện hắn cũng không muốn bỏ qua, huống chi chỗ che chở bên trong linh khí có thể so với ngoại bọn họ trước ở cái huyệt động kia tốt hơn rất nhiều, cho nên hắn cũng không có lãng phí Đàm Dạ đưa cho linh thạch, mà là lựa chọn tự nhiên hấp thu ngoại giới linh khí tiến hành tu luyện. Cũng không lâu lắm Đàm Dạ thể nội lực lượng liền khôi phục không sai biệt lắm, chỉ là thần thức nhưng ngay cả một nửa cũng không có khôi phục lại, như vậy thứ nhất vốn là muốn trực tiếp đi linh sát cảnh chỗ sâu hơn sự tình cũng chỉ có thể để trước xuống, dù sao thực lực chưa đủ bên dưới tùy tiện rời đi chỉ có thể gia tăng không cần thiết biến số. Chương 20, Ngưu Xuân Huyết Lang ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Đàm Dạ liền nghe được chính mình trụ sở bên ngoài một mực chuyển tới tiếng ồn ào âm, ngay tại Đàm Dạ phiền phải nghĩ muốn đánh nhân lúc, bên ngoài thanh âm rốt cuộc an tĩnh một chút rồi. Có thể theo tới nhưng là một cái tiếng lớn hơn âm, thậm chí để cho Đàm Dạ hai người đều không cách nào tu luyện đi xuống. Hai cái hôi tiểu quỷ, nhanh lên một chút đi ra nhận lấy cái chết, khác mẹ nó tránh ở bên trong phòng không ra. Đàm Dạ, hình như là ngày hôm qua đám khốn kiếp kia lại chạy đến tìm cha rồi. Diệp Kiếm Trần cuối cùng đứng lên nhìn một chút tình huống bên ngoài rồi nói ra. Đám hôn đảng kia thật đúng là bám dai như địa à, ngày hôm qua chúng ta cũng biểu thị được như vậy minh xác, đã như vậy hôm nay liền trực tiếp đem bọn họ kêu lên đi, ở bên ngoài duy nhất tiêu diệt bọn hắn đám hôn đảng kia được rồi. Đàm Dạ lần này là thật tức giận. Vốn là hắn còn nghĩ trước cố gắng tu luyện một chút, ở đi tìm mấy con sát linh tới luyện luyện thủ, làm cho mình ở tiến hơn một bước liền có thể trực tiếp rời đi. Nhưng ai có thể tưởng đối phương lại lộ ra muốn tìm chết như thế chạy đến bọn họ cửa tới kêu loạn, đã như vậy Đàm Dạ thật đúng là không ngại lãng phí một chút trên người mình đồ vật, để nhóm này đứa ngốc biết cái gì gọi là làm chớ lấn thiếu tuổi trẻ cuồng. Đi ra ngoài, lần này ta nhất định phải để cho đám hôn đảng kia toàn bộ đều an tĩnh lại. Diệp Kiếm Trần chỉ có thể cười khổ đi theo, dù sao hắn có thể là rất hiểu Đàm Dạ tính cách, bình thường Đàm Dạ nhìn tựa hồ rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Nhưng chân chính Đàm Dạ nhưng là một cái có chút không thích sống chung, hơn nữa còn phi thường không có kiên nhẫn nhân. Đã từng cũng bởi vì Diệp Kiếm Trần nói Đàm Dạ hẳn càng cố gắng tu luyện như vậy mới sẽ không phụ lòng hắn thiên phú, nhưng là ai biết Đàm Dạ một không. Cao hứng, liền kéo hắn đánh cả ngày, cơ hồ đem hai người cũng mệt mỏi gần chết. Đương nhiên bọn họ chiến đấu cũng không phải là cái loại này sử dụng toàn lực chiến đấu, mà chỉ là một loại đơn thuần dùng kiếm pháp tới tỉ đấu mà thôi, nếu không hai người cũng không khả năng đánh lên cả ngày. Cuối cùng càng đáng sợ hơn là Diệp Kiếm Trần phát hiện tại hắn sử dụng kiếm ý cùng Đàm Dạ đánh sau, cũng không lâu lắm Đàm Dạ lại cũng lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng là ở trước đó Diệp Kiếm Trần tuyệt đối có thể khẳng định Đàm Dạ cũng không có lĩnh ngộ quá kiếm ý, mặc dù Đàm Dạ lĩnh ngộ ý cảnh cũng không ít, trong đó viên chi ý cảnh càng là một loại cực kỳ cao cấp ý cảnh, nhưng là đang chiến đấu tùy tùy tiện tiện liền lĩnh ngộ ý cảnh cái gì, đánh chết Diệp Kiếm Trần cũng chưa có nghe nói qua. Suy nghĩ một chút mình ban đầu cơ hồ là liều mạng tu luyện mới thật không dễ dàng lĩnh ngộ ra đi một tí kiếm ý ra lông, khi đó hắn cao hứng cơ hồ muốn lật trời, dù sao ở luyện khí cảnh liền lĩnh ngộ kiếm ý, đây là bao nhiêu kiếm khách nằm mộng cũng nhớ hoàn thành sự tình, hắn lại làm được. Nhưng Đàm Dạ nhưng chỉ là đang cùng hắn kiếm pháp đối với luyện chính giữa sẽ cùng dạng lĩnh ngộ kiếm ý, từ nơi này cũng có thể thấy được giữa hai người thiên phú chênh lệch, kia đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung, hắn đối với Đàm Dạ hình dung chỉ có hai chữ, đó chính là quái vật. Hắn thật rất khó tin tưởng đối mặt Đàm Dạ như vậy quái vật lúc, người bình thường có thể hay không bị đánh căn bản không có tu luyện tiếp lòng tin đây. Một điểm này Diệp Kiếm Trần tin tưởng nhất định sẽ có, bởi vì ngay cả hắn tự đối mặt Đàm Dạ thời điểm đều có điểm cảm thấy tuyệt vọng. Nếu như Đàm Dạ ở nhiều cố gắng một chút lời nói, thật không dám tưởng tượng Đàm Dạ sẽ ở trưởng thành trước có thể đi đến cảnh giới gì, hóa nguyên tuyệt đối là không có vấn đề là hóa nguyên sau đó Đàm Dạ có thể hay không tiến một bước đi đến nguyên biển cảnh. Suy nghĩ một chút một cái vị thành niên nguyên biển cảnh, Diệp Kiếm Trần đều cảm thấy rất nhức đầu, nếu như không có Đàm Dạ tồn tại, Diệp Kiếm Trần tin tưởng chính mình tuyệt đối sẽ không so với bất kỳ đồng bối nào người bên trong kém, nhưng là đối mặt Đàm Dạ thời điểm hắn thật sự là không có cách nào tưởng tượng vượt qua Đàm Dạ bất kỳ có khả năng. Các ngươi ồn ào gì thế, là nghĩ muốn chết sao? Đàm Dạ vừa ra đã nổi giận hét lớn: "Tìm chết là các ngươi, hôm nay lão đại chúng ta trở lại, lần này chúng ta nhất định phải để cho hai người các ngươi con thỏ nhỏ chết tiệt biết cái gì gọi là trời cao đất rộng." Huyết Lang tổ một cái tiểu lâu lâu hướng về phía Đàm Dạ tức giận hơn la lên, dù sao ngày hôm qua hắn mới vừa bị Đàm Dạ sáng một mặt hai. Mà lúc này Đàm Dạ cũng chú ý tới đứng ở nơi này đám người trước mặt đã không phải là ngày hôm qua cái kia mặt thẹo đại hán rồi, ngược lại hắn và Liệt Sơn đồng thời đứng ở đội ngũ cuối cùng, hơn nữa hai người trên mặt tựa hồ còn có bị đánh quá vết tích, rất hiển nhiên bọn họ là bởi vì ngày hôm qua sự tình mà bị nhà mình lao đại trừng phạt. Lần này Đàm Dạ nghiêm túc nhìn một cái, đối phương vị lao đại này ngược lại không có trước Liệt Sơn cùng tên mặt thẹo lớn như vậy đi dạo trường giống như, ngược lại người này dáng dấp vẫn tính là anh tuấn, nhưng là cái kia hai mắt híp lại trạng thái, lại làm cho người ta một loại xảo trá cảm giác. "Được rồi tiểu hữu, ta hiện tại cũng không phải nhất định phải tới cùng các ngươi đánh nhau, nhưng là các ngươi ngày hôm qua đã thương chúng ta, cái này theo thường là nhất định phải cho, mà ta vừa vặn nghe nói trên người bọn họ tựa hồ có cái không tệ pháp khí, ngươi sẽ dùng vật kia tới coi như theo đếm thế nào?" Đối phương vừa lên tới liền trực tiếp mở miệng muốn Đàm Dạ pháp khí, hiển nhiên chính hắn cũng minh bạch, nếu như Đàm Dạ thật có đến như vậy đại sát khí, chính hắn thật đúng là không tốt đối với Đàm Dạ hai người hạ thủ. "Ha ha ha, ngươi là xoa bức sao? Loại này lừa gạt tiểu hài thủ đoạn thua thiệt ngươi thật đúng là dám ở chỗ này sử dụng, ha ha ha." Đàm Dạ là thực sự sắp cười xoa khí, bởi vì hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới đối phương vừa lên tới liền đối với bọn họ tiến hành mềm lúc này thì, tựa hồ thật đúng là coi Đàm Dạ là thành một cái 12 tuổi tiểu hài tử tới đối với thay mặt. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình, dù sao Đàm Dạ quả thật chỉ là một 12 tuổi hài tử, bất quá đây chẳng qua là cái thế giới này 12 tuổi, cũng không phải là hắn chân chính trí nhớ tuổi tác. Bị Đàm Dạ vừa nói như thế, ngay cả đi theo đi ra Diệp Kiếm Trần đều nở nụ cười, mà đối phương chính giữa có vài người cũng không nhịn cười được, càng không cần phải nói một ít không phải là Huyết Lang tổ người. Trong đó mấy cái tụ khí cảnh cũng là cười lớn tiếng nhất. Quả thật, có thể tới linh sát cảnh loại này quỷ địa phương mà sống sót người vừa tới, lại làm sao có thể sẽ đơn giản đây. Coi như đối phương là tiểu hài, nhưng là có thể còn sống sót tiểu hài thì càng thêm so với đại nhân đáng sợ, liền một điểm này cũng không nghĩ đến nhân bị cười thành ngu si cũng là bình thường sự tình. Có thể theo người chung quanh tiếng cười, Huyết Lang trên mặt lại âm trầm đến đáng sợ, bởi vì hắn mình quả thật quá mức đem sự tình nghĩ đến đơn giản, mà cũng cùng hắn tính cách có liên quan, đối với Huyết Lang mà nói hắn không thích nhất chính là những cái được gọi là thiên tài. Hắn thấy cái gọi là thiên tài đều là một bang ngu xuẩn ra hỏa. Rõ ràng nắm giữ càng nhiều phương pháp đi giết người, nhưng là thiên tài trùng quy lại là ưa thích đường đường chính chính đi cùng đối thủ chiến đấu. Cái loại này phương pháp hắn thấy mới là ngu xuẩn nhất cùng làm thiện, chỉ cần có thể thắng ngươi bất kể hắn là cái gì phương pháp đây. Cho nên lần này hắn bản năng đã cảm thấy Đàm Dạ bọn họ nhất định là cái loại này phi thường quang minh chính đại nhân, huống chi hay lại là hai cái tiểu hài, tại hắn cảm ứng hạ đem đối phương lớn nhất tiền bốn lừa gạt tới tay sau, còn lại không phải rất đơn giản sao? Đủ rồi, tiểu tử không tiếp, hoặc là ta cùng đi ra ngoài. Hoặc là bây giờ ta trực tiếp ở chỗ này đem các ngươi đánh cho thành bánh nhân thịt ở mang đi ra giết, tự các ngươi lựa chọn đi. Huyết Lang lần này là chân nộ rồi. Đàm Dạ quay đầu cười nhìn một chút Diệp Kiếm Trần, mà Diệp Kiếm Trần cũng giống vậy trở về hắn một cái cười, hai người hiển nhiên phi thường ăn ý lựa chọn cùng một cái tuyển hạng. Là muốn nhiều như vậy, còn chưa phải là muốn đi ra ngoài đánh sao? Vậy thì đi đi. Đàm Dạ tùy ý nói. Ngay tại đi ra ngoài thời điểm Đàm Dạ lại một lần đem vật trên tay của chính mình lấy ra, hiển nhiên đối với Huyết Lang hắn trên miệng nói đơn giản dễ dàng, nhưng là Đàm Dạ lại vô cùng coi trọng đối phương. Bởi vì từ trên người Huyết Lang Đàm Dạ cảm thấy khí tức nguy hiểm, quan trọng hơn là từ Huyết Lang dáng vẻ thượng, Đàm Dạ thì biết rõ đối phương tuyệt đối không phải không có một người suy nghĩ tu luyện giả. Cho nên ở tại bọn hắn đi ra ngoài dọc theo đường đi hắn đều rất cẩn thận, dù sao đối phương lúc nào cũng có thể xuất thủ đánh lén bọn họ, nếu quả thật để cho đối phương đánh lén thành công, đó mới thật là mất thể diện lớn. Có lẽ chính là vì ứng chứng ý tưởng của Đàm Dạ một dạng ngay tại hắn và Diệp Kiếm Trần mới vừa đi ra chỗ che chở phòng ngự cháo lúc, Huyết Lang đột nhiên tăng tốc về phía bọn họ xông thẳng tới, một kiếm liền muốn đem Đàm Dạ đâm cái xuyên qua. Mà hết thể này phát sinh thật sự là quá nhanh, ngoại trừ Đàm Dạ chính mình trở ra, tại chỗ căn bản cũng không có nhân phản ứng tới, dù sao Huyết Lang vốn là dáng vẻ thật sự là không nhìn ra hắn muốn đánh lén bất kỳ đầu mối nào, huống chi hắn đối thủ vẫn chỉ là hai cái tiểu hài, mà một cái tụ khí cảnh cựu đoạn xuất thủ đánh lén hai cái luyện khí cảnh tiểu hài, vậy làm sao nghĩ cũng quá mức mất thể diện. Có thể chính là bởi vì tất cả mọi người đều không nghĩ tới, cho nên Huyết Lang liền làm như vậy rồi. Làm Huyết Lang kiếm đâm xuyên Đàm Dạ thời điểm, Diệp Kiếm Trần cả người cũng sắp muốn điên rồi, bất quá rất nhanh Huyết Lang liền phát hiện sự tình không đúng. Bởi vì hắn căn bản cũng không có bất kỳ đâm trúng nhân loại thể xác cảm giác, mà Huyết Lang xuất đạo nhiều năm như vậy, chết ở tay hắn đầy tớ không có 100 cũng có 80, hắn đối với kiếm đâm vào thịt thể cảm giác vô cùng rõ ràng. Ngay tại Diệp Kiếm Trần muốn cùng Huyết Lang liều mạng thời điểm, một giọng nói nhưng cũng chuyển vào hắn trong hai, "Kiếm Trần, lui lại mau." Nói chuyện dĩ nhiên chính là Đàm Dạ, từ vừa mới bắt đầu hắn cũng đã có chút phòng bị, mặc dù Huyết Lang xuất thủ rất nhanh, nhưng là Đàm Dạ tốc độ nhưng cũng không chậm, ngay tại Huyết Lang động thủ trong nháy mắt Đàm Dạ cũng thi triển ra mấy bước, làm cho mình tại chỗ để lại một đạo tàn ảnh, chính hắn lại đã sớm tránh đi sang một bên. Nghe được Đàm Dạ lời nói sau, Diệp Kiếm Trần tự nhiên cũng lấy tốc độ nhanh nhất lui về phía sau, dù sao Đàm Dạ hay lại là đã nói với hắn vật trên tay của chính mình uy lực mạnh như thế nào. Cũng biết ngươi cái tên này tuyệt đối sẽ không hảo tâm gì, ngươi đã động thủ liền đi chết đi cho ta. Đàm Dạ loại thời điểm này cũng không dám đùa bỡn đại bài cùng đối phương trực tiếp động thủ, dù sao thực lực của hắn ở nơi nào, một cái luyện khí cảnh cựu đoạn cùng một cái tụ linh cảnh cựu đoạn đối chiến, trừ phi hắn suy nghĩ bị lừa đá, nếu hắn không là thế nào cũng không khả năng sẽ làm ra cái loại này sự tình tới. Cho nên hắn động tác cũng rất đơn giản, đó chính là đem mình đã sớm chuẩn bị xong một loại pháp khí, huyết lôi ấn ném về phía đối phương. Theo trên tay hắn huyết lôi ấn phi ra, một đạo to lớn ấn phủ trực tiếp hướng huyết lang ép tới. Lúc này huyết lang mới thật cảm thấy tê cả da đầu, bởi vì lúc trước nghe nói qua Đàm Dạ nắm giữ nào đó duy nhất nổ mạnh pháp khí, hắn còn cảm thấy một người thiếu niên cho dù có pháp khí, tốt nhất cũng bất quá chỉ là một loại ngưng khí cảnh tả hữu lực công kích, cái loại này lực công kích mặc dù cường đại, nhưng là hắn tin tưởng chính mình vẫn có cơ hội đỡ được. Nhưng là trước mắt cái này phù ấn căn bản cũng không phải là chuyện như vậy, bởi vì đây đã là hóa nguyên cảnh mới có thể nắm giữ công kích tính pháp khí, mà một loại tiểu thế lực lại có ai sẽ thấy quá loại vật này đây. Lúc này vốn là còn dừng lại ở phòng ngự cháo nội nhân căn bản cũng không dám về phía trước nhiều bước một bước, bởi vì bọn họ như thế cũng cảm thấy Đàm Dạ thật sự ném ra cái này lực công kích cường đại. Liệt Sơn cùng Mặt Tẹo càng là vì chính mình ngày hôm qua làm lựa chọn may mắn không thôi, nếu như ngày hôm qua là bọn họ đối mặt như vậy một đòn, 100 bọn họ cũng không đủ chết. Chương 21, đáng thương huyết lang. Ngay tại tất cả mọi người đều cảm thấy huyết lang lần này đá vào tấm sắt rồi, hoàn toàn chính là chết chắc cục diện lúc, huyết lang lại hạ quyết tâm từ ngực mình lấy ra một kiện đồ vật, chỉ thấy hắn đem giọt máu ở đó đổ vật thượng sau, liền tạo thành một cái huyết sắc phòng ngự cháo đem hắn bảo vệ, đáng tiếc tại chỗ căn bản cũng không có nhân thấy một điểm này. Theo một tiếng cự ấn xuống ép, trong đó một bộ phận thậm chí bởi vì Đàm Dạ đám người nguyên bản là quá mức đến gần chỗ che chở mà đánh vào phía trên, nhìn chỗ che chở phòng ngự cháo sinh ra nước gợn sóng đung đưa, ngay cả nút ở người bên trong lúc này đều có loại chửi mẹ xung động, dù sao một khi phòng ngự cháo bị phá vỡ, như vậy người ở đây đều đưa một con đường chết. Cũng còn khá phòng ngự cháo ở lúc lắc một cái sau liền trọng tân bình yên tĩnh trở lại, hiển nhiên Đàm Dạ sử dụng huyết lôi phù còn chưa đủ để lấy đánh vỡ tầng này phòng ngự cháo, nhưng này cũng đủ người sở hữu hù dọa giật mình rồi. Theo một kích này bụi bặm lắng xuống, Diệp Kiếm Trần cũng tới đến Đàm Dạ bên người, nhìn mới vừa rồi một kích kia uy lực hắn thật vui mừng kịp thời lấy được Đàm Dạ nhắc nhở, nếu hắn không là thật tiến lên cùng huyết lang liều mạng lời nói, liền muốn cùng huyết lang đồng thời bị đánh thành cát bã. "Đàm Dạ, ngươi mới vừa rồi chiêu đó thật đúng là thoải mái a." Diệp Kiếm Trần đi tới Đàm Dạ phía sau người liền cười nói. Nhưng là kỳ quái, nhưng là Đàm Dạ căn bản cũng không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại vẫn nhìn vẫn không có tản đi bụi trần, trên mặt cùng thời điểm lộ ra nặng nề thần sắc. Ho khan một cái, "Thật không nghĩ tới, ngươi duy nhất pháp khí lại sẽ như thế cường đại." Ép ta không thể không sử dụng chính mình cho tới nay cất kỹ cuối cùng thất bại, có thể coi là lại như vậy cũng không thể hoàn toàn ngăn trở mới vừa rồi một cái kia, nhưng là ta còn sống, tiếp theo đó là ngươi tử kỳ. Nay tựa như từ như địa ngục truyền tới tiếng gầm gừ chính là huyết lang lời nói. Ngay tại Đàm Dạ pháp ấn cần phải đánh trúng hắn thời điểm, huyết lang cũng tương tự mở ra một tấm phòng ngự tính phụ chú, vốn là loại này phụ chú là có thể lặp lại tính sử dụng, dù sao nó cùng công kích tính phụ chú không giống nhau, chỉ là nói như vậy nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn trở một loại ngưng thần cảnh công kích. Nhưng là lần này Đàm Dạ thật sự thả ra công kích đã vượt qua rồi trên tay hắn phủ chú cực hạn chịu đựng, cho nên huyết lang không thể không lấy chính mình máu tươi tương dẫn. Trong nháy mắt đem phủ chú trung lực lượng hoàn toàn thả ra ngoài. Cũng chính vì hắn nhanh chóng nghĩ rằng lúc này mới cứu hắn một mạng, nếu như hắn thật sử dụng một loại phòng ngự chức năng, kia lúc này hắn cũng đã là một người chết, nhưng là hắn lại cảm thấy rất giá trị, tại sao vậy chứ? Bởi vì hắn cảm thấy Đàm Dạ nếu dám đối với đến hắn sử dụng uy lực như vậy đồ vật, điều này biểu thị Đàm Dạ trên người nhất định có thứ tốt hơn, chỉ cần mình chém chết đối phương lời nói, như vậy Đàm Dạ trên người đồ vật cũng sẽ là hắn đồ vật. Lão đại, ngươi không có việc gì chớ. Với lúc đó huyết lang tổ những thứ kia vốn là nút ở chỗ che chở người bên trong cũng rối rít chạy ra, dù sao bọn họ mới vừa rồi không có kịp thời phối hợp nhà mình lão đại, làm hại hắn bị Đàm Dạ công kích đánh gần chết, bây giờ đang ở không hiện thân lời nói, chờ đến huyết lang hồi khí trở lại bọn họ tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Người này cũng quá mạng lớn đi, như vậy cũng oanh bất tử hắn, bây giờ Đàm Dạ chúng ta phải làm sao đây? Diệp Kiếm Trần cười nháy một cái con mắt nói. Hiển nhiên hắn là muốn để cho Đàm Dạ phối hợp đồng thời diễn xuất vai diễn tới đùa bỡn một chút đối phương, dù sao sự tình đến loại thời điểm này thực ra bọn họ và huyết lang tổ nhân đã có không thể điều hợp mâu thuẫn, đã như vậy thì không cần để cho đối phương người đang còn sống. Mà Đàm Dạ tự nhiên cũng minh bạch ý hắn, chỉ thấy Đàm Dạ mặt đầy bất đắc dĩ nhìn huyết lang ba người nói, ta là không có cách nào, ta huyết lôi ấn cũng đã dùng hết, trừ phi ngươi nơi đó còn có hàng mà thôi. Ta cũng không phải là ngươi, ta làm sao có thể sẽ có cái loại này thứ tốt đây. Diệp Kiếm Trần lại mặt đầy vô tội nói. Nghe được hai người lời nói sau, huyết lang tổ nhân lúc này rốt cuộc mới phản ứng, quả thật Đàm Dạ hai người có thể nắm giữ như vậy một tấm huyết lôi phù cũng đã là vô cùng không nổi chuyện, nghĩ như thế nào hai người bọn họ cũng không khả năng còn nữa, cho nên bây giờ không chính là bọn hắn biểu hiện lúc sau. Chỉ cần bắt lại Đàm Dạ hai người, lão đại dĩ nhiên là sẽ cao hứng, đến thời điểm có lẽ bọn họ còn có thể được điểm chỗ tốt gì cũng có nói. Người sở hữu lúc này nhìn Đàm Dạ hai người ánh mắt cơ hồ đều thay đổi, vốn là còn mang theo chút sợ hai ánh mắt, vào lúc này lại trở thành lang nhìn dê nhỏ một loại ánh mắt. "Uy uy uy, Đàm Dạ bọn họ mau tới đây, ngươi sẽ không thật không có hàng đi. Nhanh lên một chút, tìm một chút người bên trong không gian giới chỉ nhìn một chút a." Diệp Kiếm Trần làm bộ như phi thường hốt hoảng dáng vẻ nói. Nhưng khi nhìn hắn dáng vẻ, Đàm Dạ thật sự là rất không nói gì, bởi vì Diệp Kiếm Trần dáng vẻ thật sự là quá giả, giả đến Đàm Dạ cũng muốn đề cử hắn đi nhìn một quyển gọi là diễn viên tự mình tu dưỡng sách, dù sao hắn diễn như vậy giả chờ một chút đám người này nhìn ra chút gì lời nói, bọn họ tiêu diệt kế hoạch sẽ phải phá sản. "Còn tìm cái gì tìm, chúng ta bây giờ cũng nhanh điểm chạy." Đàm Dạ cuối cùng chỉ có thể phối hợp nói. Nhưng là để cho hắn không nghĩ tới là Huyết Lang bang đám người này lại thật ngu đến mức tin tưởng Diệp Kiếm Pháp cái loại này vụng về diễn kỹ, chỉ thấy mấy người đã móc ra vũ khí mình, rất rõ ràng chỉ cần Đàm Dạ bọn họ có một chút quay đầu chạy trốn ý tứ, đám người này nhất định thì sẽ một lên nào lên. Bất quá ở chính giữa đám người kia, tựa hồ có một người lại phát hiện chút gì, mà cá nhân chính là Liệt Sơn, không phải là hắn không nghĩ tin tưởng Đàm Dạ trên người duy nhất pháp khí đã dùng hết rồi, mà là bởi vì ban đầu gặp phải Đàm Dạ thời điểm cái kia cao cấp sát linh trên người tình huống, loại tình huống đó hiển nhiên là bị nào đó đáng sợ công kích tạo thành, nhưng là khi đó bọn họ là dưới đất, nếu như Đàm Dạ thật sử dụng tương tự mới vừa rồi cái loại này cấp bậc pháp khí công kích lời. Nói, bọn họ tuyệt đối không thể nào chạy thoát, nói cách khác Đàm Dạ trên người pháp khí nhất định không chỉ có một hai chủng đơn giản như vậy, đồng lý Đàm Dạ tự nhiên cũng không khả năng chỉ có một hai kiện loại pháp khí kia. Nghĩ tới đây, ngay tại người khác đều tới đi về trước thời điểm, Liệt Sơn lại lui về phía sau hai bước làm cho mình lần nữa trở lại phòng ngự cháo bên cạnh, chỉ cần sự tình có biến lời nói hắn đem sẽ trước tiên chạy đến chỗ che chở chính giữa đi, hắn tin tưởng Đàm Dạ bọn họ coi như ở thế nào cũng không khả năng dám ở chỗ che chở bên trong giết người. Mà Huyết Lang tựa hồ cũng phát hiện Liệt Sơn dị thường, chỉ tiếc hắn đem Liệt Sơn cái loại này biểu hiện coi là một loại hèn yếu, còn chuẩn bị ở lần này sự tình đi qua liền đem Liệt Sơn giải quyết hết. Các ngươi còn đang chờ cái gì, bọn họ không khả năng sẽ có loại pháp khí kia rồi, nhanh lên một chút đồng thời xông lên đi giải quyết hắn. Lúc này Huyết Lang thật rất phiền não, bởi vì chính mình thương hắn cũng sớm đã mất đi bình thường tỉnh táo nghĩ rằng năng lực, lúc này hắn chỉ muốn Đàm Dạ mạng bọn họ. Ừ. Huyết Lang tổ nhân mới vừa trả lời Huyết Lang, liền muốn xông về Đàm Dạ hai người, trong đó càng lấy theo đại hán nhất tích cực, dù sao ngày hôm qua hắn đã sai lầm rồi một lần. Hôm nay nếu như có ở đây không biểu hiện tốt điểm lời nói, chính hắn một phó tổ trưởng chức vị khả năng liền có thể không giữ được. Thật là một bang ngu ngốc, người khác nói cái gì các ngươi lại còn thật tin cái gì. Vừa lúc đó Diệp Kiếm Trần cũng giống vậy phát động ban đầu Đàm Dạ cho hắn một phần pháp khí. Theo pháp khí phát động, lần này cũng không ở là một đạo cự ấn, mà là đầy trời sét, bởi vì Diệp Kiếm Trần thật sự thả ra là Đàm Dạ cho hắn tiên lôi bạo, vật này một khi thả ra lời nói đem sẽ có hơn 10 đầu lôi điện hướng một trong phạm vi không ngừng tiến hành đánh. Vốn là Đàm Dạ cho hắn vật này chỉ là vì dùng để phòng thân, nhưng là lần này lại không thể không trước thời hạn lấy ra dùng, dù sao bọn họ hai người cũng không phải là nhiều người như vậy đối thủ, mà Đàm Dạ chính mình lấy thêm một lần lời nói cũng quá rõ ràng. Nhìn lần nữa tới cường đại công kích, Huyết Lang chính mình cũng có chút bối rối, càng không cần phải nói những người khác, bọn họ chỉ có thể ở lôi đình đánh xuống kêu cha gọi mẹ muốn chạy trốn, nhưng là loại lực lượng này hạ bọn họ làm sao có thể thoát được cơ chứ. Mà trước thời hạn có chuẩn bị lúc này Liệt Sơn càng là vì chính mình dự kiến trước mà cảm thấy may mắn không thôi. Nếu không chính mình ở bên ngoài cùng với người khác đồng thời lời nói, hắn cũng tuyệt đối không có sống được đi xuống khả năng, bởi vì này dạng công kích đã vượt ra khỏi bọn họ những người này cực hạn chịu đựng. Lúc này vốn là một mực ở chỗ che chở bên trong xem náo nhiệt những người đó cũng giống vậy kinh hãi không thôi, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, hai cái tiểu hài làm sao có thể sẽ là Huyết Lang tổ nhóm người này vẽ vết người đối thủ đây. Nay thật mẹ nó là đốt tiền à, rốt cuộc là nhà kia hài tử sẽ phá của đến loại trình độ này à. Một người trong đó nhân nhìn Đàm Dạ bọn họ thật sự ném ra hai tờ bảo mệnh phù sau, không thể không cảm thán nói. Bởi vì theo như Đàm Dạ bọn họ tiện tay vứt gian này hai tờ công kích phù ở thế giới bên ngoài mỗi một chương đều cần số vạn linh thạch trở lên, càng không cần phải nói ở tài nguyên này thiếu linh sát giới rồi, nếu như có tiền lời nói coi như là thập vạn linh thạch cũng sẽ có nhân nguyện ý cùng hắn mua đi, dù sao có vật này lời nói ở chỗ này sinh tồn xác suất nhất định sẽ tăng cường thật nhiều. Theo lôi đỉnh từ từ tàn đi, trên mặt đất xuất hiện nhưng là từng cổ nám đen thi thể, có thể nhường cho không ai từng nghĩ tới là một người trong đó nhân lại còn có một hơi thở ở, mà cá nhân không là người khác chính là Huyết Lang tự mình. Chỉ là nhìn hắn hai cái tay nắm chính mình hai người thủ hạ đội ở trên đầu dáng vẻ, sẽ không khó khăn tưởng tượng lần này hắn là sống thế nào tới. Ngưu, người này thật là tha được không có lời gì để nói, lại sẽ có người cầm thủ hạ mình để che đao, chủ yếu nhất là rõ ràng làm như vậy hắn cũng không khả năng sống được đi xuống, nhưng hắn hay lại là làm như vậy rồi. Đàm Dạ nhìn Huyết Lang cái loại này dáng vẻ hết sức xem thường nói. Thứ người như vậy hay lại là chết sớm một chút thật tốt, lưu lại chỉ có thể nguy hại người khác mà thôi. Diệp Kiếm Trần lại hết sức thống hận nói. Vậy cũng tốt, là ngươi xuất thủ, hay là ta xuất thủ đây? Thấy loại hoàn cảnh này, Đàm Dạ quả thật có chút không thoải mái, dù sao hắn nhưng là một cái chuyển kiếp người, đi tới cái thế giới này sau đây cũng là hắn lần đầu tiên chân chính cùng nhân loại động thủ, huống chi hay lại là sử dụng phương pháp đặc thù duy nhất tiêu diệt đối phương nhiều người như vậy, từ trong lòng mà nói Đàm Dạ thật ra thì vẫn là có chút kháng cự xuất thủ. Ta tới đi. Vừa nói Diệp Kiếm Trần liền xuất ra Đàm Dạ đoạn kiếm đi về phía Huyết Lang. Nhìn Diệp Kiếm Trần càng ngày càng đến gần chính mình, đang nhìn chỗ che chở chính giữa Liệt Sơn, lúc này Huyết Lang cảm giác mình thật rất buồn cười, đi qua mỗi làm bất kỳ sự tình thời điểm cũng phi thường thận trọng hắn. Hôm nay lại sẽ trở ở hai cái tiểu hài trên tay, quan trọng hơn là hắn lại không có thủ hạ mình nhìn đến thanh sở minh bạch, đây thật là quá mức buồn cười. Chương 22, ngu ngốc tiếp lấy tới ánh mắt của Huyết Lang, Liệt Sơn tự nhiên cũng nhìn thấy, nhưng là lúc này hắn cũng sớm đã sợ choáng váng, căn bản cũng không dám đi ra ngoài cứu người, bởi vì hắn sợ. Mà Diệp Kiếm Trần đi tới trước mặt Huyết Lang sau, cũng không có nói gì nhiều, trước mắt hết thảy các thứ này đối với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì, ban đầu nhà hắn bị hủy thời điểm, cái loại này thảm trạng so với trước mắt hết thảy các thứ này đáng sợ gấp trăm lần trở lên. Một kiếm quá đã sớm bị lôi đỉnh cháy sạch nửa tự Huyết Lang chỉ có thể mặt đầy không cam lòng té xuống, điều này có nghĩa là từ lúc này bắt đầu, Huyết Lang tổ đem trở thành một đi qua thức. Ở sát tử Huyết Lang sau, Diệp Kiếm Trần nhưng từ trên tay hắn bắt lại một viên còn dính ra thịt tổ chức không gian giới chỉ, còn có chính là Huyết Lang vốn là sử dụng thanh kiếm kia, nói thế nào thanh kiếm này cũng coi là một cái khá vô cùng cao cấp pháp khí, cho nên mới không có ở trận kia lôi đỉnh dưới sự công kích bị hủy diện, mà Diệp Kiếm Trần vừa vặn thiếu một thanh kiếm. Làm Diệp Kiếm Trần trở lại Đàm Dạ phía sau người, liền trực tiếp đem không gian giới chỉ đưa cho Đàm Dạ. Dù sao lần này bọn họ đốt cũng đều là Đàm Dạ tiền, có thể có ăn lót dạ đếm dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Đàm Dạ chiếc nhẫn này ngươi nắm đi, Huyết Lang đã chết, ta nhớ ngươi rất dễ dàng liền cũng có thể từ trọng để cho hắn nhận chủ, bên trong bao nhiêu cũng phải có ít đồ có thể bổ túc chúng ta lần này tổn thất đi. Diệp Kiếm Trần cười nói, chỉ là Đàm Dạ thấy trên mặt nhẫn thật sự dính màu đen vật chất thiếu chút nữa không phun ra, lại làm sao có thể sẽ đi đón thủ đây. Ha ha, cái này ta còn là không cần, ngược lại ta đã có không gian giới chỉ rồi, ngược lại là ngươi nên còn không có không gian giới chỉ, cái này ngươi thì lấy đi sử dụng tốt rồi. Đàm Dạ cười cự tuyệt Diệp Kiếm Trần hảo ý tốt như vậy sao? Lần này chúng ta nhưng là đốt lưỡng đạo phụ chú, ngươi nói mình không muốn không gian giới chỉ lợi như vậy khả năng thật rất là tầm, dù sao làm thành một cái tu luyện giả bọn họ thường thường yêu cầu mang theo rất nhiều cùng tu luyện có quan đông tây, có thể thứ gì cũng nhét vào trên người lời nói tự nhiên rất không thuận lợi, giống như ban đầu bọn họ sở được đến những huyết sát đó căn như thế, lấy hai người bây giờ năng lực căn bản là còn không cách nào sử dụng xong những thứ đó, nếu như trực tiếp mang trên người lời nói sẽ gặp phi thường không có phương tiện, cho nên Diệp Kiếm Trần huyết sát bây giờ căn đều là để cho Đàm Dạ giúp mang theo. Nếu như chính hắn cũng có không gian giới chỉ lời nói hết thảy không cũng rất dễ dàng sao? Chỉ là loại này sự tình tự nhiên không thể do hắn tới quyết định. Được rồi, ngươi làm ta là huynh đệ lời nói liền tự cầm đi dùng đi, ghê gớm sau này phát hiện thứ tốt hơn lúc, ngươi nhiều để cho ta một chút là được rồi. Đàm Dạ tùy ý nói. Cảm ơn. Diệp Kiếm Trần chỉ nói hai chữ sau, liền trực tiếp đem chiếc nhẫn mang ở trên tay mình, tiếp lấy đó là nhỏ máu nhận chủ. Sau khi nhận chủ hắn tự nhiên liền có thể thấy bên trong chiếc nhẫn tình huống, để cho hắn không nghĩ tới là Huyết Lang bên trong chiếc nhẫn lại cũng có mấy cây huyết sắc ăn, quan trọng hơn là bên trong còn có một chút đề dài tu luyện công pháp cùng võ học, bất quá cái này rất hiển nhiên khả năng là chính bản thân hắn từ chỗ khác nhân nơi đó giành được. Kiểm lại một chút sau, Diệp Kiếm Trần liền phát hiện bọn họ này một lớp thật có khả năng không thua thiệt, dù sao Huyết Lang bên trong không gian giới chỉ thứ tốt thật đúng là không ít, trong đó để cho nhân không thể tin được đó là một viên tiểu tiểu trái cây màu đỏ, ngay từ đầu Đàm Dạ còn không có nhận ra đây là cái gì trái cây, nhưng khi trong đầu hắn đủ lão nhắc nhở sau, hắn thì biết rõ đây là linh sắc cảnh chính giữa một loại đặc biệt linh quả, tên là huyết thần quả. Loại này huyết thần quả duy nhất chỗ dùng đó là có thể giúp người khác nhanh chóng ngưng thần, cũng có thể nói nó sẽ có thể giúp người đột phá nhanh hơn đến ngưng thần cảnh, chỉ là Diệp Kiếm Trần không hiểu tại sao Huyết Lang lấy được nó sau lại không có sử dụng nó đây. Phải biết nếu như Huyết Lang đột phá đến ngưng thần cảnh lời nói hôm nay cuộc chiến đấu này rất có thể sẽ biến thành dị chủng kết quả cũng có nói, dù sao coi như Đàm Dạ ở thế nào lợi hại cũng không có thể vào lúc này có né tránh ngưng thần cảnh đánh lén năng lực. Liên Sơn, ngươi làm muốn hôm nay ở chỗ này cùng chúng ta giải quyết đầy đủ mọi thứ, hay là chờ đến chúng ta lúc trở về ở đem ngươi giết chết đây? Chỉ thấy Đàm Dạ giơ kiếm chỉ trốn ở chỗ che chở Trung Liệt Sơn nói. Đối mặt loại tràng diện này, Liệt Sơn cũng sớm đã sợ vỡ mật, hắn lại làm sao có thể thực có can đảm chạy ra ngoài tìm Đàm Dạ bọn họ phiền phải đây. Phải biết một tháng trước hắn liền đã từng cùng Đàm Dạ chiến đấu qua, Đàm Dạ nắm giữ năng lực hắn vô cùng rõ ràng không có đi đến tụ khí cảnh, nhưng có thể cùng hắn đánh lên nửa ngày, lúc ấy mặc dù hắn cảm thấy tiếp tục đánh xuống chính mình phần thắng thật rất lớn, nhưng là đó là bởi vì lúc ấy Đàm Dạ thân ở lối đi chính giữa không dám sử dụng những thứ kia uy lực cường đại đồ vật đưa đến. Bây giờ Đàm Dạ bọn họ dùng hết hai loại công kích phù, mà ai có thể nói bọn họ không có càng loại thứ ba đây. Liệt Sơn cũng không cảm giác mình có thể giống như Huyết Lang ngăn trở Đàm Dạ bọn họ như vậy một đòn. Chỉ thấy hắn quay đầu liền trốn vào phía sau mình nhà lầu bên trong, bởi vì chỉ có ở bên trong hắn mới có thể cảm giác có một ít cảm giác an toàn, dù sao tòa lầu này nguyên bản chính là sử dụng đặc thù vật chất sở tạo, quan trọng hơn là mỗi một căn phòng cũng có cực kỳ cường đại phòng ngự năng lực, nếu như ai tìm chết chủ động đi công kích nó lời nói sẽ gặp phải trận pháp phản kích, cho nên ngay từ đầu thời điểm Huyết Lang tổ mới có thể ở ngoài cửa kêu loạn, cũng không dám tùy tiện công kích Đàm Dạ bọn họ chỗ căn phòng. Nhưng là Liệt Sơn không dám đối với Đàm Dạ hai người xuất thủ cũng không đại biểu những người khác không dám, chỉ thấy có hai cái tụ khí cảnh sơ kỳ ra hỏa đúng rồi một chút mắt sau, lại từ chỗ che chở chính giữa đi ra. Một người trong đó mặt đầy mặt dỗ ra hỏa đi tới Đàm Dạ hai người cách đó không xa cười nói, hai vị tiểu ca thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Hai tờ công kích phù lại đem một mực ở này để nhất làm uy làm phúc Huyết Lang tổ làm cho chết. Đúng vậy, chính là, ta muốn hai vị tiểu ca nhất định cũng là ra đời đại thế lực mới có thực lực như vậy, không giống chúng ta loại này tán tu trải qua thật là khổ a, muốn tài nguyên không tài nguyên, muốn công pháp không công pháp. Một cái khác người gầy cũng ở đây vừa giúp sẵn nói. Mà theo bọn họ nói mấy lời như vậy sau, hai người khoảng cách Đàm Dạ bọn họ cũng đã gần vô cùng rồi, chỉ cần ở gần một điểm lời nói, bọn họ liền đem nắm giữ công kích Đàm Dạ cơ hội, nhưng là Đàm Dạ bọn họ lại giống như là không cảm giác chút nào. Có lời cứ nói, có dám thì phóng, đừng ở chỗ này lãng phí chúng ta thời gian. Đàm Dạ lại mặt đầy không ngần ngại nói. Lúc này hai người đã tới Đàm Dạ 10 mét tả hữu, ở khoảng cách này bọn họ tin tưởng chính mình tuyệt đối có thể lấy tốc độ nhanh nhất đồng phục Đàm Dạ hai người, quan trọng hơn một điểm là ở khoảng cách này Đàm Dạ bọn họ tuyệt đối không có cơ hội sử dụng bất kỳ công kích phù. Nếu tiểu huynh đệ đều nói như vậy, kia huynh đệ chúng ta cũng minh nhân bất thuyết ám thoại, huynh đệ gần đây vừa vặn khuyết điểm linh thạch, không biết hai vị có được hay không mượn ca điểm linh thạch dùng một chút đây. Mặt dỗ mặt trực tiếp cười nhìn về phía Đàm Dạ, bởi vì hắn đã có thể xác định hết thảy đã đều ở hai người mình nắm giữ chính giữa. Thuận tiện hai người còn chào nở nụ cười Huyết Lang tổ nhân, biết rất rõ ràng Đàm Dạ hai người có công kích phù, lại không biết đến gần sau ở trực tiếp công kích, ngược lại để cho Đàm Dạ bọn họ có sử dụng công kích phù cơ hội, nhưng là một điểm này lại bị chính mình hai huynh đệ phát hiện. Muốn linh thạch sao? Có thể cầm đi đi. Đàm Dạ rất tùy ý từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa lấy ra một khối linh thạch cấp thấp ném về phía đối phương. Thấy Đàm Dạ quăng ra linh thạch, sắc mặt hai người đều thay đổi, bởi vì Đàm Dạ làm như vậy rất rõ ràng chính là ở làm nhục bọn họ. linh thạch cấp thấp. Ha ha ha. Hai người chúng ta tụ linh cảnh cao thủ, lại chỉ trị giá như vậy một khối linh thạch cấp thấp, ngươi là đang đùa ta sao? Người gây giận quá thành cười nói. Ha ha, đùa bỡn các ngươi, ngươi cảm thấy ta có thời gian như vậy sao? Hoặc là phải nói muốn đùa bỡn người là các ngươi đi. Đàm Dạ nói xong câu đó đồng thời, cũng rút ra chính mình kiếm. Cùng lúc đó Diệp Kiếm Trần cũng tương tự rút kiếm ra, mặc dù hắn rất có thể không phải là đối phương đối thủ, nhưng là từ vừa mới bắt đầu hắn liền đã biết hai người mục đích nơi cũng không đơn thuần, chỉ là khi đó Đàm Dạ không nhúc đích, cho nên hắn cũng liền một mực chịu đựng, thật đến bây giờ hai người bị Đàm Dạ một kích rốt cuộc lộ ra chính mình mặt mũi thực. Miệng lưỡi bén nhọn, ta ngược lại muốn nhìn một chút ở khoảng cách này người còn có thể chơi đùa ra cái trò gì tới. Mặt dỗ mặt đại hắn một cái cấp trùng liền muốn khả năng lớn nhất đến gần Đàm Dạ, bởi vì hắn tin tưởng chỉ cần mình đến gần Đàm Dạ lời nói, Đàm Dạ đem sẽ không có bất kỳ sử dụng công kích phù cơ hội. Nhưng là ở khóe miệng của Đàm Dạ cũng lộ ra một nụ cười trầm biếm, bởi vì hết thảy đã sớm tại hắn trong lòng bàn tay. Làm hai người đi ra chỗ che chở, hướng bọn họ đi tới thời điểm, Đàm Dạ liền đã biết rồi đối phương ý tưởng, nhưng là hai cái tụ linh sơ kỳ, tối đa cũng chính là tụ linh cảnh nhị đoạn tả hữu thực lực, thứ người như vậy vừa vặn để cho hắn nghiệm chứng một chút thực lực của chính mình cũng tránh cho sau này gặp phải trung cấp sát linh rồi hắn lại không đánh lại, đó mới thật là đùa lớn hơn rồi. Phất tay, Đàm Dạ kiếm rất dễ dàng liền ngăn trở lại trên tay đối phương đao, hơn nữa còn không chỉ như này. Đàm Dạ kiếm khẽ run lên sau đó mặt dỗ mặt đao lại từ Đàm Dạ bên người chém xuống, giống như có người dùng nắm tay đối phương dùng sức chém về phía mặt đất. Đối mặt trên tay mình đao mất khống chế như vậy hành động, mặt dỗ mặt cả người đều ngẩn ra, nhưng là tiếp theo tới nhưng là đáng sợ sợ hãi, là một thường xuyên sinh hoạt tại đao kiếm hạ thứ liều mạng, hắn đối với tử vong cũng rất nhạy cảm, giờ khác này mặt dỗ mặt lần đầu tiên vì chính mình tự đại mà hối hận rồi. Mà nên đón mất hắn chính là Đàm Dạ lĩnh ngộ viên chi ý cảnh sau đối với mình thủy viên chi chiêu kiếm pháp một loại công kích biến dạng. Trước lấy viên chân nhắn đặc tính để cho đối thủ công kích xuất hiện tiên truyền, tiếp theo tại dùng viên chi có mặt khắp nơi đặc tính, duy nhất xuất kiếm chém rất trước mắt mặt dỗ mặt. Bất quá hết thể các thứ này nhìn như dễ dàng trong đó thao tác lại cực độ phức tạp, bất kỳ một chút sai lầm thất bại cũng có thể sẽ là Đàm Dạ chính mình, nhưng là Đàm Dạ lại phi thường khẳng định chính mình sẽ thành công, bởi vì chính mình tra ở thủy viên chiêu kiếm pháp này chính giữa ẩn tàng ý cảnh so với Đàm Dạ trong tưởng tượng phức tạp hơn cùng khó mà khống chế. Chỉ là lúc trước hắn một mực ở bài xích tu luyện, cho nên cũng liền cho tới bây giờ không có nghiêm túc đi thể nộ quá chiêu kiếm pháp này, chỉ là học một chút ra lông cũng đã cho là mình nhập môn, bây giờ nghĩ lại thật đúng là rất buồn cười. Lần này hắn chân chính học được một chiêu này, hay là bởi vì hắn viên chi ý cảnh chân chính đạt tới cấp độ nhập môn, cũng chỉ có cấp độ nhập môn viên chi ý cảnh mới để cho hắn hiểu một chiêu này đáng sợ. Chương 23, Sú lao đầu làm huyết sát đôi ác đi về phía Đàm Dạ bọn họ thời điểm, ở chỗ che chở chính giữa nhìn nhân đều hiểu bọn họ muốn làm gì. Cũng minh bạch bọn họ hai người thành công cơ suất thật rất lớn, thậm chí có nhân hối hận tại sao không phải mình nghĩ đến được sớm hơn một chút đây. Phải biết từ Đàm Dạ bọn họ tiện tay là có thể thiêu hủy mười mấy vạn linh thạch dáng vẻ đến xem, hai người trước mắt tuyệt đối là dê béo, chỉ tiếc huyết lang tổ nhân quá ngu rồi, cho nên mới bị nhân gia đoàn diệt xuống. Nhìn huyết sát đôi ác đi tới Đàm Dạ trước mặt bọn họ, nhưng là hai người nhưng lại không phản ứng chút nào thời điểm, 90 người cũng đã nghĩ đến huyết sát đôi ác tuyệt đối sẽ thành công. Nhưng là khi bọn họ vừa mới động thủ, Đàm Dạ hai kiếm giữa liền chém rất mặt dỗ mặt lúc, người sở hữu mới ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tận đến giờ phút này bọn họ cũng mới nhớ tới một cái định suất, kia chính là cường giả giữa định suất, là một người bình thường tu luyện thông thường nhất đê giai công pháp lúc, hắn tuyệt đối không phải so với chính mình thấp một cấp đại thế lực tu luyện được đệ tử đối thủ, nếu như phải nói nguyên nhân lời nói cũng là bởi vì đại thế lực đệ tử thật sự tu luyện công pháp thường thường so với bọn hắn tốt hơn quá nhiều. Nếu quả thật muốn đổi coi như lời nói, mỗi nhiều hơn một cái phẩm cực công pháp và võ học, cơ hồ liền có thể cản một cái tiểu cấp khiêu chiến so với chính mình thấp một cấp nhân, bất quá công pháp loại vật này vẫn tồn tại cục hạn tính, đó chính là nó không cách nào trợ giúp ngươi khiêu chiến vượt cấp một cái đại cảnh giới đối thủ. Có thể ngoại trừ công pháp và võ học trở ra, còn có một loại đồ vật càng thêm lịch thiên đó chính là ý cảnh, đặc biệt là đang tu luyện sơ kỳ, đại đa số người đừng nói là lĩnh ngộ ý cảnh, bọn họ ngay cả ý cảnh rốt cuộc là thứ gì cũng không thể sẽ biết, chỉ có thực lực đến trình độ nhất định tu luyện giả mới có thể biết những thứ này. Cho nên khi một cái sơ kỳ tu luyện giả lĩnh ngộ ý cảnh sau đó, hắn liền có vượt cấp khiêu chiến so với chính mình càng một cái đại cảnh giới đối thủ năng lực, chỉ là loại vật này đối với cái này người bên trong thật sự mà nói là quá mức xa vời. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới qua một cái tụ khí cảnh sẽ bị một cái luyện khí cảnh giống như là giết gà như thế trực tiếp một chiêu chớp nhoáng giết chết. Ai có thể nói cho ta biết, mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tại sao hạt gai sẽ ngu đến mức tự cầm cổ đi chỗ đó tiểu tử kiếm phía dưới thả đây? Một cái tu luyện giả rốt cuộc hỏi ra tại chỗ đại đa số người tiếng lòng. Đó chính là trong truyền thuyết ý cảnh, hơn nữa đây còn không phải là một loại ý cảnh, rất có thể là cao cấp ý cảnh. Loại vật này căn bản cũng không phải là các ngươi thứ người như vậy có thể tiếp xúc đến, nghe nói Liệt Sơn trước liền cùng đối phương đã giao thủ, hiển nhiên hắn sớm đã biết rồi một điểm này, bất quá vốn là huyết lang còn cho là mình có thể ỷ vào tu vi cao hơn đi áp chế đối phương, nhưng ai có thể tưởng hắn lại chỉ có một lần cơ hội độc thủ, đáng thương à. Cả đời cẩn thận lại chết ở không nên nhất tử địa phương. Một cái lăn lộn thân rách nát nhân nhìn phía dưới chiến đấu thở dài nói. Nói đùa sao, hai cái kia mao đầu tiểu quỷ mới bay lớn à, hơn nữa không phải nói chỉ có đến hóa nguyên cảnh mới có thể lĩnh ngộ ý cảnh sao? Tại sao bọn họ luyện khí cảnh là được rồi? Một người khác không thể tin được nói. Ngu xuẩn, thế giới thiên tài căn bản cũng không phải là các ngươi những thứ này người bình thường có thể tưởng tượng được. Cái gì định luật ở trước mặt thiên tài cũng chỉ là bọn hắn để biểu hiện mình sân khấu mà thôi. Vĩnh viễn không nên đem chính mình vô năng bắt chước đến trên người bọn họ. Cái kia sẽ để cho ngươi mình xem càng ngu xuẩn mà thôi. Đối phương nói xong một câu nói như vậy sau liền xoay người trở lại hắn trong phòng, bởi vì trước mắt chiến đấu sớm đã kết quả đã định, có thể tại hắn nhưng cũng không giật mình ngược lại khi nhìn đến Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần lần lượt sử dụng ý cảnh sau đó, trong mắt của hắn liền nổi lên một ánh hào quang. Bên kia, người gầy thấy đại ca của mình đảo mắt liền bị chém chết, cả người cũng bối rối, có thể càng làm cho hắn không hiểu là, chính hắn một đối thủ, rõ ràng thực lực liền luyện khí cảnh cửu đoạn cũng còn không tới, nhưng có thể giữ vững cùng mình đối kháng, mặc dù hắn bị chính mình áp chế không ngóc đầu lên được, có thể chính mình nhưng cũng chém chết không được đối phương. Tận đến giờ phút này người gầy là thực sự sợ, chỉ thấy hắn dùng lực đánh vỡ Diệp Kiếm Trần liền muốn chạy trốn, bởi vì trước mắt hết thảy đối với hắn mà nói nhất định chính là một cái ác mộng, hắn không hiểu đi qua bị chính mình giống như con gà con như thế treo lên đánh luyện khí cảnh tại sao có thể ngược lại đem mình làm cây treo lên đánh. Chẳng lẽ cái thế giới này thật thay đổi sao? Lúc này vừa muốn đi, không cảm thấy hơi chết sao? Đàm Dạ cười nhìn về phía trước mắt người gầy. Mặc dù mới vừa rồi Diệp Kiếm Trần đánh có chút khó khăn, nhưng là Đàm Dạ nhưng vẫn không có tiến lên hỗ trợ, hắn có thể nhìn ra được Diệp Kiếm Trần còn có thể giữ vững, mà đối với Diệp Kiếm Trần mà nói chính là một loại tốt nhất đùng, thậm chí còn có thể bước ra hắn lớn hơn tiềm lực tới cũng khó nói. Sự tình cũng đúng như cùng Đàm Dạ suy nghĩ như thế. Diệp Kiếm Trần chống cự đối phương mặc dù công kích phi thường khó khăn, nhưng là nếu như có nhân nhìn kỹ lời nói sẽ phát hiện, Diệp Kiếm Trần phòng ngự càng ngày càng dễ dàng, cuối cùng còn phản kích đối phương một chiều, chỉ tiếc trước mắt người gầy cũng sớm đã dọa cho sợ rồi, ngược lại lựa chọn chạy trốn, như vậy thứ nhất Đàm Dạ liền không thể không chủ động xuất thủ. Người cút ngay cho ta. Thấy cản ở trước mặt mình Đàm Dạ, người gầy điên cuồng cơ lên trên tay hắn một cây lang nha bổng la lên. Đáng tiếc Đàm Dạ căn bản cũng sẽ không để ý tới hắn điên cuồng, một kiếm nhẹ một chút khu vực, lang nha bổng trực tiếp hướng mặt đất đánh tới, mà Đàm Dạ kiếm cũng lấy một chiêu chạm lưu nhanh chóng cắt qua cổ đối phương. Đến nơi này cả chàng chiến đấu cũng rốt cuộc hạ màn, bởi vì tất cả mọi người đều đã hiểu, bọn họ trước mắt hai cái này thiếu niên căn bản cũng không phải là người bình thường, nếu như dùng phương pháp bình thường phán đoán đối phương lời nói tuyệt đối sẽ chết được đủ thảm. Người thế nào? Ở chém chết người gầy sau, Đàm Dạ liền đi tới ngồi dưới đất Diệp Kiếm Trần bên người hỏi. Có khỏe không? Ngươi mới vừa rồi cũng không biết nhanh lên một chút giúp nắm tay, nếu như ngươi nhanh lên một chút hỗ trợ lời nói, ta về phần biến thành như bây giờ từ sao? Vẫy tay vỗ ngông một cái thượng cho bụi Diệp Kiếm Trần bất đắc dĩ nói. Thôi đi, tên kia muốn giết ngươi còn kém xa đây. Ngược lại là ngươi và hắn sau khi đánh cảm giác thế nào? Đàm Dạ tự nhiên biết Diệp Kiếm Trần chỉ là muốn than phiền một chút mà thôi, cũng không phải là thật đang trách hắn. Một loại đi, nếu như hắn mạnh hơn nữa trước nhất điểm lời nói ta khả năng thật sẽ không kiên trì nổi, bất quá lang nha đồng loại lực lượng này hình vũ khí thật đúng là khó đối phó, ngươi xem ta miệng hùn đều bị đánh nứt. Chỉ phong Diệp Kiếm Trần giơ tay lên thượng Đàm Dạ nhìn một chút, cho thấy chính mình mới vừa rồi chiến đấu nguy hiểm hiểm. Được rồi, chờ một chút cho ngươi một chút thuốc uống, rất nhanh sẽ biết được rồi, bất quá bị như vậy một gánh lầm, chúng ta hôm nay xem ra lại đi không được linh sát cảnh tâm sự. Nhìn một mảnh hỗn độn hiện trường, Đàm Dạ có chút không nói gì nói. Đi không được cũng tốt, ta mới vừa rồi sau trận chiến ấy, trong cảnh giới có chút giãn ra, vừa vặn để cho ta có chút thời gian đánh vào một chút luyện khí cảnh thất đoạn. Diệp Kiếm Trần lại ngược lại cười nói, ngươi cái tên này lên cấp có phải hay không là cũng quá nhanh một chút, phải biết ta mới vừa khi thấy ngươi sau khi ngươi chỉ có luyện khí nhất đoạn, này hơn một tháng liền đến thất đoạn rồi, sẽ không sợ chính mình cảnh giới không ổn định sao? Đàm Dạ liếc mắt nói. Nghe hắn lời nói sau, Diệp Kiếm Trần lại thiếu chút nữa ngừng thở được máu, phải biết hắn nói thế nào cũng một mực ở cố gắng tu luyện, quan trọng hơn là còn chiếm được Đàm Dạ tiếp viện, nếu không ở linh sắt cảnh bên trong hắn muốn nhanh chóng tăng lên chính mình thật đúng là không phải là một cái dễ dàng sự tình. Có thể Đàm Dạ chính mình đây, không nói hắn 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, theo Diệp Kiếm Trần, Đàm Dạ tu luyện căn bản cũng không có chân chính cố gắng quá, tu luyện một chút liền muốn đi ra bên ngoài chơi một chút, giết 2 cái sắt linh sau trở lại chính là ngủ, ngủ đủ rồi cảm thấy nhàm chán lại tu luyện một chút, ngược lại Đàm Dạ tu luyện thời gian ngay cả mình 1/3 cũng chưa tới, nhưng là bây giờ hắn cũng đã là luyện khí cửu đoạn, chỉ thiếu một chút là có thể lên cấp tụ khí cảnh rồi. Dưới tình huống này chỉ có thể nói nhân so với nhân khí người chết, có thể Đàm Dạ nhưng thật giống như còn có chút không hài lòng lắm như thế, vậy làm sao có thể không để cho nhân khí được hộc máu đây? Được rồi, ta không nghĩ nói với ngươi, trở về tu luyện đi. Diệp Kiếm Trần bất đắc dĩ xoay người liền đi, bởi vì hắn thật sự là không chịu nổi Đàm Dạ kia khiếm biển mặt. Nói thật hay được, làm gì nói đi là đi a. Vừa nói Đàm Dạ cũng đi theo. Lần này hai người trở lại, toàn bộ chỗ che chở người bên trong cũng không có người nào dám nói gì nhiều, thậm chí không ít người thấy bọn họ đi tới cũng sẽ chủ động nhường ra đường đi, dù sao đây chính là hai cái sát thần a. Không một lời đồng thời đã hại chết 10 mấy người, còn ai dám đi xúc cái rủi ro này? Chỉ là để cho một số người kỳ quái là, Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần sau khi trở lại cũng không có lựa chọn tốt hơn căn phòng, ngược lại hay là trở về đến bọn họ vốn là hiện đang ở quá cái kia trong phòng nhỏ, cái này thì để cho một số người thật tò mò rồi, bất quá gian phòng kia có vài người tự nhiên cũng đi vào, đối với bên trong bọn họ tự nhiên cũng rất rõ ràng. Nghỉ ngơi một đêm sau, Diệp Kiếm Trần thật đúng là không phụ kỳ vọng đột phá đến luyện khí thất đoạn, như vậy thứ nhất thực lực của hắn tự nhiên cũng càng cường lên một ít. Sáng sớm ngày thứ hai, Đàm Dạ hai người chuẩn bị một lần nữa rời đi chỗ che chở lúc, bên ngoài sớm đã không có ngày hôm qua những thi thể này, cũng không biết là chỗ che chở người bên trong dọn dẹp, hay lại là nửa đêm bị sát linh cắn nuốt hết, bất quá này cũng không liên quan đến Đàm Dạ sự tình, bọn họ lần này chính là muốn đi linh sát cảnh chỗ sâu hơn đi tìm đột phá biện pháp. Chỉ là bọn hắn mới vừa đi tới phòng ngự cháu ngoại, một cái vốn là đứng ở nơi đó nhân lại mở miệng nói, hai vị có phải hay không là dự định đi sâu vào linh sát cảnh bên trong đây. Đối mặt đột nhiên xuất hiện vấn đề, Đàm Dạ lúc này mới chú ý tới đối phương, chỉ thấy người kia quần áo rách nát, Đàm Dạ hai người lại không nhìn ra hắn tu vi sâu cạn, quan trọng hơn một điểm là trên người đối phương mùi vị thật sự là quá nặng, để cho người ta căn bản cũng không muốn dựa vào gần hắn. Ta nói lại thúc, ngươi có thể không thể dùng chính mình linh lực dọn dẹp một chút à, mùi vị nặng như vậy nói với chúng ta người tuổi trẻ có thể có điểm không chịu nổi. Đàm Dạ che mũi nói, tu giả, mọi thứ chịu đựng gian khổ cũng có thể chịu đựng, chính là một chút mùi là lạ có gì không cách nào nhịn được. Đối phương hiển nhiên cũng không nghĩ tới Đàm Dạ sẽ trực tiếp như vậy nói ra đối với hắn chán ghét, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là phản bác nói. Thôi đi, tu luyện nỗi khổ sợ chi tiến thủ, mà ngươi chi vị trọng nhưng chỉ là một loại hành hạ mà thôi, chẳng lẽ đầu năm nay còn có người sẽ tu luyện mùi thối công kích năng lực sao? Đàm Dạ phi thường không nói gì nói. Được rồi, Đàm Dạ ngươi đừng nói là rồi, vị đại thuốc này ở nơi này nơi chờ chúng ta chắc hẳn là có sự tình phải nói, nếu quả thật có sự tình rồi mời mau sớm nói rõ, hay không cùng chúng ta phải đi. Mặc dù Diệp Kiếm Trần cũng không thích đối phương thứ mùi đó, bất quá hắn biểu hiện cũng chưa có Đàm Dạ rõ ràng như vậy. Ai, người tuổi trẻ chính là không có chút nào biết tôn trọng lão nhân, bất quá liền như vậy, ta ở nơi này chờ các ngươi đúng là có một chút chuyện muốn mời các ngươi hỗ trợ. Chương 24, ý cảnh thung lũng đối mặt trước mắt cái này làm nhục sú lão đầu, đều có loại buồn cười xung động, bởi vì thực lực đối phương rất rõ ràng đang lúc bọn hắn trên, nếu như đối phương cho rằng bọn họ hôm qua thiên sứ dùng công kích phù, mà cảm thấy bọn họ thật có rất nhiều công kích phù lời nói, kia quả thật có thể nói được. Nhưng là bất kể là ai cũng không thể sẽ vì người khác mà lãng phí chính mình trọng yếu bảo vật đi. Dù sao song phương vẫn chỉ là bình thủy gặp nhau, liền đối phương tin tức cơ bản cũng không biết nghĩ như thế nào cũng không thể sẽ hỗ trợ. Này, đại thúc ngươi không phải là ở đùa với chúng ta đi, tìm hai người chúng ta mới ra đời tiểu thí hải hỗ trợ, không ngươi sẽ là thấy ta ngày hôm qua ném công kích phù bất thoải mái, cũng muốn tới tìm ta mượn hai tờ đi chơi đi. Đàm Dạ nửa đùa nửa thật nói đạo. Đàm Dạ lời nói nghe đúng là đùa, nhưng là Diệp Kiếm Trần cũng hiểu được, này biểu thị Đàm Dạ cảm thấy đối phương rất khả nghi, là muốn cho chính mình càng cẩn thận điểm. Từ một phương diện khác mà nói, đối phương nếu quả thật muốn từ trên người bọn họ lấy được chút gì lời nói, kia Đàm Dạ lời nói rất có thể sẽ chọc giận đối phương. Chỉ các ngươi còn nói tiểu thí hải, như vậy loại tiên đại trên đường đều là tiểu thí hải rồi, còn các ngươi nữa cũng đừng khẩn trương như vậy, ta nói các ngươi phải hỗ trợ thực ra đối với các ngươi mà nói cũng có chỗ tốt. Lão nhân mặt coi thường nói, có chúng ta chỗ tốt, kia lão nhân già có thể hay không trước giải thích một chút đây. Đàm Dạ quả thật bắt đầu có chút tò mò, dù sao trước mắt tu luyện giả thật sự là quá thần bí mật rồi, rõ ràng có thể đem chính mình làm sạch sẽ một chút, lại cố ý ăn mặc rất trà đạp, rõ ràng thực lực không kém lại mà nói yêu cầu bọn họ hỗ trợ, những thứ này bất kể là kia một chút cũng quá mất tự nhiên. Nói như thế, ta yêu cầu các ngươi giúp ta đi lấy đồ, chỉ cần các ngươi có thể giúp ta vào tay ta muốn đồ vật, như vậy ta có thể bảo đảm đem hai người các ngươi đồng thời mang rời khỏi linh sắc cảnh, như thế nào đây? Khôi hài đi, nếu quả thật có vật gì, người lão nhân già cũng không lấy được lời nói, hai người chúng ta làm sao có thể sẽ cầm đến đây? Đàm Dạ có chút không quá tin tưởng nói, bây giờ ta và các ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, chờ các ngươi cùng ta đến nơi đó liền biết là chuyện gì xảy ra, hơn nữa ta có thể nhất định là nơi đó đối với các ngươi tới nói tuyệt đối là có lớn vô cùng chỗ tốt. Lão nhân thập phần khẳng định nói. Kiếm Trần ngươi cảm thấy thế nào? Có muốn hay không đi xem một chút đây? Lúc này Đàm Dạ đương nhiên sẽ không chủ động đáp ứng, dù sao đối phương trong lời nói rốt cuộc có bao nhiêu phân là thực sự cũng không ai biết, huống chi chạy khỏi nơi này biện pháp Đàm Dạ cũng sớm đã có, như thế nào lại quan tâm đối phương cái kia hứa hẹn đây? Ta muốn biết ngươi nói cái kia địa phương đối với chúng ta mà nói rốt cuộc có ích lợi gì, nếu quả thật có đối với chúng ta hữu dụng lời nói, chúng ta cũng không ngại lại nhìn một chút, nhưng nếu như vô dụng lời nói chúng ta liền không cách nào phục hồi. Diệp Kiếm Trần đối với tăng thực lực lên vẫn có rất lớn cố chấp, bất kể là dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể tăng thực lực lên lời nói hắn đều muốn thử một chút. Ai, thật là hai cái phiền toái tiểu tử, bất quá các ngươi đã muốn biết như vậy lời nói ta nói cho các ngươi biết được rồi, chúng ta phải đi là một tòa ý cảnh thung lũng. Truyền thuyết ở thượng cổ thời đại một vị cường đại nhân tộc tu sĩ cùng dị tộc trong đại chiến dùng chính mình tối cường đại một đòn thật sự công kích đi ra, từ khi đó bắt đầu nơi đó liền bị hắn đạo ý bao vây đến, nếu như các ngươi tiến vào bên trong lời nói liền có thể cảm thụ bên trong đủ loại ý cảnh, từ đó tăng lên tự các. Ngươi có ý cảnh chi, mà ta muốn cho các ngươi giúp ta tìm cũng chỉ là bên trong một loại linh quả, gọi là ý linh quả. Sự tính đến bước này đối phương tự nhiên không nghĩ buông tha, dù sao Đàm Dạ bọn họ đã là hắn hy vọng cuối cùng. Nghe đến đó, Diệp Kiếm Trần đã hai mắt sáng lên, người khác không biết, nhưng là lấy được chính mình trong óc kia một tia tàn hồn nhắc nhở. Hắn tự nhiên cũng minh bạch ý cảnh tầm quan trọng, thậm chí có thể nói một người có được hay không tu luyện tới cảnh giới cao hơn đem bản thân liền là muốn xem một chút nhân ý cảnh lĩnh ngộ thế nào, ý cảnh lĩnh ngộ càng thấp nhân, tiềm lực cũng sẽ càng cạn, giống như không có lĩnh ngộ ý cảnh người nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới hóa nguyên, mà lĩnh ngộ một loại ý cảnh lời nói sẽ có tu luyện tới nguyên biển cảnh hy vọng, nếu như lĩnh ngộ hai loại lấy thượng nhân liền có hy vọng đi đến kết hồn cảnh, loại này mặc dù sự tình không nói là 100, nhưng là muốn trở thành liền cảnh giới cao hơn liền cần thiết muốn lĩnh ngộ ý cảnh một điểm này tuyệt đối là thật. Mà lúc này mặc dù Diệp Kiếm Trần đã kiếm ý nhập môn, nhưng là muốn tăng cường lời nói lại phi thường khó khăn, nói khó nghe một chút nếu như không có đặc biệt kỳ ngộ lời nói hắn kiếm ý khả năng yêu cầu tốn trên 5-6 năm mới có thể sẽ có tăng lên cũng khó nói, cho nên đây là một lần tốt vô cùng cơ hội Diệp Kiếm Trần tự nhiên không muốn bỏ qua. Đàm Dạ chúng ta đi thế nào, chờ chúng ta tăng lên thực lực ở rời đi nơi này lời nói, không phải là tốt hơn sao? Diệp Kiếm Trần hưng phấn hướng về phía Đàm Dạ nói. Ai, được rồi, bất quá có thể hỏi hay không ngươi một chút muốn tìm cái loại này ý linh quả rốt cuộc có gì hữu dụng đâu? Đàm Dạ quả thật có chút hiếu kỳ. Dù sao lấy hắn ở Thiên Huyền Cung thân phận lại cũng chưa có nghe nói qua loại vật này, điều này hiển nhiên loại vật này cũng không phải là cái gì đại lục hàng, ngược lại tồn tại khả năng phi thường tiếp có hơn nữa khó mà lấy được. Đó là một loại có thể trị ý cảnh tổn thương đặc thù dược vật, người bình thường không biết cũng bình thường, dù sao thần hồn bị ý cảnh gây thương tích nhân thật sự là quá ít, mà ta cũng chính bởi vì một điểm này mới không cách nào tiến vào cái kia địa phương, bởi vì nơi đó ý cảnh sẽ đối với ta tạo thành lớn hơn tổn thương. Đối phương tựa hồ vì để cho Đàm Dạ càng tin tưởng hắn, liền đem nhiều tin tức hơn lộ ra. Nhưng là đối mặt người trước mắt này, Đàm Dạ lại có một loại không nói ra mâu thuẫn đến, nhưng là trong lúc nhất thời hắn lại muốn không tới vấn đề ở nơi nào, huống chi nơi đó nếu quả thật giống như đối phương nói như thế lời nói, đối với bọn hắn mà nói đúng là có lớn vô cùng chỗ tốt. Vậy cũng tốt, chúng ta đi theo ngươi, nếu quả thật tìm tới ngươi muốn cái gì chúng ta sẽ cho ngươi. Cuối cùng Đàm Dạ vẫn là đáp ứng. Ở Đàm Dạ đáp ứng sau đó, liền do đối phương dẫn đường, ba người cứ đi thẳng một đường mới hướng sát linh cảnh sâu bên trong đi, nhưng đối phương lời muốn nói địa phương cũng không có trong tưởng tượng gần như vậy, Đàm Dạ ba người ước chừng tốn thập thiên thời sau khi mới được cái kia địa phương. Mà dọc theo con đường này không có chỗ che chở bảo vệ, mỗi khi đến buổi tối thời điểm bọn họ liền chỉ có thể tự đào cái lỗ trốn, nhưng là coi như thế ban đêm kia số lớn sát khí ngoại giật hay là để cho Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần chịu nhiều đau khổ. Dù sao sát khí xâm nhập hạ bọn họ chỉ có thể dùng chính mình lực lượng đi chống cự. Nhưng này loại nung vẫn rất có chỗ tốt, ở ngắn ngủi trong hơn 10 ngày, Diệp Kiếm Trần là được công đột phá luyện khí cảnh bắt đoạn, chỉ là có một chút rất kỳ quái chính là Đàm Dạ vẫn không có đi đến tụ linh cảnh. Bất quá kỳ quái cũng chỉ có Diệp Kiếm Trần một người, dù sao cùng Đàm Dạ ngây ngô lâu, hắn cũng sớm đã bị Đàm Dạ cái loại này không thuộc mình năng lực dọa cho sợ, không tình huống tu luyện hạ tu vi cũng có thể tăng lên, kia mười mấy ngày nay bọn họ một mực bị buộc không thể không cần tu luyện tới đối kháng sát khí xâm nhập, Đàm Dạ thế nào cũng không thể không có tiến bộ mới được. Mà làm nhục lao đầu cũng sẽ không đối với Đàm Dạ tu vi không có tăng có cái gì kỳ quái, dù sao hắn và Đàm Dạ hai người tiếp xúc cũng chính là lần trước chàng đại chiến kia sự tình, nếu như hắn biết Đàm Dạ chân chính năng lực lời nói nhất định cũng sẽ giống như Diệp Kiếm Trần kỳ quái đi. Bất quá hết thệ các thứ này đều là Đàm Dạ cố ý làm, đối với lao nhân Đàm Dạ cuối cùng còn có điều đề phòng, mặc dù trước mặt hắn đã biểu hiện ra chính mình tu vi, nhưng là đối với bất kỳ một cái nào đại thế lực mà nói 12 tuổi nắm giữ luyện khí cựu đoạn tu vi cũng không có gì đáng giá kỳ quái. Mà nắm giữ loại tu vi này nhân lĩnh ngộ một hai chủng ý cảnh cũng có thể tiếp nhận được, dù sao như vậy tiền tài vẫn có không ít. Nhưng nếu như là một cái không tu luyện cũng có thể làm cho mình tu vi đi lên người cao, loại này sự tình liền có chút không thể nào hiểu được cùng tiếp nhận được rồi, Đàm Dạ cũng chính là vì tránh cho một điểm này mới có thể chế trụ chính mình tu vi, thuận tiện cũng có thể mượn sát khí tinh luyện mình một chút linh lực. Mà đi tới ý cảnh thung lũng cách đó không xa lúc, Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần liền cảm thấy từ đằng xa chuyển tới cường đại ý cảnh lực, đó cùng bây giờ bọn họ có ý cảnh so sánh nhất định chính là khác biệt trời vực, giống như thần cùng người giữa chênh lệch thật lớn. Ta trời ạ, là dạng gì lực lượng mới có thể sử một loại ý cảnh có thể ở trên vùng đất dừng lại hơn mấy vạn năm, loại vật này căn bản là không cách nào tưởng tượng a. Cảm giác xa xa hết thảy, Diệp Kiếm Trần phi thường giật mình nói. Tương đối mà nói Đàm Dạ liền càng bình tĩnh hơn một chút, bởi vì tương tự đồ vật hắn ở Thiên Huyền Cung đã sớm đã thấy qua, chỉ là Thiên Huyền Cung chung cũng không phải tương tự loại này đại hạp cốc như thế địa phương. Ở Thiên Huyền Cung có một nơi tên là Lưu Ý Vách Tường địa phương, ở đó phía trên có Thiên Huyền Cung nhiều năm trước tới nay một ít cường giả lưu đi xuống ý cảnh lĩnh ngộ. Nếu như ở nơi nào lĩnh ngộ ý cảnh lời nói có thể so với ở chỗ này đơn giản hơn rất nhiều, dù sao nơi đó ý cảnh phần lớn đều là tiền nhân để lại cho sau người tham quan cùng lĩnh ngộ, trong đó cũng sẽ không mang theo rất cường đại công kích tính, nhưng là nơi này cũng không như thế, điều này hiển nhiên là đang ở một trận đại chiến trung lưu hạ công kích vết tích, mà loại vết tích thường thường hàm chứa cực kỳ mãnh liệt công kích tính. Nói dễ nghe một chút, nếu như Đàm Dạ bọn họ gắng vượt qua rồi ý cảnh tung lũng công kích tự nhiên liền có thể từ trong lấy được chỗ tốt, nhưng là bọn họ thất bại lời nói, có lúc thậm chí sẽ bị nơi này ý cảnh hủy diệt ý thức mà trở thành ngu si. Cho nên loại này địa phương có thể nói được là một thanh kiếm hai lưỡi, sử dụng tốt rồi chính là bảo, dùng không tốt sẽ chết người. Đúng là rất kinh người ý cảnh lực, xem ra là đáng giá một chơi của địa phương, không nơi này quá sát linh thật đúng là có đủ tiêu a. Quả thật, cùng nhau đi tới Đàm Dạ bọn họ gặp được rất nhiều sát linh, trong đó dễ dàng đối phó đều do Đàm Dạ hai người xuất thủ, phiền toái tự nhiên cũng do lão đầu tử giải quyết. Coi như từ một ngày trước bắt đầu bọn họ cơ hồ liền chưa bao giờ gặp bất kỳ sát linh, cái này thì rất kỳ quái rồi, dù sao linh sát cảnh bên trong sát linh cũng không ít, cơ hồ rất khó có đi một ngày một cái cũng không gặp được tình huống, chẳng qua là lúc đó Đàm Dạ cũng không có suy nghĩ nhiều, cho đến gần nơi này sau, hắn mới đưa ra chính mình vấn đề. Cái này rất bình thường đối với sát linh mà nói, thực ra ý cảnh giống như là bọn họ khắc tinh như thế, nếu như là cùng bọn họ tương xứng hợp huyết sát ý cảnh lời nói, bọn họ có thể sẽ rất thích, nhưng khi xuất hiện chớ để ý cảnh lúc bọn họ lại sẽ rất ghét, cho nên ý cảnh tung lũng lại được xưng là thiên nhiên chỗ che chở. Làm nhục lao đầu tự giải thích, thiên nhiên chỗ che chở. Kia nơi này có phải hay không là hội tụ tập rất nhiều người đây? Diệp Kiếm Trần có chút hiếu kỳ hỏi. Đây là tự nhiên, bất quá chân chính sẽ đến người ở đây phần lớn đều là một ít tu vi cao thâm, lại lĩnh ngộ quá ý cảnh nhân, dù sao không có lĩnh ngộ ý cảnh tới nơi này có thể không thể chịu đựng ở đây cổ ý cảnh lực đánh bảo. Lao nhân đại khái giải thích. Chương 25, ý cảnh tung lũng nhị rất nhanh Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần liền cùng lao nhân cùng đi gần mảnh này có cường đại ý cảnh tung lũng. Bất quá để cho người ta thật bất ngờ chính là ở ngoài hẻm núi mặt, lại xuất hiện một cái tương tự chợ như thế địa phương, không ít người chính ở chỗ này bày sạp buôn bán đến thứ gì. Hiếu Kỳ Hạ Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần hai người cũng lên nhìn đằng trước một chút, chỉ thấy đem mặc dù chúng cũng có bán một loại đao kiếm vũ khí, bất quá nhiều nhất nhưng vẫn là một loại gọi là ý cảnh thảo đồ vật, mà ý cảnh như thế này thảo công hiệu Đàm Dạ hai người cũng rất nhanh liền làm rõ ràng. Nguyên lai ở ý cảnh này trong hẻm núi bởi vì mãnh liệt ý cảnh lực khiến cho nơi này biến thành một cái không có một ngọn cỏ đất hoang, bất quá thiên đạo mất đi trùng quy lại là sẽ cho vạn vật lưu lại một con đường sống, mà ở này một con đường sống bên dưới sẽ gặp sinh trưởng ra một ít mang theo ý cảnh kỳ lạ thực vật tới. Những thực vật này ở quanh năm hấp thu nơi này mãnh liệt ý cảnh sau đó, sẽ gặp mang theo một tia phi thường thuần túy ý cảnh lực, mà người bình thường chỉ cần có được loại này thảo sau đó, liền có thể thông qua đối với hắn quan sát từ đó tăng lên chính mình đối với ý cảnh lĩnh ngộ. Quan trọng hơn là nơi này ý cảnh thông qua cỏ nhỏ tôi luyện hóa sau đó cũng sắp trở nên càng phát ra rồi tinh thuần, so với tiến vào trong hẻm núi đi lĩnh ngộ kia loạn lăn lộn ý cảnh càng vì đơn giản hơn nhiều, chỉ tiếc ý cảnh như thế này thảo chẳng những thập phần tiết ít, quan trọng hơn là mỗi một loại ý cảnh thảo thật sự tôi luyện hóa đi ra ý cảnh cũng không nhất định giống nhau, mà muốn tăng lên chính mình ý cảnh lực liền chỉ có sử dụng cùng mình lĩnh ngộ được ý cảnh giống nhau ý cảnh thảo mới được, cho nên ở chỗ này tiến hành trao đổi nhân căn bản cũng sẽ không tiếp nhận linh thạch một loại đồ vật, bọn họ chỉ nhận chính mình cần ý cảnh thảo. Nhìn hồi lâu sau, Đàm Dạ hai người cũng coi là đại báo một lần nhãn phúc, nếu như có nhân nguyện ý tiếp nhận linh thạch trao đổi lời nói, Đàm Dạ cũng muốn trao đổi một cây thủy ý thảo hoặc là phong ý thảo tới dùng nhìn. Bất quá ở hai người quan sát chung quanh thời điểm, không ít người cũng giống vậy đang quan sát bọn họ, dù sao linh sát cảnh cũng không phải là một cái đất lành, ở chỗ này còn sống phần lớn đều có hoặc nhiều hoặc ít một ít không tốt lắm trải qua. Nhưng là Đàm Dạ hai cái tiểu hài thấy thế nào đều có chút cùng cái thế giới này có loại cách không vào cảm giác, dù sao tiểu hài tử một loại không thể nào biết mắc phải cái gì sai lầm lớn mà bị ném vào trong này đến. Chúng chi nơi này cũng không phải là Đàm Dạ bọn họ ban đầu ngây ngô cái kia chỗ che chở. Ở chỗ này đại đa số người cũng có ngưng thần cảnh trở lên thực lực, dù sao muốn chịu được ý cảnh thung lũng mang đến ý cảnh áp chế, ít nhất cũng phải có ngưng thần cảnh thực lực, nếu không tới nơi này cũng chỉ sẽ là một phế vật. Trừ phi có người có thể lĩnh ngộ được ý cảnh, bất qua cái loại này thiên tài áo ở là ít lại càng ít, mà thiên phú không đủ bọn họ chỉ có thể thông qua thời gian tới lĩnh ngộ một tia ý cảnh, mà trong đó rất nhiều người ý cảnh đều là ở chỗ này lĩnh ngộ, bất quá phần lớn đều chỉ đạt tới nhập môn mà thôi. Rất ít người ở chỗ này tu luyện sau cũng sẽ nắm giữ chút thành tựu tả hữu ý cảnh lực, dĩ nhiên cũng có phi thường thưa thất nhân sẽ lãnh ngộ đến đại thành, bất quá số kia lượng một cái, tay cũng có thể đến được. Đi thôi, ta nghĩ các ngươi tiến vào thung lũng sau, tự nhiên sẽ lấy được những thứ này, đến thời điểm các ngươi tùy tiện có thể đem ra nơi này và bọn họ thay một ít gì đó. Lão nhân cũng không có giống như Đàm Dạ bọn họ ngon giống vậy kỳ nơi này đồ vật, bây giờ hắn chỉ muốn để cho Đàm Dạ hai người nhanh lên một chút tiến vào bên trong đi giúp hắn tìm kiếm mình cần ý linh quả. Nhưng là ngoài ý muốn nhưng cũng đột nhiên tới. Chỉ thấy Đàm Dạ hai người đang muốn cùng lão nhân cùng đi thời điểm, mấy cái vốn là một mực ở xa xa nhìn bọn họ nhân lại vây lại. Dạ, đây không phải là làm nhục quỷ sao? Thế nào lần này lại từ nơi đó gạt tới rồi hai cái tiểu tử, xem ra ngươi đang còn muốn đụng một cái à? Một người trong đó hướng về phía làm nhục lão nhân liền rêu cợt thức nói. Mà nghe nói như vậy sau, Đàm Dạ cũng có chút sửng sốt, hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới mang theo bọn họ tới đây cá nhân lại sẽ có một cái như vậy tương xứng hợp ngoại hiệu, bất quá càng làm cho Đàm Dạ để ý nhưng là đối với Phương Lợi muốn nói lại. Hiển nhiên lão nhân cũng không phải lần thứ nhất dẫn người tới nơi này, như vậy lúc trước cùng hắn người vừa tới đây. Đây là một cái vô cùng trọng yếu vấn đề, nhưng là lúc này Đàm Dạ lại không có cách nào hỏi lên, bởi vì ở chỗ này mỗi một người cũng so với bọn hắn càng thêm cường đại, coi như hắn có công kích phù, nhưng là hắn cũng không khả năng hướng về phía mỗi người đều dùng một lần, dù sao vật kia cũng không phải là vô hạn. Một khi hắn không cẩn thận hỏi sai rồi lời nói, như vậy nơi này rất có thể đem sẽ đưa tới một trận đại chiến, cho nên trước mắt hết thể cũng chỉ có thể do lão nhân tự mình tiến tới xử lý. Khổng Quân, lần này ta còn có chuyện. Các ngươi trước tránh ra cho ta. Lão nhân không chút khách khí hướng về phía mới vừa người nói chuyện nói. Tránh ra. Cũng được, bất quá ngươi phải đem lần trước thiếu ta bội cây kia thanh phong thảo trả lại cho ta. Phải biết ta nhưng là tin lời nói của ngươi mới đem hắn cho ngươi mượn. Ai biết ngươi mang đến cái tên kia đến cuối cùng nhưng cái gì cũng không cầm về. Này có thể nhường cho ta ở nơi này khu vực mất hết mặt mũi mặt. Cho nên hôm nay ngươi hoặc là cho ta một câu trả lời. Nếu không ngươi cũng đừng nghĩ từ nơi này đi qua. Đối phương hiển nhiên căn bản cũng sẽ không cho làm nhục lao đầu bất kỳ mặt mũi ý tứ. Không quân ngươi là muốn bức ta và các ngươi động thủ sao? Lão nhân rất tức tối nói: "Bước ngươi làm sao vậy? Đừng tưởng rằng ngươi có ngưng khí đỉnh phong thực lực liền có thể qua loa tiền thiếu, lão tử hôm nay chính là muốn cho ngươi đem ăn ta đều cho ta phun ra." Nói xong câu đó đồng thời, chỉ thấy Khổng Quân đồng thời từ bên hông rút ra hai đao đoạn đao tới. Thấy một màn như vậy, Đàm Dạ nhỏ giọng hướng về phía Diệp Kiếm Trần nói: "Chờ một chút, nếu như bọn họ đánh lời nói, chúng ta liền tối lui đến phía sau đi, cẩn thận ngàn vạn lần không nên bị bọn họ ảnh hưởng đến." Chỉ thấy Diệp Kiếm Trần gật đầu một cái tỏ ý biết, mặc dù bọn họ đi tới nơi này là bởi vì lão nhân, nhưng là song phương hoàn toàn là bởi vì một trận giao dịch mà thôi. Ở thời điểm này bọn họ căn bản cũng không có cần phải vì lão nhân đi liều mạng, quan trọng hơn là nơi này cũng không có bọn họ xuất thủ phần, dù sao ở chỗ này nhân cũng đều là ngưng khí cảnh tu vi. Lúc này lão nhân thật rất tức giận, hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới rõ ràng mang đến Đàm Dạ hai người bọn họ có hy vọng nhất đạt thành chính mình nguyện vọng nhân, nếu như bởi vì một đám đống cặn bã mà công quy về bỡ, bất kể như thế nào đây đều là hắn thật sự không cách nào nhịn được. Tại hắn sắc mặt biến đổi mấy lần sau đó, cuối cùng hắn tựa hồ vẫn nhượng bộ, chỉ thấy hắn từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa lấy ra một khối đồ vật đến. Ở chỗ này người sở hữu tự nhiên đều hiểu đó là cái gì, công pháp thạch một loại dùng để truyền thừa công pháp dùng cái gì. Ý cảnh thảo bây giờ ta không có, bất quá ta nơi này có một bộ đê dài công pháp cao cấp, dùng cái này ngươi có thể không thể trước hết để cho chúng ta đi qua đây. Lão nhân rất là bất đắc dĩ nói. Công pháp? Không tệ lắm, xem ra ngươi cái này lão gia hỏa thứ tốt thật đúng là không ít, vậy thì ném tới cho ta đi. Khổng Quân hiển nhiên có chút kinh ngạc với đối phương sẽ sảng khoái như vậy. Bất quá Khổng Quân cũng không lo lắng lão nhân sẽ lừa dối hắn, dù sao đối phương ở nơi này khu vực cũng là rất nổi danh một người, ban đầu lúc mới tới sau khi hắn sẽ dùng không mất đồ ở chỗ này để cho người ta giúp hắn làm việc, chỉ tiếc hắn yêu cầu quá mức khó khăn, kết quả căn bản cũng không có nhân có thể hoàn thành. Bất quá cũng chính bởi vì hắn có so với hiệu tốt uy tín ban đầu Khổng Quân mới sẽ đem mình ý cảnh thảo cấp cho rồi đối phương, nhưng ai biết một lần kia sau đó này lão nhân lại biến mất một đoạn thời gian rất dài, cho tới bây giờ mới lại lần nữa hồi đến nơi này. Nhìn Khổng Quân lấy được rồi công pháp cao cấp, tại chỗ đại đa số người đều có chút mù quáng, dù sao ngay trong bọn họ rất nhiều người cũng một mực ở sử dụng trung cấp thậm chí là cấp thấp công pháp, chỉ có rất ít người mới có công pháp cao cấp có thể sử dụng. Mà công pháp cao thấp cũng tương tự sẽ ảnh hưởng đến một cái cuối cùng thành tựu, điều này không trách những người khác sẽ đỏ mắt. Đàm Dạ cũng không nghĩ tới sự tình lại biết dùng loại phương pháp này tới tiến hành giải quyết, dù sao này 10 ngày mới sống chung đi xuống, bọn họ cũng sớm đã phát hiện trước mắt làm nhục lão giả căn bản cũng không giống như lúc này hắn biểu hiện ra đơn giản như vậy, quan trọng hơn là đối phương tính cách phi thường cao ngạo, cho tới bây giờ cũng không có cùng Đàm Dạ bọn họ nói qua tên mình. Cho nên Đàm Dạ căn bản là không cách nào tưởng tượng lão nhân sẽ hướng đối phương yếu thế, có thể sự thật đã xảy ra, bọn họ tự nhiên cũng liền sẽ không nói gì nhiều, ngược lại Đàm Dạ đối với lão giả loại này có thể khúc có thể dỗi tinh thần càng thêm cảnh giác. Ở dưới tình huống bình thường người bình thường có loại tinh thần này là được, nhưng là ở nơi này võ lực trong thế giới, loại này hành vi căn bản cũng không thường có, đặc biệt là đang đối với có thể không bằng chính mình thời điểm, người bình thường căn bản cũng sẽ không thật khuất phục, cho nên giống như người nào đó muốn mượn phía sau mình thế lực danh tiếng đi ép người khác lời nói, cuối cùng thường thường đều là mình bị người thật sự chém rớt, dù sao đại đa số tu giả đều có một viên sẽ không phục tùng với người khác tâm. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lão nhân cũng không có ở đi để ý tới đối phương, ngược lại mang theo Đàm Dạ hai người hướng ý cảnh thung lũng đi tới. Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần nhìn thoáng qua nhau sau, giống vậy đi theo, dù sao đến nơi này hai người cũng không có được chọn, hoặc là tăng thực lực lên đến đủ cường đại mức độ, hoặc là cũng chỉ có trợ giúp lao đầu bắt được hắn muốn đổ vật, trừ những thứ này ra cũng chỉ có một con đường chết. Rất nhanh bọn họ liền thấy được hoàn chỉnh ý cảnh thung lũng, nhìn trước mắt giống như ở trên đất bằng bị phách chém ra tới thung lũng hai người cũng phi thường giật mình, phải biết lấy hai người bây giờ lực lượng có thể nổ một khối một cái cao hơn người đá lớn cũng đã tốt vô cùng, nhưng nơi này tình huống nhưng là bị người khác một đòn đánh ra mười mấy dặm đại hạp cấp đến, trên lệch này căn bản là lớn đến không cách nào tưởng tượng mức độ. Được rồi, các ngươi vào đi thôi, bất quá các ngươi phải cẩn thận, ngay từ đầu đi vào thời điểm phải chú ý mỗi người chịu đựng năng lực, nếu như đạt tới không thể chịu đựng thời điểm liền dừng lại tìm hiểu sau đó có chỗ lợi phương mới có thể tiếp tục tiến tới, mà ta nghĩ muốn ý cảnh quả rất có thể yêu cầu các ngươi đi sâu vào thung lũng 20 dặm sau mới có thể sẽ có phát hiện, dù sao 20 dặm lấy bây giờ cũng đã có người đến qua, nếu như cảm giác mình thực lực không đủ để tiến tới lời. Nói cũng có thể trước tiên lui đi ra, ta sẽ ở thung lũng bên kia trong huyệt động giúp các ngươi chuẩn bị một ít có thể giúp các ngươi tu luyện đồ vật. Lão đầu khai báo một ít tiến vào thật sự cần thiết phải chú ý sự tình sau, liền xoay người hướng một nơi vách núi đi tới, mà ở nơi đó Đàm Dạ hai người có thể thấy có số lớn hang động tồn tại, những thứ này tự nhiên không thể nào là thiên nhiên tồn tại, mà là ở người ở đây vì tu luyện sử dụng mà khai phát ra tới. Đàm Dạ tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Kiếm Trần tự nhiên cũng cảm thấy sự tình có chút không đúng lắm, nhưng là hắn hiện tại quả là không nghĩ tới sự tình không đúng ở nơi nào, liền chỉ thử tìm hỏi Đàm Dạ nhìn. Được rồi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, mặc dù không biết kia lão gia hỏa có phải hay không là muốn hại chúng ta. Bất quá ngươi ngược lại là có thể lợi dụng một cơ hội này thật tốt tăng lên mình một chút, dù sao hắn không phải nói sẽ giúp chúng ta chuẩn bị tu luyện dùng cái gì sao? Đàm Dạ lại cười nói. Vậy còn ngươi? Trước hắn ở ta một mực không tiện hỏi, ngươi có phải hay không là một mực ở áp chế chính mình tu vi không có lên cấp đây? Tận đến giờ phút này Diệp Kiếm Trần rốt cuộc không nhịn được hỏi. Xem ra cũng là ngươi hiểu ta, quả thật, lần này chúng ta gặp phải này lão gia hỏa hết thảy đều có chút thật là quỷ dị, ta không thể không chừa chút thủ. Cho nên lần này chúng ta sau khi tiến vào ta có thể sẽ không lại tùy ý đi ra, mà chỗ của hắn cũng chỉ có thể do ngươi một thân một mình đi qua loa lấy lệ một chút. Đàm Dạ nghiêm túc nói. Ta hiểu được, có thể ngươi một mực ở bên trong thật không có vấn đề sao. Yên tâm đi, ta sẽ tự nghĩ biện pháp. Diệp Kiếm Trần tự nhiên biết Đàm Dạ làm như vậy thực ra ở mức độ rất lớn cũng là vì hắn, dù sao lấy Đàm Dạ năng lực muốn tăng lên thực ra cũng không khó, nhưng là hắn không giống nhau, hắn thiên phú thực ra cũng không cao, mặc dù có thể có như bây giờ thành tựu. Hoàn toàn phải thuộc về công với hắn trong óc đồ vật, cho nên hắn cần thiết càng cố gắng mới có thể giữ như bây giờ tốc độ tu luyện, mà không giống như Đàm Dạ chỉ cần bình thường tu luyện liền có thể cực nhanh lớn lên. Chương 26, ý cảnh tu luyện rất nhanh hai người liền đồng thời bước vào ý cảnh trong hẻm núi, mà thấy bọn họ sau khi tiến vào, xa xa làm nhục lao đầu lúc này mới buông xuống một nửa tâm, nhưng đồng thời hắn cũng càng đề phòng mà bắt đầu, dù sao Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần luôn là để cho hắn có loại đoán không ra cảm giác, hiển nhiên hai người đối với hắn ẩn rất đến cái gì. Mà cùng nhau đi tới hắn sợ nhất chính là Đàm Dạ hai người phát hiện hắn mục đích nơi, đó chính là hắn nuốt ở sâu trong nội tâm mãnh liệt nhất sát ý, mặc dù phần này sát ý cũng không phải là trực tiếp hướng Đàm Dạ bọn họ tới, nhưng khi hai người giúp hắn hoàn thành chính mình mục đích nơi sau, hắn cũng giống vậy sẽ diệt cái bọn họ, bởi vì hắn tồn tại tuyệt đối không thể để cho bên ngoài người nào đó biết. Bây giờ hết thể cũng chỉ đến khi Đàm Dạ hai người giúp hắn bắt được chính mình cần đồ vật, như vậy thực lực của chính mình đem có thể hoàn toàn giải phong, đến thời điểm hắn đem toàn bộ ý cảnh trong thung lũng nhân đều giết sạch, chỉ có như vậy mới có thể phát tiết ra hắn nhiều năm qua giả dạng làm như bây giờ che giấu mình thống khổ. Lúc này Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần đã đi vào ý cảnh thung lũng, liền càng phát ra thấy nơi này được đáng sợ, bởi vì từ bốn phương tám hướng mà ý đồ đến cảnh lực chung, hiển nhiên ở chỗ này tu vi cái gì căn bản cũng không tác dụng, chỉ có cường đại ý cảnh mới có thể chân chính tiếp nhận được nơi này ý cảnh chèn ép. Đây cũng chính là tại sao nơi này đại đa số người đều là nắm giữ lĩnh ngộ ý cảnh nhân, bởi vì không có lĩnh ngộ ý cảnh căn bản là không có cách ở trong này ngây ngô quá lâu. Bởi vì nơi này chẳng những xen lẫn số lớn hỗn hợp ý cảnh, quan trọng hơn là những ý cảnh này chung vẻ này bất diệt bất hủ lực lượng, thời khắc đều tại ổn định đến nơi này ý cảnh, đây mới là toàn bộ thung lũng có thể lưu tồn ở thế nguyên nhân thực sự chỗ. Hai người tiến vào một dặm tả hữu liền không thể không ngừng lại, bất quá cái này cũng không biểu thị bọn họ đã không cách nào đi tới, ngược lại bọn họ cũng còn có tiếp tục đi tới năng lực, chỉ là tương muốn tiến tới liền không phải là dễ dàng như vậy một món sự tình, bọn họ cần thiết muốn vận chuyển trên người mình ý cảnh đi ngăn trở nơi này ý cảnh mới có thể. Có thể cứ như vậy liền không cách nào đưa đến bọn họ tới nơi này chính thức mục đích, cho nên hai người sở dĩ sẽ dừng lại là bởi vì bọn hắn muốn bắt đầu cảm ngộ nơi này lực lượng, làm cho mình đi thích ứng nơi này ý cảnh, cùng thời điểm là vì mượn nơi này ý cảnh để thăng chính mình. Có thể ở hỗn loạn ý cảnh bên trong tìm tới mình muốn bộ phận thật rất khó, huống chi bọn họ tới ý cảnh này thung lũng là cái loại này nhiều loại ý cảnh hỗn hợp sau thật sự hình thành địa phương, cái này so với bất kỳ một cái nào đơn độc ý cảnh tìm hiểu điểm muốn nguy hiểm và đáng sợ gấp mấy trăm lần trở lên, đừng nói là tìm hiểu nếu như không thích ứng được bọn họ liên tưởng đi sâu vào cũng không thể làm được. Nhưng là rất nhanh Đàm Dạ liền đi về phía trước đứng lên, bởi vì hắn đã có chút hiểu ra, ở hạp cốc này chính giữa quả thật hòa lẫn năm loại không đồng ý cảnh lực, trong đó nhất cường đại đó là bọn họ mới vừa gia nhập lúc cảm giác đến vẻ này bất hủ bất diệt lực lượng, có thể đây chỉ là một bắt đầu. Tiếp theo Đàm Dạ còn cảm thấy thủy ý cảnh, thủy chi sau đó là hỏa, hỏa chi sau chính là gỗ, mộc chi sau cũng không phải hắn biết bình thường ý cảnh, cái loại này u ám mà lạnh giá cảm giác cùng băng. Tuyết ý cảnh cũng không giống nhau, có thể Đàm Dạ cũng không cách nào nói ra vậy rốt cuộc là cái gì ý cảnh, chỉ có thể nói này cổ cảm giác phi thường đáng sợ, nếu như có thể mà nói Đàm Dạ tuyệt đối không hy vọng chính mình tiếp xúc được loại vật này. Nhưng là suy nghĩ một chút loại này u ám ý cảnh tựa hồ lại cùng cả cái thung lũng chớ để ý cảnh có chút cách không vào cảm giác, tựa hồ đây cũng không phải là toàn bộ đến từ cùng một người lực lượng, càng giống như là tới từ ở một người khác lực lượng, rất có thể là ban đầu tràng đại chiến kia chính giữa một người khác lực lượng. Cũng mặc kệ là dạng gì lực lượng, ở Đàm Dạ tiên tiên đạo thể dưới sự giúp đỡ những thứ kia bác tạp lực lượng bị bản năng loại ra ngoài, đây chính là tiên tiên đạo thể nghịch thiên nhất hạng nhất chức năng, đó chính là loại bỏ bản thể không muốn bất kỳ tạp chất gì. Mà thậm chí Đàm Dạ liền hỏa cùng vô ý cảnh cũng đồng thời loại bỏ xuống, bởi vì lúc này hắn đã người mang mấy loại ý cảnh, mà trong đó viên chi ý cảnh cùng kiếm ý càng là thuộc về cao cấp ý cảnh, muốn đem bọn họ lĩnh ngộ được cao tầng thứ đã là phi thường khó khăn chuyện, hắn căn bản cũng không có dư thừa tinh lực đi lĩnh ngộ những đê giai đó ý cảnh. Không nơi này quá nhất cường đại một loại ý cảnh lại trở thành Đàm Dạ mục tiêu, dù sao có thể lĩnh ngộ càng nhiều cao cấp ý cảnh ai cũng sẽ không ngại nhiều, cho nên Đàm Dạ không có loại bỏ ý cảnh như thế này, ngược lại hắn muốn cho chính mình thử nhìn một chút, nhìn chính mình có được hay không ở chỗ này lĩnh ngộ được loại này có thể để cho lực lượng tồn lưu hơn mấy vạn năm ý cảnh. Bất quá vòng ngoài hiển nhiên không đủ để cho hắn ngộ đến càng nhiều, cho nên chỉ có tiếp tục đi tới, hắn có thể ngộ đến càng nhiều chính mình muốn biết đồ vật. Mỗi tiến lên trước một bước Đàm Dạ đều có thể cảm giác ý cảnh lực chỗ cường đại, khả đồng dạng cũng sẽ để cho hắn biết mình trước ý cảnh vì sao lại gặp phải bình cảnh, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất quả thật chính là mình thực lực còn quá yếu. Mà nhỏ yếu thực lực cũng liền có nghĩa là thần thức của mình cũng tương tự sẽ rất yếu, thần thức nhỏ yếu dĩ nhiên là không cách nào thừa tái càng thêm cường đại ý cảnh, cho nên Đàm Dạ sẽ ở lĩnh ngộ thời điểm gặp phải bình cảnh mới là bình thường nhất sự tình. Hoặc là phải nói Đàm Dạ ở luyện khí kỳ là có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy loại ý cảnh cũng đã quá kinh khủng, càng không cần phải nói hắn có chừng mấy loại đê giai ý cảnh còn lĩnh ngộ được chút thành tựu, phải biết coi như là một ít hóa. Nguyên cảnh cường giả bọn họ ý cảnh nhiều nhất cũng chỉ có thể lĩnh ngộ được chút thành tựu. Không lúc này quá Đàm Dạ lại không chút nào đột phá ý tứ, ngược lại hắn rất muốn biết nếu như mình không đột phá lời nói, có phải là thật hay không liền không cách nào đang tiếp tục lĩnh ngộ đi xuống, này đối với hắn mà nói có lẽ là hắn ở cái thế giới này sau khi sống lại lớn nhất một cái khiêu chiến đi. Đối mặt loại khiêu chiến này, Đàm Dạ không khỏi lại có loại cảm giác hưng phấn. Hắn hiện tại đã không thèm nghĩ nữa tương lai mình có phải là thật hay không sẽ trở thành một đại phản phái rồi, hắn chỉ muốn biết mình là thật không nữa có trong truyền thuyết như vậy cường đại tiềm lực. Nếu để cho Đàm Dạ cha biết Đàm Dạ nhân sinh lần đầu tiên chân chính đem mình tiên phú hoàn toàn buông thả ra đến, thật không biết hắn có phải hay không là sẽ hối hận mình ban đầu làm lựa chọn, dù sao một cái nghịch thiên người nhất định không cách nào bị thiên địa tiếp nhận, chỉ có giống như Diệp Kiếm Trần như vậy ngày hôm sau cố gắng nhân tài là thiên địa thật sự yêu. Cũng còn khá lần này Đàm Dạ chỉ là mở ra chính mình toàn bộ tiên phú, mà không giống lần trước một loại dùng chính mình ý thức đi xúc động thiên đạo vận mệnh, nếu không đang không có thế thân giới tình huống ở tới một lần thiên phạt lời nói hắn liền thật chỉ có chờ tử phần. Cũng trong lúc đó Diệp Kiếm Trần cũng phi thường thuận lợi tìm tới chính mình muốn lĩnh ngộ đồ vật, mà hắn lựa chọn lại cùng Đàm Dạ không sai bị lắm, bất quá so sánh với Đàm Dạ hắn tự nhiên bị kéo sau không ít, dù sao từ vừa mới bắt đầu hắn cũng chỉ lĩnh ngộ kiếm ý, mà Đàm Dạ tu luyện biển chi ý cảnh hắn chỉ là tiếp xúc đến một kia, còn không cách nào thực sự trở thành hắn đồ mình. Nhưng là lần này hắn vẫn giống như Đàm Dạ, lựa chọn khiêu chiến bất hủ ý cảnh lĩnh ngộ. Hắn tin tưởng nếu như mình có thể lĩnh ngộ được loại lực lượng này lời nói, hắn và Đàm Dạ giữa chênh lệch đem sẽ bị gần hơn không ít. Ngược lại nếu như hắn không thể lĩnh ngộ ý cảnh như thế này lời nói, hắn và Đàm Dạ đem sẽ biến thành hai cái thế giới nhân. Nhưng ý tưởng của hắn mặc dù rất tốt, nhưng chân chính đến muốn lĩnh ngộ thời điểm, độ khó lại căn bản cũng không phải là hắn có thể tưởng tượng. Đang không có Đàm Dạ cái loại này xua tan dư thừa ý cảnh dưới năng lực, hắn muốn lĩnh ngộ chính mình yêu cầu ý cảnh tự nhiên cũng sẽ so với Đàm Dạ càng khó hơn gấp trăm lần trở lên. Cũng còn khá ngay tại Diệp Kiếm Trần có chút tuyệt vọng thời điểm, hắn trong óc vật kia lại chạy ra một đạo khí lạnh lẽo hơi thở, đem trong đầu hắn kia hỗn loạn ý cảnh cho cắt đứt một lần, như vậy thứ nhất hắn muốn lĩnh ngộ tự nhiên dễ dàng không ít. Sau một ngày làm Đàm Dạ là được công chức đi vào rồi ba dặm bên trong, đồng thời một cổ khắc thường lực lượng liền từ trên người hắn tản ra, nếu như có chân người đủ nhạy cảm lời nói sẽ gặp phát hiện, lúc này Đàm Dạ lại và toàn bộ trong hẻm núi bất hủ ý cảnh dung hợp lại cùng nhau, nói cách khác lúc này Đàm Dạ lại thật thành công lĩnh ngộ được bất hủ ý cảnh. Một ngày, đối với một cái tu luyện giả mà nói căn bản cũng không tính là gì, bởi vì chỉ cần tu luyện tới tụ khí cảnh, một người ít nhất cũng có thể sống đủ 100 năm trở lên, đến ngưng khí cảnh lại có thể sống 150 năm trở lên, đi lên tự nhiên không cần nói nhiều, ít nhất mỗi một cái tu luyện giả mỗi một lần bế quan tu luyện mấy năm đều có. Mà giống như ngoài hẻm núi mặt nhân càng là tốn vài chục năm trở lên thời gian tới lĩnh ngộ nơi này ý cảnh, nhưng là đại đa số người có thể lãnh ngộ được chút đê giai ý cảnh cũng đã là cao hứng phải chết, so sánh Đàm Dạ chỉ tốn một ngày liền đã bắt đầu chạm tới bất hủ ý cảnh ben, nếu như để người ta biết lời nói, không phải là liều mạng tới lột hắn ra không thể. Chỉ tiếp tới nơi này thử lĩnh ngộ ý cảnh không ít người, nhưng là mỗi một người cũng chỉ là vội vã mà qua, cho dù có nhân dừng lại nhìn Đàm Dạ, đó cũng chỉ là bởi vì hắn tuổi tác thật sự là quá nhỏ, không tránh được sẽ cho người có chút kỳ quái mà thôi. Làm Đàm Dạ tiến vào ba dặm địa lúc, Diệp Kiếm Trần cũng giống vậy tiến vào hai dặm tả hữu, nhưng là lúc này Diệp Kiếm Trần sắc mặt lại khó coi, dù sao hắn và Đàm Dạ bất đồng, hắn trong óc đồ vật mỗi một lần chỉ có thể giúp hắn một chút, mà không cách nào thời thời khắc khắc cũng giúp hắn, cho nên hắn muốn lĩnh ngộ bất hủ ý cảnh thật sự bỏ ra tiêu hao ít nhất là Đàm Dạ mười mấy lần trở lên, huống chi hắn ý cảnh so với Đàm Dạ còn thấp, có thể kiên trì đến bây giờ cũng đã là vô cùng không nổi. Chuyện, mặc dù Đàm Dạ cũng phát hiện tình huống của hắn, chỉ tiếp ý cảnh loại vật này căn bản cũng không phải là người khác có thể giúp được, có thể lĩnh ngộ chính là mình bản lĩnh. Lĩnh ngộ không được vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh, nếu như nói có vật gì giúp người lĩnh ngộ ý cảnh lời nói, toàn bộ tu luyện thế giới cũng sẽ phí đứng lên đi. Cho nên Diệp Kiếm Trần trong óc đồ vật, nếu như bị người ta biết lời nói, toàn thế giới tu luyện giả cũng sẽ chạy tới đuổi giết hắn, dù sao ai cũng hy vọng chính mình ý cảnh mạnh hơn, thực lực tu vi có thể không hạn chế tăng lên. Rất nhanh Diệp Kiếm Trần ở nhìn một cái Đàm Dạ sau, xoay người liền đi ra ngoài, mặc dù hắn có lòng muốn cùng Đàm Dạ tương đối một chút, nhưng là hắn biết rõ muốn làm được một điểm này, cơ hội là không thể nào sự tình, dù sao hắn trong óc đồ vật chỉ có thể giúp hắn xuống. Chúng chi đang cùng ý cảnh trong đối kháng, hắn cũng tương tự cảm thấy chính mình luyện khí tu vi lại sắp đột phá rồi, nhưng là ở trong môi trường này đột phá cũng không phải là một cái sáng suốt cách làm, bởi vì nơi này ý cảnh sẽ ảnh hưởng đến một cái nhân tinh thần, nếu như ở bị quấy nhiễu trong hoàn cảnh đột phá, hắn rất có thể ngược lại không cách nào thật tốt đột phá, thậm chí sẽ bởi vì ngoại lực quấy nhiễu ngược lại thương tổn tới chính mình, cho nên hắn lựa chọn ban đầu cùng Đàm Dạ hẹn. Xong biện pháp, đó chính là do hắn đi tiếp nhận làm nhục lao đầu toàn bộ vật chất, toàn lực đem thực lực của chính mình tăng lên. Lại qua 2 ngày sau, lúc này Đàm Dạ chạy tới rồi 5 dặm tả hữu. Vào lúc này Đàm Dạ rốt cuộc cảm thấy chính mình chân chính bước vào bất hủ ý cảnh trong phạm vi, nói cách khác lúc này hắn đã đem bất hủ ý cảnh tu luyện đến nhập môn. Ý cảnh nhập môn nhìn như dễ dàng kỳ thực rất khó, đảm nhiệm Hà Đông Tây mọi người thường thường đều là biết đem cho nên phía sau sao biết được chuyện gì xảy ra, nói cách khác chỉ có nhập môn sau đó mới có thể biết sau đó phải làm sao bây giờ, giống như chỉ biết là rồi một thêm một bằng với hai sau đó, mới có thể biết nhị thêm một bậc với tam, nếu như ngay cả một cộng một cũng không biết lời nói, liền càng không cần phải nói tạm biệt. Có thể nhập môn bất hủ ý cảnh Đàm Dạ muốn tăng lên cũng rất khó khăn, giống như ban đầu viên chi ý cảnh một dạng rõ ràng đã nhập môn, nhưng lại đột nhiên giống như là chặt đứt mang một dạng không tìm được phía dưới đường hẳn chạy đi nơi đâu. Dưới bất đắc dĩ Đàm Dạ buông xuống bất hủ ý cảnh tu luyện, ngược lại lĩnh ngộ nổi lên chính mình đã từng lĩnh ngộ quá thủy chi ý cảnh, đối mặt thủy chi ý cảnh Đàm Dạ cuối cùng không có bất hủ ý cảnh như vậy ngăn cách cảm, dù sao nơi này ý cảnh trình độ nếu so với Đàm Dạ chính mình cao hơn thượng quá nhiều, mà hắn chỉ cần lĩnh ngộ một tia gia lông cũng đủ để tăng lên chính mình thủy chi ý cảnh. Sự thật cũng quả thật như thế, sau năm ngày Đàm Dạ thành công đem mình thủy chi ý cảnh lĩnh ngộ được đại thành, phải biết thủy chi ý cảnh coi như chỉ là một loại đê giai ý cảnh, nhưng là người bình thường coi như là tốn trên 100 năm cũng không nhất định có thể từ chút thành tựu đột phá đến đại thành, nhưng là Đàm Dạ lại trong vòng 5 ngày thành công làm được một điểm này, này không thể không nói hắn tiên phú thật sự là quá nghịch thiên rồi. Chương 27, đột phá ngoại ý muốn so sánh với việc này lúc Đàm Dạ, Diệp Kiếm Trần ở mấy ngày trước cũng đã đột phá đến luyện khí cửu đoạn, vừa hoàn thành đột phá hắn liền lập tức trở lại ý cảnh trong hẻm núi tiếp tục lĩnh ngộ đứng lên. Ngay tại đệ thập thiên thời sau khi Diệp Kiếm Trần lại thật chạm được rồi bất hủ ý cảnh, mặc dù chỉ là ra lông ngay cả nhập môn cũng còn không có đi đến, nhưng là này cũng đủ để cho hắn hưng phấn không thôi, kế tiếp hắn liền một lần nữa rời đi. Khi hắn lại lúc trở về, cũng đã đột phá đến tụ khí cảnh, trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Kiếm Trần cũng tương tự để cho làm nhục lao đầu giật mình không thôi, bởi vì hắn lại có thể ở như thế trong thời gian ngắn liên tục tính đột phá, trong đó càng là đột phá một cái đại cảnh giới, thiên phú như vậy nhìn đến lao đầu đỏ con mắt không dứt, dù sao ban đầu hắn có thể cùng Diệp Kiếm Trần kém quá xa. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn. Mà có lẽ là Diệp Kiếm Trần thiên phú càng tốt đối với hắn mà nói liền càng có lợi, dù sao chỉ có hắn thực lực cường đại lên, hắn có thể giúp mình tìm tới muốn đồ vật. Chỉ là có một chút hắn rất kỳ quái, đó chính là rõ ràng Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần đồng thời tiến vào ý cảnh thung lũng, nhưng là mỗi một lần đều chỉ có Diệp Kiếm Trần một người đi ra, mặc dù hắn mỗi một lần cũng sẽ nói mình giúp Đàm Dạ mang một ít vật đi vào, nhưng là Đàm Dạ chẳng lẽ sẽ không yêu cầu đột phá sao? Hoặc có lẽ là Đàm Dạ sẽ không cần nghỉ ngơi sao? Phải biết tại ý cảnh trong hẻm núi nhân có thể không có cách nào nghỉ ngơi. Dù sao ở cường đại ý cảnh dưới áp lực, nhân đại não căn bản là không cách nào ngừng vận chuyển, giống như người đang dòng chảy chung như thế, người dừng lại cũng sẽ bị dòng chảy mang theo không biết đi nơi nào, cho nên căn bản cũng không khả năng có người dám ở ý cảnh trong hẻm núi nghỉ ngơi. Cho nên lão nhân quả thật rất nghi ngờ, có lúc hắn thậm chí cũng muốn chính mình vào xem một chút, chỉ tiếc lúc này Đàm Dạ đã sớm tiến vào trong vòng 10 dặm, mà trên người hắn thương căn bản là không cách nào để cho hắn tiến vào ý cảnh thung lũng sâu như vậy địa phương, nếu không bên trong ý cảnh lực nhất định sẽ đưa tới hắn thể nội thương. Mà Đàm Dạ thật không có đột phá sao? Dĩ nhiên là không có khả năng, Đàm Dạ ở đem mình thủy chi ý cảnh tăng lên tới đại thành sau đó liền phát hiện lần này mình là thật đến cực hạn, mà không cách nào đột phá ý cảnh hắn cũng chỉ có thể đột phá chính mình luyện khí tu vi. Đang chọn một cái tương đối ẩn nút địa phương sau, Đàm Dạ mượn từ chính mình cường đại tiên tiên đạo thể, trực tiếp liền tại ý cảnh trong hẻm núi đột phá đứng lên. Ở cường đại tiên tiên đạo thể hạng, trung quanh ý cảnh lực căn bản là không cách nào quá yếu nhiêu được hắn, duy nhất không chân đó là nơi này linh lực giống như linh sát cảnh cũng có ít, đang đột phá đến một nửa thời điểm, Đàm Dạ không thể không liên tục xuất ra vượt qua 10 khối linh thạch cấp chúng tới phụ trợ chính mình đột phá. Nhưng là cái này cũng chưa hết, ở Đàm Dạ thành công đột phá trong nháy mắt, toàn bộ thung lũng ý cảnh lực giống như là bị chọc giận một dạng điên cuồng hướng hắn vọt tới, tựa hồ là muốn hủy diệt đi hắn cái này phi bình thường tồn tại. Mà hết thảy này cũng là Đàm Dạ thật sự không nghĩ tới, vốn là hắn còn cho là mình đột phá lời nói tối đa cũng chỉ muốn bài trừ nơi này ý cảnh lực bản thân mang đến quấy nhiêu là được rồi, nhưng hắn tuyệt đối không có nghĩ đến chính hắn đột phá sẽ dẫn động nơi này lực lượng hướng hắn mất ép mà tới. Đối mặt bất thình lình áp lực, Đàm Dạ rất nhanh liền từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa lấy ra một cái tiểu hình đồng hồ đến. Ở lấy ra đồng thời Đàm Dạ không cần nghĩ liền động chuyển chính mình vừa mới tăng lên lực lượng thôi phát rồi món bảo vật này, theo bảo vật bị thôi phát sau, một cái trong suốt đồng hồ liền đem Đàm Dạ toàn bộ che phủ đứng lên. Có thể coi là như vậy Đàm Dạ thần thức hay lại là bị mới vừa rồi cổ lực lượng kia đánh vào, cả người đang vọ chân ở cùng thời điểm phun ra một ngụm máu tươi đến, cũng còn khá cuối cùng hắn phòng ngự bảo vật chặn lại tiếp theo toàn bộ công kích. Mẹ kiếp, lần kế muốn đột phá nhất định phải trước tiên đem vật này cho sử dụng đến, cũng còn khá lần này ta phản ứng khá nhanh, nếu không lời nói coi như không biến thành ngu si cũng thế nào cũng phải lột ra không thể. Đàm Dạ tận đến giờ phút này cũng còn không quá rõ vấn đề rốt cuộc xuất hiện ở nơi đó, tại sao chính mình chỉ là đột phá một cảnh giới mà thôi, nơi này lực lượng giống như nhắm vào mình như thế đột nhiên phát khởi công kích tới. Cú may công kích rất nhanh liền trọng tân bình yên lặng xuống, nhưng là Đàm Dạ bên này bình tĩnh, toàn bộ ý cảnh trong thung lũng nhân lại gặp rồi ương, bởi vì Đàm Dạ đột phá cùng người bình thường đột phá căn bản cũng không như thế, hắn đang đột phá cảnh giới đồng thời, hắn thần thức cũng sẽ bản năng hấp thu ngoại giới nhất thần bí ý thức lực tới tăng cường tự thân, như vậy thứ nhất tự nhiên cùng nơi này ý cảnh lực hình thành đối lập, cũng liền dẫn động nơi này ý cảnh lực công kích, mà là Đàm Dạ thế nào cũng không nghĩ tới một món sự tình. Có thể quan trọng hơn là loại này công kích cũng không phải là chỉ có một độc nhằm vào Đàm Dạ mở ra, mặc dù công kích Đàm Dạ ý cảnh lực nhất cường đại, nhưng là ở rút dây động rừng dưới tình huống, Đàm Dạ bên này ý cảnh lực hỗn loạn, các địa phương tự nhiên cũng sẽ không bình tĩnh đi xuống. Rất nhanh vốn là coi như bình tĩnh ý cảnh thung lũng liền nổi lên một trận ý cảnh chi phong, này cổ phong chỗ đi qua toàn bộ vẫn còn ở cảm ngộ ý cảnh nhân tất cả đều bị đánh thoát khỏi lĩnh ngộ trạng thái, trong đó không ít người càng là thần thức bị thương, từ đó không thể không thoát đi ý cảnh thung lũng. Mà hết thể này Đàm Dạ tự nhiên cũng không biết, dù sao loại này sự tình qua đi cũng quả thật xưa nay chưa từng xảy ra quá, đáng tiếc cũng cho tới bây giờ không có cái kia tiên thiên đạo thể sẽ không hàn huyên tới chạy tới loại này địa phương đột phá, cho nên Đàm Dạ đưa tới lần này hỗn loạn coi như hẳn là hắn thể chất đặc thù dẫn dắt lên. Làm hết thể về lại bình tĩnh sau, Đàm Dạ thương thế cũng coi là bình ổn lại. Lần nữa thu cất chính mình linh bảo sau, Đàm Dạ được không than thở ra đời tốt chính là ưu, nếu như mới vừa rồi kia một chút là Diệp Kiếm Trần gặp phải lời nói, coi như hắn là nhân vật chính bất tử vậy cũng nhất định sẽ bị thương nặng, mà chính mình chỉ là thổ một búng máu. Thần thức chịu rồi một chút chấn động cũng đã là tốt vô cùng. Cũng không biết tiểu tử kia thế nào, bây giờ ta đã thành công tiến vào 10 dặm trong phạm vi, không biết hắn đi tới nơi đó, hy vọng kia lão gia hỏa không làm khó dễ hắn mới phải, liền như vậy ta còn là đi ra ngoài nhìn hắn một chút được rồi. Đàm Dạ có chút bận tâm nói. Chỉ là Đàm Dạ tuyệt đối không có nghĩ đến là bởi vì hắn nguyên nhân, lúc này chẳng những là Diệp Kiếm Trần, cơ hồ toàn bộ trong hẻm núi nhân cũng sớm đã lui ra ngoài, coi như là ý cảnh chi phong đã qua, không ít người còn chưa quá dám tùy ý tiến vào bên trong. Dù sao bị ý cảnh chi phong cho thổi tới nhân cơ hồ đều đã thần thức bị thương, mà loại thương cũng là khó khăn nhất chữa trị, ai cũng không dám bước lên như vậy phong hiểm. Chỉ có Diệp Kiếm Trần ở bên ngoài một mực đợi không được trở lại Đàm Dạ, gấp đến độ giống như trên chảo nóng con kiến như thế, cuối cùng hắn quả thực không chờ được, liền một mình một lần nữa tiến vào ý cảnh trong hẻm núi, mà Đàm Dạ bên này cũng bởi vì có chút bận tâm hắn mà đi ra ngoài. Rất nhanh hai người liền ở trong hẻm núi gặp nhau. Đàm Dạ, ngươi thế nào, ý cảnh gió bão có không có thương tổn được ngươi? Diệp Kiếm Trần khi nhìn đến Đàm Dạ trước tiên liền lo lắng hỏi. Cái gì ý cảnh gió bão? Đàm Dạ ngược lại kỳ quái hỏi, ngươi chẳng lẽ không đúng bởi vì ý cảnh gió bão mới ra ngoài sao? Đương nhiên không phải, ta là cảm thấy chúng ta đã tới nơi này lâu như vậy rồi, sợ kia lão gia hỏa sẽ hoài nghi chút gì, cho nên liền muốn đi ra nhìn một chút ngươi tình huống, bất quá nhìn ngươi dáng vẻ thật giống như đột phá đến tụ khí cảnh rồi đúng không? Lúc này Đàm Dạ tự nhiên cũng phát hiện Diệp Kiếm Trần lại cũng đột phá. Ừ, vừa mới đột phá, cũng còn khá ta đi ra ngoài đột phá tụ khí cảnh, mới vừa bận tránh thoát ý cảnh gió bão, nếu không lời nói một khi bị ý cảnh gió bão cho thương tổn đến lời nói, muốn chữa khỏi cũng không biết phải bao lâu rồi, chờ một chút. Ta đi vào chính là tới thăm ngươi, ngươi thật chẳng lẽ không có chuyện gì sao? Lúc này Diệp Kiếm Trần mới ký tự mình tiến tới tìm Đàm Dạ nguyên nhân. Ừ, ta là không có chuyện gì, bất quá ngươi trước cùng ta nói một chút ý cảnh gió bao rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi. Đàm Dạ đột nhiên phát hiện cái này cái gọi là ý cảnh gió bao rất có thể liền có quan hệ tới mình, chỉ là hắn hiện tại còn không cách nào hoàn toàn chắc chắn. Thực ra ta cũng không là rất biết, nghe chỉ nói là trong này ý cảnh giống như phong đánh thẳng vào lĩnh ngộ người ý thức, nếu như không cẩn thận lời nói sẽ gặp thương tổn tới tu luyện giả thần hồn, chẳng qua là lúc đó ta đang tu luyện để cầu trong thời gian ngắn nhất củng cố chính mình tu vi, cho nên cũng không có ở nơi này mặt chỉ là ở đó sau đó. Kia làm nhục lao đầu đột nhiên nói với ta trong này xuất hiện ý cảnh gió bão, muốn ta khác vào lúc này đi bảo, nhưng là ta chờ ngươi quả thực. Chờ quá lâu, liền vào tới kiểm tra ngươi một chút tình huống. Diệp Kiếm Trần cuối cùng giải thích. Mà nghe hắn lời nói sau, Đàm Dạ liền đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, bất quá hắn thật đúng là không nghĩ tới bởi vì chính mình nguyên nhân, bây giờ toàn bộ thung lũng lại bị thanh không, bất quá cứ như vậy cũng tốt, dù sao hai người bọn họ ngay từ đầu đi vào khả năng còn không quá để người chú ý, nhưng là đến khi hai người dần dần đi sâu vào lời nói, rất có thể sẽ đưa tới một ít không cần thiết phiền toái. Nói thí dụ như bởi vì hai người trong vòng thời gian ngắn liền đi sâu vào đến hơn 10 dặm trong khoảng lời nói, vốn là ở nơi nào tu luyện nhân rất có thể sẽ gặp cảm thấy bọn họ cản trở, từ đó đối với hai người xuất thủ, phải biết người ở đây ít nhất đều là ngưng thần cảnh tu luyện giả, hai người bọn họ tụ khí sơ kỳ căn bản cũng không có thể là nơi này bất luận kẻ nào đối thủ. Ta đại khái hiểu, khi đó ta cũng gặp phải ý cảnh công kích, bất quá cũng còn khá ta có một cái linh bảo bảo vệ ta, chỉ là khi đó ta còn tưởng rằng chẳng qua là ta bị công kích, không nghĩ tới nguyên lai là toàn bộ thung lũng cũng sẽ ra vấn đề a. Đàm Dạ đúng là không nghĩ tới sự tình sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thung lũng. Thì ra là như vậy, bất quá ngươi không việc gì liền có thể. Về phần bên ngoài lời nói, kia lão gia hỏa quả thật đối với ngươi sự tình nổi lên một chút nghi ngờ, bất quá hắn thật giống như thật không có cách nào đi vào. Lần trước hắn cách nhau mới mấy ngày giúp ta tìm đến mấy bội tụ khí thảo, cho nên ta mới có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong thành công tu luyện tới tụ khí cảnh. Bất quá Đàm Dạ ngươi thì sao, đột phá hay chưa? Diệp Kiếm Trần vội vàng hỏi. Ta cũng vậy, mới vừa đột phá chưa bao lâu, bất quá bây giờ xem ra ngươi đã vượt qua ta yêu. Đàm Dạ điều cười nói. Ta ngươi còn không biết sao? Ai, liền như vậy còn không nói, luôn cảm giác cùng ngươi trò chuyện tu vi loại vật này chính là đang muốn ăn đòn. Diệp Kiếm Trần tự nhiên biết Đàm Dạ vì sao lại đến bây giờ mới đột phá, mới bắt đầu thời điểm có thể là vì che giấu mình, mà đến nơi này sau đó, rất có thể chính là vì nơi này ý cảnh, dù sao ngay cả chính hắn cũng muốn lĩnh ngộ ra nơi này cái loại này vượt qua cấp ý cảnh, Đàm Dạ loại người như vậy là không có khả năng sẽ không nơi này đối với ý cảnh có ý tưởng, vấn đề chính là bây giờ hắn rốt cuộc lĩnh ngộ đến trình độ nào mà thôi. Cường điệu đến vậy ư? Phải biết ngươi không thể so với ta yếu bao nhiêu, ta muốn kia lao đầu gặp lại ngươi tốc độ tiến bộ nhất định cũng sợ ngây người đi. Kinh ngạc đến ngây người đến lúc đó không có, bất quá hắn quả thật có chút giật mình, có thể vấn đề lớn nhất hay là ta cho tới bây giờ cũng còn không quá chắc chắn, hắn đối với chúng ta thật sẽ ôm nào đó địch thì sao? Diệp Kiếm Trần có chút không quá chắc chắn nói. Chương 28, ý cảnh thảo Diệp Kiếm Trần chi cho nên sẽ có ý nghĩ như vậy cũng là rất bình thường sự tình, dù sao cùng nhau đi tới làm đục lao đầu ẩn giấu thật sự là quá tốt một chút, đừng nói bọn họ chỉ là hai cái mười mấy tuổi thiếu niên, coi như là một ít cáo giả cũng có thể sẽ bị hắn thật sự lừa gạt được đi. Mà Đàm Dạ sở dĩ sẽ phát hiện vấn đề, cũng là ở một lần tình cờ dưới tình huống, lão giả bởi vì không áp chế được chính mình đối với người khác sát ý, từ đó tiết lộ một tia sát cơ bị Đàm Dạ cho cảm giác được, từ khi đó bắt đầu Đàm Dạ đã cảm thấy đối phương nhất định còn có khác mục đích nơi. Húng chi ở Đàm Dạ lúc trước xem qua chung, một cái toàn thân làm nhục nhân chỉ có hai loại khả năng, một loại chính là có ngốc bẩm sinh thuộc tính, muốn thân thiện tự nhiên mới có thể để mặc cho thân thể của mình xuất hiện biến thành như vậy. Mà đổi thành một loại nhân nhưng là nguy hiểm nhất một loại, kia chính là vì muốn né tránh người khác mà lựa chọn che giấu mình. Thứ người như vậy thường thường giống như là rắn độc một dạng ở u ám chính giữa quan sát chính mình quanh mình hết thảy tình huống, bất kỳ một tia gió thổi cỏ lay cũng sẽ để cho bọn họ lộ ra chính mình răng nanh, cuối cùng cắn nuốt hết chính mình con mồi. Đàm Dạ có thể rất khẳng định cái kia làm nhục lao đầu chính là loại người thứ hai, nếu như Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần ban đầu trực tiếp cự tuyệt đối phương để ý, như vậy hắn cũng nhất định sẽ muốn khác biện pháp buộc hai người tới nơi này. Đây cũng chính là đối phương lựa chọn ở chỗ che chở ngoại ngăn bọn họ lại nguyên nhân thực sự, bởi vì ở nơi đó Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần đem hoàn toàn không có đường lui, ngược lại là kia lao đầu có ngưng thần cảnh trở lên thực lực, muốn tóm lấy hai người còn chưa phải là nửa phút sự tình. Một điểm này ta cũng không phải rất khẳng định, bất quá ngươi trước hết cẩn thận quan sát tình huống của hắn đi, mà ta bên này lời nói, ngươi liền nói không có tìm được ta, rất có thể ta bị ý cảnh gió báo gây thương tích đang nút ở nơi đó chữa trị là tốt. Đàm Dạ tự nhiên không thể nào đem mình những thứ kia nghĩ rằng hoàn toàn báo cho Diệp Kiếm Trần, dù sao thứ lời đó nghe giống như là một cái bị hại chứng vọng tưởng nhân sở ý dâm đi ra thứ gì đó. Được rồi, vừa vặn bây giờ trong hạp cốc cũng không có người khác, ngươi liền an tâm lĩnh ngộ nơi này ý cảnh được rồi. Cuối cùng Diệp Kiếm Trần hay lại là lựa chọn tin tưởng Đàm Dạ nghĩ rằng, cứ như vậy hai người một lần nữa tiến vào điên cuồng chính giữa tu hành, nhưng là lần này Đàm Dạ là thực sự không dám ở tùy tiện đột phá, dù sao quỷ mới biết hắn đột phá lời nói sẽ không khiến cho càng cường đại ý cảnh gió bao đây. Cứ như vậy Đàm Dạ tiến vào đối với ý cảnh hoàn toàn trạng thái tu luyện, mà trước hết muốn tăng lên tự nhiên đó là bất hủ ý cảnh, có thể nói ở đột phá tu vi sau đó, Đàm Dạ liền cảm thấy chính mình ý cảnh quả thật xuất hiện ra, nói cách khác nguyên bổn đã nhập môn cao cấp ý cảnh có cơ hội một lần nữa đột phá, chỉ là có thể đột phá tới trình độ nào rất khó nói. Mà một loại tu luyện giả dùng hết chính mình cả đời cũng không nhất định có thể ngộ đến một loại ý cảnh, coi như dưới sự trùng hợp ngộ được, nhưng là muốn tăng lên nhưng lại là một kiện phi thường khó khăn sự tình, chỉ nhìn nơi này ý cảnh ngoài hẻm núi mặt, nói ít cũng có hơn trăm người, nhưng là bên trong chân chính lĩnh ngộ ý cảnh thực ra thật không nhiều, càng không cần phải nói có thể đem ý cảnh tăng lên tới chút thành tựu, thậm chí là đại thành người. Hơn nữa ngay trong bọn họ rất nhiều người nhân căn bản là không thể chịu được ý cảnh trong tung lũng kia hỗn loạn ý cảnh đánh vào, muốn tăng lên liền chỉ có sử dụng đối ứng ý cảnh thảo mới có thể, nhưng là ý cảnh thảo loại vật này cũng không phải là hàng thông thường, căn bản cũng không khả năng nói muốn liền có thể được. Giống như Đàm Dạ tiến vào ý cảnh thung lũng hơn 10 ngày rồi, nhưng là dọc theo đường đi đừng nói là cỏ, liên căn cọp lông cũng không nhìn thấy, nếu như không phải là nơi này có thể tăng lên hắn ý cảnh, hắn cũng sớm đã phủi mông một cái đi. Bắt đầu lại cảm ngộ nơi này ý cảnh sau, Đàm Dạ có thể cảm giác lúc trước một ít không nghĩ ra địa phương cũng dần dần trở nên rõ ràng, bất hủ ý cảnh quả nhiên không phải là đơn giản như vậy một loại ý cảnh, nó đối với sinh mệnh cùng vô sinh mệnh đều có chỗ bao dung, muốn phải hiểu rõ sâu hơn tầng thứ đồ vật Đàm Dạ thậm chí yêu cầu lấy chính mình lĩnh ngộ viên chi ý cảnh tới tiến hành bổ túc, dù sao viên chi ý cảnh đồng dạng cũng là một loại cao đẳng ý cảnh, quan trọng hơn là tròn ý cảnh chính. Giữa hàm chứa lúc đầu cùng chung kết vận ý có thể ngay cả như vậy, Đàm Dạ đang tăng lên bất hủ ý cảnh trên đường như cũng khó khăn nặng nề. Cuối cùng hắn tốn 20 mấy ngày lại sử cuối cùng không có đi đến bất hủ ý cảnh chút thành tựu, mặc dù hắn có thể cảm giác chính mình bất hủ ý cảnh rõ ràng đã cách đột phá chút thành tựu không xa, tuy nhiên lại hoặc như là ngắm sơn phi ngựa một dạng sử trung vô pháp đến cái điểm kia. Bất quá bất hủ ý cảnh không có đột phá, có thể Đàm Dạ trong khoảng thời gian này cũng đã tiến vào ý cảnh thung lũng 20 dặm trong khoảng, ở chỗ này Đàm Dạ cơ hồ đã không thể nào ở gặp phải bất cứ người nào rồi, bởi vì có thể dựa vào dụng tâm cảnh đi đến một bước này nhân thực sự là thiếu lại thiếu, dĩ nhiên nếu như nơi này không phải là linh sát cảnh lời nói, hay lại là có rất nhiều người có thể đi tới nơi này. Chỉ tiếc trong này người bình thường căn bản không thể nào biết đến, càng không cần phải nói những thứ kia những thiên tài rồi. Vừa lúc đó, Đàm Dạ thấy được một gốc tản ra nhàn nhạt lam quang cỏ nhỏ ở một khối thạch đầu phía sau giữa bãi, nhưng là nơi này rõ ràng không có gió, cỏ nhỏ lại không có bất kỳ dừng lại, tựa hồ có lực lượng nào đó một mực ở không ngừng cử động nó. Thế này nhìn đến đây Đàm Dạ liền biết điều này hiển nhiên là một gốc thủy ý thảo, làm Đàm Dạ cẩn thận quan sát gốc cây này cỏ nhỏ thời điểm, đó là ngạc nhiên phát hiện, ở trên cỏ nhỏ lại dừng lại một giọt nước, cũng chính bởi vì này giọt nước cỏ nhỏ mới có thể phát ra lam sắc quang, mà giọt nước khi theo đến cỏ nhỏ đung đưa thời điểm lại không có bất kỳ rớt xuống ý tứ, phản phất bản thân nó liền lớn lên ở trên cỏ nhỏ. Nhưng là nhìn một chút sau, Đàm Dạ liền cảm giác chính mình lại có chút cảm giác hôn mê, mà loại cảm giác này Đàm Dạ tự nhiên cũng cảm nhận được quá, đó chính là ở lĩnh ngộ ý cảnh thời điểm, bởi vì tiêu hao quá nhiều thần thức, nhân sẽ gặp xuất hiện cảm giác hôn mê. Chỉ là phát hiện điểm này sau Đàm Dạ cả người cũng lấy làm kinh hãi, phải biết hắn chỉ là nhìn gốc cây này cỏ nhỏ một chút mà thôi, lấy cái kia hơn người thiên phú căn bản cũng không hẳn sẽ mê muội mới là. Dù sao Đàm Dạ đứng ở ý cảnh trong hẻm núi lĩnh ngộ ý cảnh mỗi một lần ít nhất cũng dự vững gần nửa ngày tả hưu, một gốc cỏ nhỏ lại làm sao có thể so với nơi này hỗn loạn ý cảnh càng khó hơn ứng đối đây. Mặc dù rất kỳ quái, nhưng là Đàm Dạ bản năng cảm thấy trước mắt cỏ nhỏ cùng bên ngoài vừa mua ý cảnh thảo có chút bất đồng, đã có phát hiện hắn liền từ không gian giới chỉ chính giữa cầm một cây bảng kiếm đi ra, mục đích nơi tự nhiên liền đem trước mắt cỏ nhỏ cho đào đi. Rất nhanh Đàm Dạ liền dùng linh thảo cầu làm trước mắt cỏ nhỏ được vào, dù sao ý cảnh thảo cùng một loại thảo dược cũng không như thế, nếu như tùy ý đặt vào lời nói chỉ có thể hủy diệt nó, càng sẽ hủy diệt mặt trên của nó ý cảnh, cho nên liền có người chế tác nổi lên loại này có thể no tồn ý cảnh thảo linh thảo cầu. Nhìn trong suốt hình cầu chính giữa, cỏ nhỏ như cũng nhẹ nhàng giơ bãi, Đàm Dạ liền cười muốn đem nó thu. Nhưng là lúc này, một cái thanh âm nhưng từ phía sau hắn cách đó không xa kêu lên. Chờ một chút. Chỉ thấy một đạo thân ảnh không ngừng hướng Đàm Dạ chạy tới, hiển nhiên đối phương đã phát hiện Đàm Dạ mới vừa rồi đảo cỏ độc làm, càng thấy được Đàm Dạ cầm trên tay linh thảo cầu, liền muốn tới xem một chút có được hay không từ Đàm Dạ trên tay đem ý qua loa lấy đi. Chỉ tiếc Đàm Dạ căn bản cũng không để ý tới đối phương, vẫy tay một cái linh thảo cầu liền biến mất hắn không gian giới chỉ chính giữa. Khốn kiếp, ta không phải nói kêu ngươi chờ một chút sao? Đối phương vừa đến trước mặt Đàm Dạ liền đổ ập xuống nổi giận mắng. Ha ha, thật là kỳ quái, ta lại không nhận biết ngươi, ngươi cũng không phải người thế nào của ta, ta tại sao phải nghe ngươi? Đàm Dạ giống vậy giễu cợt đem đối phương lời nói đổi rồi trở về. Xú tiểu tử, ngươi tìm chết có phải hay không là, lại dám ở ta Khai Sơn Đao Liệt Phong thủ hạ cướp đồ? Cái gì quỷ đao, chưa từng nghe qua, hơn nữa đồ vật là ta chính mình tìm tới, ta lúc nào đoạt lấy ngươi đồ? Đàm Dạ không chút do dự khi dễ nói. A, xú tiểu tử, ngươi đi chết đi cho ta. Đối phương hiển nhiên đã không nghĩ đang cùng Đàm Dạ nói thêm cái gì, dù sao hắn thấy Đàm Dạ một cái như vậy tiểu thí hài căn bản cũng không có thể sẽ là chính mình đối thủ, chỉ cần đem đồ vật đoạt vào tay, ai có thể nói mình cái gì chứ? Mà một chút Đàm Dạ tự nhiên cũng rất rõ ràng, ở linh sát cảnh chính giữa, một lời không hợp liền đánh nhiều chuyện phải là, huống chi còn có lợi ích ở phía trước, đối phương không ra tay với chính mình Đàm Dạ mới có thể kỳ quái hơn. Bất quá có một chút là Đàm Dạ không nghĩ tới, đó chính là chỉ trải qua 20 mấy ngày, lại liền có nhân lần nữa tiến vào rồi trong hẻm núi, hiển nhiên bên ngoài người đã xác nhận trong thung lũng tình huống an toàn, như vậy thứ nhất tiếp theo có thể sẽ có nhiều người hơn sẽ tiến vào trong này, đã như vậy Đàm Dạ liền yêu cầu tăng nhanh chính mình độ tiến triển. Bởi vì có người đi vào tự nhiên sẽ có người giống như mắt người này như thế thấy hắn, đối với một người thiếu niên có thể một mình đi tới nơi này, nhất định sẽ đưa tới mọi người hiếu kỳ, một khi có người đối bên ngoài lao đầu tử nói những lời gì, Đàm Dạ muốn cất giữ thực lực của chính mình ý tưởng cũng chỉ có thể thất bại rồi. Ở đối phương cơ lao hướng mình bổ tới thời điểm, Đàm Dạ có thể cảm giác trước mắt cái này cái gọi là Khai Sơn Đao Liệt Phong danh hiệu lấy được chưa ra hình dáng gì, nhưng là thực lực lại thẳng bá rất không tồi, bởi vì đối phương lại ở nơi này một đao chính giữa sử xuất hỏa chi ý cảnh, hơn nữa còn là đạt tới chút thành tựu trở lên hỏa chi ý cảnh, điều này khó trách đối phương có thể đi tới nơi này. Đối mặt này chút thành tựu hỏa chi ý cảnh, Đàm Dạ cũng không có dùng vừa mới ngộ đạo không lâu bất hủ ý cảnh, ngược lại hắn cũng sử dụng mình bây giờ lĩnh ngộ cao nhất thủy chi ý cảnh, mặc dù hắn thủy chi ý cảnh chỉ là một loại đê giai ý cảnh, tuy nhiên lại không ngăn được hắn đã đem ý cảnh như thế này lĩnh ngộ được đại thành. Ở đại thành thủy chi ý cảnh gia trì hạ, Đàm Dạ lấy một chiêu Trảm Lưu Huy kiếm lên. Làm đao kiếm tương giao hạ, Đàm Dạ có thể cảm giác một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn thủy chi ý cảnh cùng Trảm Lưu kiếm chiêu đồng thời hủy diệt, tiếp lấy cổ lực lượng này liền đánh tới trên người hắn, cũng còn khá Đàm Dạ trên người bên trong phòng ngự giáp giúp hắn đỡ được một kích này, nhưng hắn cũng bị cổ lực lượng này mang theo lui về sau vài chục bước. Run lên còn hơi tê tê thủ, Đàm Dạ không khỏi không thừa nhận, nhưng thần cảnh chính là so với tụ khí đáng sợ rất nhiều, đối mặt với đối phương tiện tay một đòn, hắn coi như toàn lực đánh ra đều vẫn là bị đánh bại, mặc dù hắn còn có mạnh hơn một chiêu, cũng chính là một chiêu kia tương tự vô phong kiếm chiêu có thể sử dụng, nhưng là đang đối mặt một cái so với chính mình càng cường đại đối thủ lúc, sử dụng cái loại này không chính chắn thêm muốn tiến hành nhất định xúc lực chiêu thức nhất định, chính là tại tìm chết. Nhưng là lúc này Đàm Dạ đối thủ lại so với hắn càng thêm giật mình, tại sao? Bởi vì ở Đàm Dạ động thủ trong nháy mắt hắn cũng đã thấy rõ Đàm Dạ thực lực, tu khí cảnh sơ kỳ, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn chỉ là mới vừa đột phá, nói cách khác Đàm Dạ nhiều nhất cũng chỉ có tụ khí cảnh nhất đoạn. Nhưng là một cái tụ khí cảnh nhất đoạn lại có thể ngăn trở hắn một cái ngưng thần cảnh tam đoạn công kích, vậy làm sao nghĩ cũng có chút quá mức tiên phương Dạ Đàm đi, coi như mới vừa rồi hắn không có sử dụng toàn lực, nhưng khi hai người thực lực sai biệt lớn đến loại trình độ này thời điểm, hắn có hay không sử dụng toàn lực thật rất trọng yếu sao? Chương 29, ý cảnh cộng hưởng trọng yếu, dĩ nhiên rất trọng yếu, ở thực lực như vậy trên lệch hạ hắn lại không cách nào chế trụ một cái tụ khí cảnh hôi tiểu quỷ, này chỉ có thể nói rõ tên tiểu quỷ này thiên phú đúng là quá cường đại, nhưng là quan trọng hơn một chút nhưng là trước mắt tiểu quỷ khiếu trước nhất định cất dấu nào đó cường đại phòng cụ, chỉ có như vậy mới có thể nói minh mới vừa rồi chính mình công kích rõ ràng đã phá vỡ Đàm Dạ công kích, nhưng là đang đánh chung hắn sau đó lại chỉ có thể đem hắn bước lui, mà không có tổn hại đến hắn. Hiển nhiên này căn bản cũng không phải là một cái luyện khí cảnh thể xác có thể làm đến sự tình, coi như hắn đã từng luyện thể quá, bất quá coi như là luyện thể không có đi đến ngưng thể cảnh cao cấp trở lên, cũng không khả năng dùng thân thể ngăn trở đã biết một đòn, cho nên duy nhất giải thích liền chỉ có cao cấp phòng cụ mới có thể làm được một điểm này. Ai, ta không thích nhất chính là người khác dùng sức mạnh tới dọa ta, một chút kỹ thuật hàm lượng cũng không có. Run lên tự có nhiều chút tê giải thủ, Đàm Dạ đầy vẻ khinh bị nói: "Tiểu tử, ngươi còn dám mạnh miệng, bất quá tiếp ta một đao mà không có chuyện, xem ra trên người của ngươi món đó phòng cụ không tệ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem nó cởi ra đưa cho ta lời nói, hôm nay sự tình ta có thể chuyện xưa không trả cứu." Nắm đao đại hán hai mắt sáng lên nói: "Đều nói ngươi ngu ngươi còn không thừa nhận, ta đã có phòng ngự sáo trang, tự nhiên cũng sẽ có công kích sáo trang, vật này ngươi nghĩ không muốn thử một chút nó bị lực đây." Đàm Dạ vừa nói một bên huy động lên rồi chính mình vào tay trước nhất đạo linh phù tới. Không thể không nói Đàm Dạ động tác này làm càng ngày càng thành thục, bởi vì lúc trước hắn đã sử dụng đủ loại uy lực hiệu thấp công kích đạo cụ, trước mắt trên tay hắn món này uy lực đã đạt đến đủ để uy hiếp được hóa nguyên cảnh trung cấp trở lên cường giả, mà loại phù tự nhiên không phải là trước hắn thật sự ném khác phù có thể so với, thậm chí một loại trong thế lực căn bản liền không khả năng sẽ có loại vật này, nhưng là ai bảo Đàm Dạ ra đời đầy đủ đây. Lấy tiền phá của loại này sự tình cũng chỉ có hắn loại nhân tài này có thể làm được rồi. Húng chi lấy hắn thiên phú cộng thêm ra đời, hắn sở được đến đồ vật tự nhiên không phải người bình thường có thể tưởng tượng được, người khác cha mẹ bản thân liền là cường giả, bọn họ sử dụng không được đồ vật, cơ hồ đều bị mẹ hắn giao cho Đàm Dạ, là chính là phòng ngừa hắn cái này lười với tu luyện nhi tử xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nhìn Đàm Dạ vật trên tay, Liệt Phong cả người đều ngu, hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Đàm Dạ chẳng những có siêu như bê phòng cụ, trên người lại còn sẽ mang duy nhất công kích đạo cụ, phải biết những thứ này cũng đều là tối đốt tiền, người bình thường có thể giả bộ bị như thế cũng đã là tổ tiên tiêu cao hương, nhưng là Đàm Dạ đây, tuy tuy tiện tiện liền lấy ra, hơn nữa nhìn hắn dáng vẻ thật là có mật dám ở chỗ này dùng đến. Tiểu tử ngươi tốt nhất tỉnh táo một chút, mọi người bình thủy tương phùng cũng coi là hữu duyên, hôm nay chúng ta lúc đó sau khi từ biệt như thế nào đây? Liệt Phong thỏa hiệp nói đạo. Bởi vì hắn đã từ Đàm Dạ trên tay phụ trung cảm thấy một cổ lực lượng cường đại, một khi Đàm Dạ giải thích chân thật chính xác thả cổ lực lượng kia lời nói, hắn cũng không cảm giác mình thật có thể cản được, nhưng nếu như không chặn được tới lời nói, như vậy tiếp theo tử liền là chính bản thân hắn rồi. Hoa, vị đại thúc này, ngươi thật đúng là biết nói chuyện, đã như vậy ta đây hôm nay cũng không cần vật này được rồi, dù sao dùng loại vật này ta tới nơi này liền không có gì hay rồi. Vừa nói Đàm Dạ thật đúng là đem công kích phù thu vào. Thấy một màn như vậy Liệt Phong thật là sợ ngây người, dù sao từ vừa mới bắt đầu hắn và Đàm Dạ nói chuyện phiếm chính giữa, hắn có thể cảm giác Đàm Dạ hẳn là một cái phi thường khôn khéo thiếu niên mới là, nhưng là trong nháy mắt Đàm Dạ lại liền đem chính mình lớn nhất bảo vệ tánh mạng đạo cụ thu vào, đây quả thực là ở nói với hắn mau lại đây giết ta, ở đem ta đổ vật tất cả đều cướp đi đi. Đối mặt như thế đứa ngốc hành vi cùng lợi ích to lớn cắm rô, Liệt Phong cùng nuốt nước miếng một cái, hắn tin tưởng lần này chính mình chỉ cần mở ra liên tục tính công kích, như vậy Đàm Dạ tuyệt đối không có cơ hội có thể đem mới vừa rồi công kích phù lấy thêm ra đến, mà đến khi tự có kia đạo công kích phù cùng trên người hắn phòng cụ sau, không nói càn quét toàn bộ linh sắc cảnh, nhưng là chính mình muốn ở chỗ này mặt đi ngang lời nói, tuyệt đối sẽ không có người dám để cho chính mình đi dọc. Ai nha, ngươi xem mới vừa rồi ta thì nói ta môn chỉ là một trận hiểu lầm mà, được rồi, nếu hiểu lầm giải khai, ta đây liền đi trước rồi. Liệt Phong nói xong sau đó xoay người liền giống như là muốn rời khỏi. Nhưng là hắn tuyệt đối không có nghĩ đến là hắn toàn bộ ý tưởng cũng sớm đã bị Đàm Dạ xem thấu, mà Đàm Dạ sở dĩ có thể như vậy lựa chọn, thực ra cũng chỉ là muốn nghiệm chứng chính mình khoảng thời gian này tới nay đối với bất hủ ý cảnh tìm hiểu kết quả. Dù sao ý cảnh loại vật này giống như là số học chung đủ loại phương trình như thế, học được phương trình, chỉ có thể đại biểu ngươi biết có một vật như vậy tồn tại, nhưng là tiếp theo phải như vậy sử dụng nó, đây mới là trọng yếu nhất, học được một loại đồ vật mà sẽ không dùng, vậy chỉ có thể nói ngươi là đọc tử thư một chút dùng cũng không có. Mà Đàm Dạ tự nhiên không thể nào biết đi đọc tử thư, cho nên hắn vừa bận có một cái sử dụng bất hủ ý cảnh lớn mật ý tưởng, chỉ là cho tới nay hắn đều chỉ là đơn giản chắc thử một chút, cũng chưa hoàn toàn thả ra quá một chiêu kia, nhưng là bây giờ hắn lại muốn ở chỗ này thử một chút, hắn tin tưởng nếu như mình chờ một chút sử dụng một chiêu này lời nói, Liệt Phong nhất định sẽ phi thường giật mình đi. Làm Liệt Phong lúc xoay người sau khi, hắn căn bản cũng không có phát hiện, Đàm Dạ trên người bắt đầu có một loại bất diệt bất hủ khí tức đang từ từ quát tản ra đến, mà Đàm Dạ loại khí tức này tựa hồ và toàn bộ ý cảnh trong thung lũng bất hủ ý cảnh tạo thành cộng minh nào đó một loại bắt đầu đưa đến bất hủ ý cảnh hướng bên cạnh hắn vây quanh mà tới. Nếu như lúc này Liệt Phong còn đang nhìn Đàm Dạ lời nói không chừng hắn có thể lợi dụng chính mình ngọn lửa ý cảnh cảm giác Đàm Dạ bên người không bình thường, chỉ tiếc bây giờ Liệt Phong cũng sớm đã bị Đàm Dạ trên người mang đến lợi ích cho hơn choáng váng đầu. Mặc dù hắn cảm thấy Đàm Dạ khả năng sẽ còn đối với hắn có phòng bị chi tâm, cũng đang bởi vì này dạng hắn mới có thể sảng khoái như vậy xoay người giả bộ làm phải đi dáng vẻ, là chính là để cho Đàm Dạ buông xuống phòng bị, huống chi hắn còn về phía sau đi mấy bước, hoàn toàn chính là một loại thật muốn dáng đi thái, nếu như Đàm Dạ vẫn là cùng mới vừa rồi như thế lời nói ngu xuẩn nhất định sẽ không nghĩ tới, hết thảy các thứ này cũng chỉ là hắn thiết lập hạ trò lừa bịp. Nhưng là theo Đàm Dạ hắn làm hết thảy các thứ này lừa gạt tiểu hài đồ vật thật là quá buồn cười, bởi vì Liệt Phong nếu phải rời khỏi lời nói, hắn lại quên mất trọng yếu nhất một chút, đó chính là hắn ngay cả mình đao cũng không có thu. Ngược lại tại chuyện sau lưng cầm thật chặt rồi, đây quả thực là đang cùng mình người sau lưng nói, chờ một chút ta sẽ giết ngược trở lại tiết tấu chứ sao. Rất nhanh xoay người đi tới bước thứ ba, Liệt Phong đột nhiên cả người giống như là lò xo một dạng đột nhiên toàn bộ hướng phía sau mình Đàm Dạ bắn mạnh tới. Xoay người lại chém. Đây chính là Liệt Phong sở học đao pháp chính giữa một chiêu phi thường đặc biệt đao chiêu, nó chủ yếu đặc tính đó là có thể để cho ra chiêu người trong nháy mắt công kích phía sau mình địch nhân. Hơn nữa bởi vì chiêu này ra chiêu đặc thù thường thường sẽ cho người đề phòng sơ suất, đã từng hắn thậm chí dùng một chiêu này âm đã chết một cái còn mạnh hơn hắn đối thủ, mà đối phương cho đến chết thời điểm cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ tiếc hắn lần này đối thủ cũng không phải là người bình thường, mà là có là người của hai thế giới kinh nghiệm Đàm Dạ. Ngay tại đối phương động thủ trong nháy mắt, Đàm Dạ trên người thật sự tích góp bất hủ ý đã không sai biệt lắm hoàn thành, chỉ tiếp cùng Đàm Dạ trong lý tưởng lượng còn kém một ít, bất quá đối phương không thể nào biết thật ngu đến mức chờ hắn tích góp đủ lực lượng, cho nên chỉ có thể do hắn tới thích ứng đối phương lần này thời cơ công kích. Đáng tiếc, bất quá cái này hẳn cũng đủ rồi, thiên địa bất hủ. Ở Liệt Phong động trong nháy mắt, Đàm Dạ cũng tương tự động. Kèm theo Đàm Dạ xuất thủ, lúc này Liệt Phong mới đột nhiên cảnh giác đến, thân thể của mình trung quanh không bình thường, vốn là hỗn loạn không chịu nổi ý cảnh tung lũng, lúc này lại có một cổ ý cảnh lực phi thường đột nhiên hướng hắn mãnh liệt đè xuống. Trong nháy mắt này hắn rốt cuộc minh bạch Đàm Dạ rốt cuộc làm cái gì, đó là trong truyền thuyết một ít thiên phú phi thường siêu quần nhân mới có thể làm được sự tình, ý cảnh cộng hưởng. Loại chiêu thức này chỉ có vốn có mãnh liệt ý cảnh nơi mới có thể sử dụng được, mà muốn sử dụng như vậy chiêu thức liền yêu cầu một người từ vừa mới bắt đầu liền trực tiếp lĩnh ngộ nơi này ý cảnh, để cho chính hắn ý cảnh và toàn bộ trong thung lũng ý cảnh hoàn toàn phù hợp mới có thể sử dụng được. Có thể ngươi phải biết, đi tới nơi này nhân trung, lại có bao nhiêu người thành công ở trong thung lũng lĩnh ngộ ý cảnh, được bao nhiêu nhân thành công đem mình ý cảnh nhất thăng lên, có thể nói thiếu thật sự là quá ít, càng không cần phải nói đại đa số người còn muốn đem tinh lực đặt ở tăng lên chính mình ý cảnh trên, ai sẽ có thời gian đi cùng trong thung lũng ý cảnh cộng hưởng loại này sự tình đây. Dù sao này có thể so với ở trong thung lũng tăng lên chính mình ý cảnh tới muốn khó khăn gấp trăm lần trở lên, hơn nữa một chiêu này lúc rời thung lũng sau rõ ràng liền không có một chút tác dụng nào, Bu Si mới có thể làm loại này sự tình. Nhưng lúc này hướng mình đè xuống ý cảnh lực rõ ràng chính là này toàn bộ trong hẻm núi đáng sợ nhất bất hủ ý, đối mặt đáng sợ như vậy ý cảnh lực, lúc này Liệt Phong giống như là một cái sắp chết chìm nhân như thế, đừng nói là đem mình đao chiêu chém ra đi, coi như chỉ là muốn hô hấp cũng biến thành vô cùng khó khăn, cả người ý thức giống như bị này cổ ý cảnh lực thật sự phong bế một dạng không cách nào làm ra bất kỳ phản kháng. Cùng với ngược lại, nhưng là Đàm Dạ không chút nào chịu ảnh hưởng xuất kiếm, làm trường kiếm cắt qua cổ Liệt Phong tựa lúc, hắn căn bản cũng không hiểu mình rốt cuộc trêu chọc phải đáng sợ dường nào một cái quái vật, liền ý cảnh cộng hưởng cũng sử dụng được nhân, ở toàn bộ tu luyện giới trong truyền thuyết chỉ có 0.0001 nhân có thể làm đến, huống chi coi như có thể làm được, người khác thật sự tốn thời gian cũng sẽ để cho bất kỳ một cái nào tu luyện giả trực tiếp hộc máu, dù sao tốn trên bài. Chục năm thậm chí là trên trăm năm đi làm một món chỉ có ở chỗ này mới có thể làm được sự tình ai cũng không thể sẽ nguyện ý mà hồi tưởng lên truyền thuyết kia đồng thời, Liệt Phong cũng chỉ có thể ở vô tận hối hận chính giữa ngã xuống. Cùng lúc đó, Đàm Dạ cũng giống vậy hai tay nằm trên mặt đất không ngừng thở hổn hển. Không có sử dụng trước Đàm Dạ tuyệt đối không có nghĩ tới đây một chiêu đối với chính mình lực lượng cùng thần thức sẽ sinh ra lớn như vậy tiêu hao, cơ hội tại hắn huy kiếm đồng thời, cả người thể nội lực lượng hoàn toàn theo một chiêu này điên cuồng phát ra, tinh khí thần đồng thời số lớn tiêu hao, làm Đàm Dạ trong cơ thể chừng mấy cái kinh mạch cũng sinh ra tổn thương rất nặng. Nếu như không phải là trước cùng Diệp Kiếm Trần đồng thời tìm được số lớn sát linh căn tới tôi luyện luyện thân thể cùng kinh mạch lời nói, Đàm Dạ tin tưởng hắn hiện tại đã không phải là bị chút thương đơn giản như vậy, dù sao trước hắn cũng không nghĩ tới hoàn toàn dẫn động ý cảnh công kích sẽ sinh ra khổng lồ như vậy lực lượng tiêu hao. Có thể đang lúc Đàm Dạ cho là này hết thảy đều đã đi qua, mình có thể trước tìm một địa phương chữa thương thời điểm, một cổ đáng sợ hơn ý cảnh lực đột nhiên từ bốn phương tám hướng hướng hắn điên cuồng đè xuống. Con bà nó không phải đâu, tại sao lại tới? Đàm Dạ thật muốn qua đời, tại hắn yếu ớt nhất thời điểm, nơi này ý cảnh lại bởi vì hắn rút hết bất hủ ý thiếu sót mới bắt đầu xuất hiện ý cảnh phản bổ. Mà ý cảnh phản bổ giống như ngươi đột nhiên ở biển khơi sâu bên trong rút mấy trăm cái thước khối thủy sau như thế, các địa phương tự nhiên sẽ có thủy bổ túc đến thiếu sót đốt, nhưng là ý cảnh thiếu sót là so với nước biển thiếu sót đáng sợ hơn hiện tượng. Nguyên nay đã nằm trên đất Đàm Dạ, trong nháy mắt liền bị cổ lực lượng này đánh tới dưới mặt đất, cảm thụ cả người đều phải bị bao phủ một loại cảm giác, Đàm Dạ thế nào cũng sẽ không nghĩ tới hắn mới vừa để cho Liệt Phong thể nghiệm một lần ý cảnh cuồng ép, chính hắn nhưng phải lấy gấp trăm lần trình độ đến chính mình cảm thụ một lần. Mà cùng lúc đó, toàn bộ ý cảnh thung lũng giống như là trong nước rơi lên trên một cái cục đá một dạng một lần nữa xẹt qua một đạo liên ly, cảm nhận được này cổ ý cảnh ba động nhân tất cả đều điên cuồng hướng ngoài hẻm núi bỏ chạy, dù sao ai cũng không nghĩ ở gặp một lần ý cảnh gió bão. Chỉ có Diệp Kiếm Trần một người, ngơ ngác đứng tại chỗ không nhúc nhích, bởi vì hắn tại này cổ ý cảnh ba động chính giữa cảm thấy Đàm Dạ khí tức, nói cách khác lần này ý cảnh ba động tuyệt đối cùng Đàm Dạ có thứ quan hệ nào đó. Chương 30, trọng thương chỉ tiếc gần đây mặc dù hắn một mực ở không ngừng cố gắng, nhưng là bất hủ ý cảnh nhưng ngay cả nhập môn đều không cách nào làm được, mà hắn cũng chỉ đi tới bên trong cốc thập năm dặm tà hưu, ở chỗ này hắn căn bản cũng không có gặp được Đàm Dạ, nói cách khác Đàm Dạ hẳn ngay tại thung lũng chỗ sâu hơn. Nhưng là lấy bây giờ hắn đối với ý cảnh cảm ngộ, căn bản là không cách nào chân chính tiến vào bên trong đi tìm đến Đàm Dạ, ngay cả Đàm Dạ sống chết hắn cũng không biết, đối mặt chính mình đã từng ưng thuận quá lời hứa, Diệp Kiếm Trần cảm thấy thật sâu không cam lòng. Cho nên khi cổ ba động này hướng chính mình vọt tới thời điểm, Diệp Kiếm Trần lại không có lựa chọn đi né tránh nó, ngược lại hắn rút ra chính mình kiếm, dần dần trên người hắn cũng tương tự tản mát ra một cổ bất hủy bất diệt ba động, cổ ba động này mặc dù ngay cả nhập môn cũng còn không có đi đến, nhưng là cũng đang không ngừng tăng cường đến. Ai cũng không nghĩ tới, lúc này Diệp Kiếm Trần lại bởi vì chính mình đối với không cách nào trợ giúp Đàm Dạ mang đến cảm giác vô lực, ngược lại để cho hắn thật sự biết cái gì mới thật sự là bất hủy bất diệt, từ đó để cho hắn đột phá bất hủy ý cảnh nhập môn làn danh kia, từ đó chân chính bước vào bất hủy ý cảnh nhập môn. Làm ý cảnh ba động đi tới trước mặt Diệp Kiếm Trần lúc, chỉ thấy hắn huy kiếm mà xuống, đơn giản như vậy một kiếm lại thành công chém ra rồi lần này ý cảnh liên ly. Mà chém ra rồi ý cảnh liên ly Diệp Kiếm Trần trong mắt một ánh hào quang thoáng qua sau, chẳng những không có rời đi ý cảnh thung lũng, ngược lại cả người hắn trực tiếp liền hướng thung lũng sâu bên trong phong tới, bởi vì hắn biết lúc này đạo Đàm Dạ nhất định là sẽ ra chuyện, nếu không trong thung lũng không thể nào biết ra ý cảnh liên ly, càng không biết ở trong đó hôn tạp một tia Đàm Dạ khí tức. Đỡ lấy to lớn ý cảnh áp lực, Diệp Kiếm Trần không ngừng ở trong thung lũng quét nhìn, khi hắn đi tới thung lũng sâu bên trong 20 dặm trong khoảng lúc, rốt cuộc thấy được hai cái té xuống đất bóng người, mặc dù không biết kia có phải là Đàm Dạ, nhưng là hắn vẫn nhanh chóng tới gần. Rất nhanh hắn liền phát hiện, một người trong đó ngã xuống nhân thật là Đàm Dạ, mà lúc này Đàm Dạ cũng sớm đã ngất đi, dù sao sử dụng vượt qua thực lực của chính mình một chiêu, quan trọng hơn là hắn còn bị như vậy cường đại ý cảnh lực đánh, nhân không có chết liền đã coi như là kỳ tích. Chỉ thấy Diệp Kiếm Trần từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa lấy ra một viên chữa trị dược, liền trực tiếp cho Đàm Dạ nuốt vào. Khi nhìn đến Đàm Dạ tình huống có chút vững vàng sau đó, hắn lúc này mới chú ý tới một cái khác sớm đã chết nhân, rất hiển nhiên cũng là bởi vì đối phương Đàm Dạ mới làm một ít mạo hiểm sự tình, bất quá đối phương đã chết, Diệp Kiếm Trần cũng không có đang đối với hắn làm gì, chỉ là từ trên người đối phương tìm ra một viên không gian giới chỉ sau, liền cong lấy. Sau lưng Đàm Dạ rời đi ý cảnh thung lũng. Mấy ngày sau, Đàm Dạ cuối cùng từ mơ mơ màng màng chính giữa tỉnh lại, mà thứ nhất xuất hiện ở trước mặt hắn tự nhiên đó là Diệp Kiếm Trần. Trong mấy ngày này vì chiếu cố Đàm Dạ, Diệp Kiếm Trần cũng không có khi tiến vào trong thung lũng đi, mà đối với Đàm Dạ tình huống, hắn chỉ cùng lão giả nói Đàm Dạ có thể là bị ý cảnh ba động ảnh hưởng, mà lão nhân cũng không có hỏi lại quá nhiều. Chỉ là để cho hắn cố gắng tu luyện liền một thân một mình rời đi, nhưng là ở lúc hắn rời đi, nhìn ánh mắt của Đàm Dạ lại mang theo sự hận thù, hiển nhiên đối với Đàm Dạ không có thể giúp hắn đạt thành chính mình nguyện vọng cảm thấy tức giận phi thường, cũng còn khá bây giờ còn có Diệp Kiếm Trần, hắn hy vọng tối đa cũng liền tổn thất một nửa, nếu không lời nói hắn thật có khả năng trực tiếp liền đem hai người làm chết ở chỗ này. Chỉ tiếc Diệp Kiếm Trần khi đó một mực quan tâm Đàm Dạ, căn bản cũng không có chú ý tới đối phương trong ánh mắt không đúng, nếu không lời nói bọn họ sau đó cũng sẽ không thiếu chút nữa bỏ mình ở linh sắt cảnh chung. Quá tốt, Đàm Dạ cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại. Thấy Đàm Dạ mở ra con mắt trước tiên Diệp Kiếm Trần liền cao hứng nói. Mà lúc này Đàm Dạ chỉ cảm thấy chính mình cả người truyền đến một cổ đáng sợ đau nhói, cảm giác giống như thân thể của mình giống như là mới vừa bị trọng hình cơ giới vượt trên một dạng, càng đáng sợ hơn là hắn ngay trong óc lại xuất hiện từng kia vết rách, phản phất giống như là một cái sắp vỡ vụn bình thủy tinh một dạng tùy thời đều có thể tản ra. A, ta ở nơi nào? Tại sao đầu ta sẽ như vậy đau? Tỉnh lại trước tiên Đàm Dạ liền cảm thấy chính mình thức hải truyền lại tới đau đớn cảm. Đàm Dạ, ngươi đừng động, ngươi chịu rồi rất nghiêm trọng thương, có thể còn sống sót cũng đã là một cái kỳ tích. Diệp Kiếm Trần có chút bất đắc dĩ nói. Mẹ kiếp, ta cũng biết nhân vật phản diện quá mức phách lối tuyệt đối không sống lâu, có thể thế nào cũng sẽ không khiến ta chết ở chỗ này đi. Đàm Dạ tận đến giờ phút này vẫn cảm thấy cũng là bởi vì mình đầu thai thuộc tính sai, nếu không lời nói ở chung những thứ kia nhân vật chính bất kể thế nào lãng, ai thấy qua bọn họ thật đem mình cho lãng gần chết, cũng chỉ có giống như hắn như vậy nhân vật phản diện loạn lãng mới có thể biến thành như vậy. Chỉ tiếc trong đầu cảm giác đau đớn để cho hắn chỉ là muốn một chút liền không phải không dừng lại, hắn hiện tại căn bản cũng không có thời gian suy nghĩ lại nhiều chút thứ lộn xộn, lần hai nhịn được loại này cảm giác đau đớn sau, Đàm Dạ liền từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa cầm một chai đan dược đi ra. Kiếm Trần, giúp ta cho thuốc, cho ta ăn vào. Xuất ra dược sau Đàm Dạ căn bản là liền dùng đan dược khí lực cũng bị mất, chỉ có thể để cho Diệp Kiếm Trần giúp mình rồi. Mà Diệp Kiếm Trần cũng không nghĩ tới, Đàm Dạ lại còn có thể trị chính mình dược, phải biết dẫn bọn hắn tới lao đầu tự xem qua Đàm Dạ thương sau, trực tiếp liền nói hắn đã phế, căn bản cũng không khả năng chữa trị thật tốt, chỉ là Diệp Kiếm Trần vẫn không có buông tha mà thôi. Đàm Dạ ngươi đây là thuốc gì a? Phải biết bây giờ ngươi thương có thể không phải bình thường dược có thể trị thật tốt. Diệp Kiếm Trần vừa giúp Đàm Dạ lấy thuốc ra, một bên hỏi. Nhưng khi hắn mở ra thuốc kia bình thời điểm, một cổ mãnh liệt dược khí liền xông thẳng bình ngoại, này bị dọa sợ đến Diệp Kiếm Trần thiếu chút nữa không có lấy hảo dược. Ngươi trước đừng hỏi, cho ta uống thuốc trước lại nói. Lúc này Đàm Dạ căn bản cũng không có tâm tình giải thích nhiều như vậy, mà thấy cái này dược bất phàm sau, Diệp Kiếm Trần cũng sẽ không ở nói thêm cái gì, trực tiếp liền đem dược đảo đến Đàm Dạ trong miệng. Làm dược tiến vào chính mình trong miệng sau, liền hóa thành một dòng nước ấm sông thẳng Đàm Dạ đan điền, tiếp theo tại do đan bốn hướng bốn phía quát tản ra đến, trong đó còn có một bộ phận vọt thẳng vào Đàm Dạ ngay trong óc, từ từ trợ giúp hắn chữa trị ngay trong óc vết rách. Vì để cho dược liệu trình độ lớn nhất phát huy, Đàm Dạ tự nhiên cũng tận lực bắt đầu vận chuyển chính mình thể nội lực lượng, để cho những dược lực này có thể đến cần nhất vị trí đi. Chỉ tiếc hắn thức hải tổn thương tốc độ chữa trị lại phi thường chậm chạp, mà Đàm Dạ lại không cách nào khống chế thức hải thuốc đông ý lực, dù sao thức hải không hề giống là thân người thể, nó một khi hư hại căn bản cũng không phải là phổ thông dược vật có thể tu bổ được. Mà Đàm Dạ trên tay viên này cứu mạng dược đã tên là Thiên Huyền Đan, này chính là Thiên Huyền Cung đặc biệt một loại đan dược, nói nó có khởi tử hồi sinh công hiệu cũng không quá đáng, chỉ tiếc hắn lần này sở thụ thương không phải bình thường thương, viên đan dược này có thể giúp hắn khôi phục lại có thể hành động chính là một món khá vô cùng chuyện. Theo sức thuốc vận chuyển, rốt cuộc ở Đàm Dạ thân thể hoàn toàn sau khi khôi phục, hắn thức hải lại vẫn tồn tại vết rách, chỉ là như vậy thường đã sẽ không ảnh hưởng đến hắn một loại hành động. Đàm Dạ lần này ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao ngươi sẽ rốt ở ý cảnh trong hẻm núi, hơn nữa còn bị nặng như vậy thường, chẳng lẽ là lúc ấy chết ở bên cạnh ngươi người kia làm sao? Diệp Kiếm Trần thấy Đàm Dạ khôi phục một ít sau, liền hỏi: "Ai, thật là một lời khó nói hết ta." Đàm Dạ quả thật không biết rõ làm sao giải thích mới phải, chẳng lẽ muốn để cho hắn nói, mình là bởi vì quá phóng đãng mới thiếu chút nữa đem mình làm cho tự sao? Nếu quả thật nói ra lời nói không phải là để cho người ta chết cười không thể. Được rồi, ngươi không muốn nói chuyện đừng nói là. Diệp Kiếm Trần mặt đầy thất vọng nói, dù sao hắn cảm thấy đây có lẽ là Đàm Dạ không thể nói bí mật, tự nhiên cũng sẽ không muốn đi tìm tòi nghiên cứu nhiều như vậy, có thể bất kể như thế nào trong lòng hay lại là khó tránh khỏi có chút nhỏ nút. Mà thấy hắn biểu tình thất vọng, Đàm Dạ cũng biết cái này sự tình chính mình không nói lời nào đúng là có chút xin lỗi đem mình cứu trở về Diệp Kiếm Trần rồi, huống chi Diệp Kiếm Trần giống như hắn cũng lĩnh ngộ được bất hủ ý cảnh, vì phòng ngừa Diệp Kiếm Trần cùng hắn làm ra như thế chuyện ngu xuẩn đến. Cái này sự tình cũng hẳn nói với Diệp Kiếm Trần rõ ràng mới được. Không phải là không thể nói, chẳng qua là ta cũng không biết nói thế nào được, liền như vậy, cứ như vậy cắn ngươi nói đi, tiếp theo ngươi đang ở đây ý cảnh trong thung lũng tu luyện lời nói nhất định phải vô cùng cẩn thận mới được. Tiếp theo Đàm Dạ liền đem chính mình thông qua cộng hưởng dẫn phát ý cảnh cuồng ép sự tình báo cho rồi Diệp Kiếm Trần, đồng thời hắn cũng báo cho đối phương, trừ phi bạn bất đắc dĩ, nếu không tuyệt đối không muốn làm giống như hắn thử. Hãy nay cảnh cộng hưởng cơ bản phương pháp hắn ngược lại là cùng Diệp Kiếm Trần nói, thậm chí còn để cho Diệp Kiếm Trần thử đi tu luyện, bởi vì chỉ có chính hắn mới biết, muốn thật tăng lên bất hủ ý cảnh, thực ra ý cảnh cộng hưởng mới là biện pháp tốt nhất, đáng tiếc người bình thường căn bản là không làm được đến mức này, bất quá Diệp Kiếm Trần chẳng lẽ sẽ là người bình thường sao? Dĩ nhiên không phải, nếu như hắn thật là người bình thường lời nói, cũng hiểu không khả năng sẽ cùng Đàm Dạ tiến tới với nhau. Đang nghe Đàm Dạ sau khi giải thích, Diệp Kiếm Trần cả người đều ngẩn ra. Hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới hai người hiểu ra đến bất hủ ý cảnh còn có đáng sợ như vậy cách dùng, chỉ tiếp cách dùng như thế này liền căn tự bạo không khác biệt, tại ý cảnh thung lũng sâu bên trong căn bản cũng không có giá trị sử dụng, trừ phi hai người thực lực có thể tiến hơn một bước. Ta liền nói làm sao có thể sẽ có người có thể đem thương thế của ngươi thành như vậy đây. Nguyên lai là tiểu tử ngươi chính mình làm, bất quá ngươi nói cái vấn đề này quả thật rất nghiêm trọng, ta ở bên trong lời nói nhất định sẽ cẩn thận. Mặc dù Diệp Kiếm Trần nở nụ cười làm dạ, bất quá hắn tự nhiên cũng biết cái này sự tình vô cùng trọng yếu, ý cảnh cộng hưởng đối với chính mình rất trọng yếu, nhưng là phương pháp sử dụng vẫn còn yêu cầu bọn họ tiếp tục tìm tòi mới được. Biết liền có thể, bất quá ngươi càng phải tiểu hay lại là đồng thời tiến vào bên trong tu hành giả, chúng ta bây giờ tu vi vẫn quá thấp, nếu quả thật gặp những thứ kia liều lĩnh ác đồ, ngươi sẽ dùng ta cho ngươi đổ vật đem đối phương dọa chạy là được rồi, tận lực khắc lên quá lớn mâu thuẫn. Đàm Dạ cũng không muốn Diệp Kiếm Trần cũng giống như mình, ngây ngốc có tốt như vậy dùng cái gì, vẫn còn chính mình chạy đi liều mạng. Ta hiểu được, bất quá ngươi sau đó phải làm gì đây? Diệp Kiếm Trần có chút bận tâm hỏi. Bởi vì Đàm Dạ thức hải vẫn tồn tại vết rách, dưới tình huống này hắn căn bản là không cách nào tiến vào ý cảnh thung lũng đi cảm ngộ nơi đó ý cảnh, cho nên Diệp Kiếm Trần mới có thể có chút bận tâm hắn sau đó phải làm sao bây giờ. Còn có thể làm sao, ta sau đó phải ở lại bên ngoài nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian, thuận tiện đột phá một lượng đoạn tụ khí cảnh, cũng thử xem có thể hay không dùng đột phá cảnh giới tới tu bổ chính ta ngay trong óc thường, chẳng qua nếu như ngươi cuối cùng thật tìm tới ý cảnh quả lời nói nhớ lưu cho ta một cái. Ta muốn xem thử cái loại này quả có phải hay không là cũng có thể trị ta trong óc thương thế, dù sao ta đây cũng tính là bị ý cảnh gây thương tích. Đàm Dạ rất là tùy ý trả lời. Ta biết rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp mau sớm giúp ngươi tìm tới ý cảnh quả. Không biết tại sao lúc này Diệp Kiếm Trần lại cao hứng vô cùng, tựa hồ hắn có thể là Đàm Dạ làm chút cái gì là một món rất đáng giá cao hứng sự tình. Hả, còn có ta khôi phục sự tình ngươi ngàn bạn lần đừng tìm bất luận kẻ nào nói, bởi vì bắt đầu từ bây giờ ta muốn giả bộ một bệnh nhân một mực nằm ở trên giường, thật tốt hưởng thụ một chút nhàn nhã nhân sinh, nếu như ngươi tìm được ý cảnh quả lời nói. Tốt nhất lấy trước trở lại, ở ta xác nhận một ít sự tình sau tự cấp cái kia hỏng bét lao đầu. Đàm Dạ cuối cùng hướng về phía còn có chút ngây thơ Diệp Kiếm Trần nói. Ngươi vẫn không muốn tin tưởng hắn đúng không? Bất quá liền như vậy, ta sẽ nghe ngươi trước lấy cho ngươi trở lại. Diệp Kiếm Trần cuối cùng chỉ có thể đồng ý Đàm Dạ yêu cầu, mặc dù hắn cảm thấy kia lao đầu người cũng không phải là quá xấu. Chương 31, ý cảnh quả sau đó trong cuộc sống, Đàm Dạ giống như chính hắn lời muốn nói như thế, mỗi một ngày đều thẳng tắp nằm ở trên giường. Mặc dù trong đó có mấy lần làm nhục lão đầu cũng tới thăm hắn, nhưng là phát hiện Đàm Dạ nửa chết nửa sống dáng vẻ sau, liền không có lại để ý tới hắn, dù sao bây giờ hắn hy vọng chỉ ở Diệp Kiếm Trần trên người một người. Mà Đàm Dạ lợi dụng cơ hội như vậy, lại ở phi thường trong thời gian ngắn liền đem chính mình đột phá tu vi đến tụ khí tứ đoạn, sở dĩ hắn sẽ đơn giản như vậy liền đột phá, thực ra cũng cùng Đàm Dạ ở trong thung lũng một mực áp chế chính mình tu vi khá liên quan. Khi đó hắn không dám tùy tiện đột phá, nhưng là bây giờ ra đi ra bên ngoài sau, tại chính mình trong không gian giới chỉ số lớn vật liệu dưới sự giúp đỡ, hắn muốn đột phá tự nhiên liền vô cùng đơn giản, chỉ là để cho hắn không nghĩ tới là Diệp Kiếm Trần lợi dụng hỏng bét lao đầu cung cấp tài nguyên lại cũng đột phá đến tụ khí tam đoạn. Mượn tu vi và ý cảnh tăng lên lúc này Diệp Kiếm Trần đã sớm tiến vào ý cảnh thung lũng trong 30 dặm, chỉ là tiến vào mảnh địa khu này sau, hắn liền không có gặp lại quá người khác, ngược lại là ở trong đó để cho hắn tìm được không ít ý cảnh thảo, nhưng là hỏng bét lao đầu lời muốn nói ý cảnh quả lại một mực không có bất kỳ phát hiện nào. Trung gian Diệp Kiếm Trần cũng trở lại qua mấy lần, thậm chí hắn còn cầm chừng mấy bụi cây ý cảnh thảo cho Đàm Dạ, mà Đàm Dạ chỉ là lựa chọn mấy bụi hoàn toàn bất đồng ý cảnh thảo, khác liền để cho Diệp Kiếm Trần tự mình xử lý rồi, mà Đàm Dạ lựa chọn ý cảnh thảo trong đó một gốc tản ra một cổ lửa nóng khí tức là hỏa chi ý cảnh thảo, một bụi khác nhưng là cùng Đàm Dạ trước bắt được thủy chi ý cảnh thảo có chút tương tự. Nhưng là Đàm Dạ lại phát hiện mặt trên của nó cũng không có mình thật sự tìm tới kia một gốc như thế giọt nước, càng không biết để cho người ta nhìn một chút liền mê mội hiện tượng, hiển nhiên những thứ này cũng chỉ là phổ thông ý cảnh thảo. Bất quá bây giờ hắn còn không cách nào làm rõ nơi tự cầm đến viên kia ý cảnh thảo rốt cuộc có hay không khác làm dùng, chỉ có thể giữ lại chờ sau này ở lại nghiên cứu. Cứ như vậy lại qua một tháng sau, một ngày nào đó, Diệp Kiếm Trần lại khí tức hỗn loạn trở lại bọn họ chỗ ở lúc trước hắn bởi vì muốn lĩnh ngộ càng nhiều ý cảnh, mà tiêu hao quá lớn đã từng cũng sẽ có khí tức hỗn loạn đã trở lại, chỉ là khi đó sắc mặt hắn lại vô cùng bình tĩnh, nhưng là lần này Diệp Kiếm Trần sau khi trở lại sắc mặt rõ ràng phi thường không đúng. Nhìn khí tức có chút hỗn loạn Diệp Kiếm Trần, Đàm Dạ có chút kỳ quái hỏi Kiếm Trần ngươi làm sao vậy? Ta tìm tới ý cảnh quả rồi, bất quá vật này so với ta tưởng tượng chính giữa càng khó hơn lấy được, bởi vì tại ý cảnh quả trung quanh có phi thường đáng sợ ý cảnh liên li lưu động, bất kỳ muốn đến gần nhân cũng sẽ bị mãnh liệt ý cảnh đánh vào, ta đang liều mạng dưới tình huống cũng chỉ lấy được rồi 3 viên. Diệp Kiếm Trần giải thích. Ngươi tìm được, vậy hẳn là làm một kiện đáng giá cao hứng sự tình đi, nhưng ta nhìn ngươi thế nào không có chút nào cao hứng đây. Đàm Dạ có chút kỳ quái nói. Bởi vì ta trở lại trên đường phát hiện một cái phi thường người khả nghi, hắn tựa hồ một mực ở quan sát ta hành động, lúc trước không có tìm được ý cảnh quả thời điểm, ta còn không quá để ý, nhưng là lần này ta phi thường để ý bên dưới, lại phát hiện tên kia ở ta mỗi một lần tiến vào ý cảnh thung lũng thời điểm cũng sẽ đi theo ta cùng nhau đi vào, ta muốn. Diệp Kiếm Trần không có đem lời nói xong, nhưng là Đàm Dạ cũng hiểu được hắn muốn nói cái gì. Hiển nhiên đối phương một mực ở theo dõi hắn, lại cho tới bây giờ không có xuống tay với hắn, như vậy đối phương mục đích nơi hiển nhiên cũng không phải bình thường đồ vật, nói cách khác đối phương biết bọn họ đi tới nơi này là vì cái gì, hay hoặc là nói sau lưng đối phương biết đến bọn họ muốn cái gì. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá nếu sự tình đã xảy ra, hối hận cũng vô dụng. Bây giờ ngươi muốn làm là được trước lựa gạt đối phương, thậm chí ngươi còn phải lợi dụng một điểm này, nghĩ biện pháp tăng lên mình một chút thực lực. Đàm Dạ cũng không có gấp, ngược lại tự tin hướng về phía Diệp Kiếm Trần nói. Lựa gạt đối phương, phải làm sao đây? Rất đơn giản, ngươi chỉ cần theo ta nói đến làm là tốt. Vừa nói Đàm Dạ liền đem chính mình kế hoạch báo cho rồi Diệp Kiếm Trần, khi hắn vừa mới dứt lời thời điểm, Hoàng Bét lao đầu vừa vặn liền xuất hiện ở bọn họ bên ngoài hang mặt, bất quá hắn lại giống như là tỉnh cờ tới một loại ở bên ngoài kêu 2 tiếng. Kiếm Trần, ngươi ở đâu? Kiếm Trần. Không nghĩ tới này lão đầu kiên nhẫn thật đúng là kém. Ngươi chân trước mới tới, hắn chân sau đã đến, nhất định chính là ở nói với chúng ta hắn vẫn luôn chú ý ngươi mà, bất quá liền như vậy, ta mới vừa nói ra ngươi nên nhớ đi, nghĩ biện pháp mượn cơ hội này nhiều từ trên người đối phương ép ít đổ đi ra đi. Đàm Dạ mặt đầy cười ra nói. Ừ, ta hiểu được. Vừa nói Diệp Kiếm Trần liền đi ra ngoài. Lão gia hỏa ngươi tới được cũng quá đúng lúc đi, ta vừa mới trở lại ngươi làm sao lại đến đây. Diệp Kiếm Trần những lời này nói phi thường mịt mờ, gần tại ám chỉ đối phương giám thị mình sự tình, cùng thời điểm hướng đối phương bày tỏ chính mình bất mãn. Nguyên lai ngươi đã phát hiện a. Thực ra ta cũng vậy lo lắng ngươi, cho nên để cho ta một cái bạn cũ ở trong hạp cốc nhìn ngươi điểm, ngươi cũng không nên đa tâm, bất quá ngươi lần này đi vào tới nơi đó cơ chứ. Có phải hay không là tìm tới ý cảnh quả cơ chứ? Hoàng Bét lao đầu lòng tràn đầy mong đợi hỏi. Ừ, ngươi nghĩ không có sai, ta quả thật là tìm được ý cảnh cây ăn quả rồi, chỉ bất quá ta đang thử một lần sau, lại phát hiện ý cảnh cây ăn quả căn bản cũng không phải là được chứ đơn giản đồ vật, ở chung quanh nó tồn tại một cổ phi thường cường đại ý cảnh lực, nếu như không cách nào phá vỡ tầng kia ý cảnh lực lời nói, căn bản cũng không khả năng bắt được bên trong trái cây. Diệp Kiếm Trần giả bộ làm khó khăn vô cùng nói, mà đây cũng chính là Đàm Dạ cho hắn làm ra đạo thứ nhất nhắc nhở, đó chính là lấy thực lực của chính mình không đủ, không cách nào trợ giúp đối phương bắt được đồ vật làm lý do, như vậy thứ nhất Hỏng Bét lao đầu nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp tăng lên thực lực của hắn mới được. Cái gì? Ngươi thật phát hiện sao? Vậy thì tốt quá. Lúc này Hỏng Bét lao đầu toàn bộ mặt lao sắp cười nở hoa, dù sao trong truyền thuyết ý cảnh quả mặc dù có người nói qua ở ý cảnh này trong hẻm núi có, nhưng là kia cũng sớm đã là rất nhiều năm trước chuyện, cũng không ai biết cái tin này hay không còn hữu dụng. Chúng chỉ ý cảnh quả loại vật này muốn hái tự nhiên không thể nào là một cái dễ dàng sự tình, cho nên đối với Diệp Kiếm Trần lời nói hắn cũng không có bất kỳ hoài nghi, ngược lại nếu như bây giờ Diệp Kiếm Trần nói với hắn mình đã bắt được đồ vật lời nói, vậy hắn mới chịu càng cẩn thận điểm mới được. Nói đi, ngươi cảm giác mình muốn cái gì vậy mới có thể bắt được ý cảnh quả đây? Chỉ cần ta có, đều có thể cho ngươi. Cao hứng đi qua, tao lão đầu tự nhiên liền giống như Đàm Dạ suy nghĩ như thế bắt đầu nghĩ biện pháp để cho Diệp Kiếm Trần có thể trợ giúp hắn bắt được chính mình cần đồ vật. Nói như thế, thực lực của ta ít nhất phải tăng lên lưỡng đoạn tả hữu, mà còn cần ta ý cảnh phối hợp sau khi tăng lên mới có thể cầm đến, có thể loại biện pháp này lời nói trên thời gian có thể sẽ có chút quá lâu, chẳng qua nếu như có thể phòng ngự ý cảnh công kích bảo vật lời nói, ta nghĩ ta chỉ cần tăng lên nữa nhất đoạn tả hữu thực lực liền có thể thử đi lấy ý cảnh quả rồi. Diệp Kiếm Trần đem hắn cùng Đàm Dạ thảo luận sau kết quả nói ra. Phòng ngự ý cảnh công kích bảo vật sao? Cái này ta muốn trở về nghĩ một hồi, vừa vặn nơi này ta có một chút tụ khí đan, ngươi trước tận lực tăng lên mình một chút thực lực rồi. Hoàng Bét lao đầu quả thật giống như Đàm Dạ nói như thế, đem lấy các thứ ra cho Diệp Kiếm Trần sau liền trở về. Bởi vì hắn căn bản cũng không khả năng chờ đến Diệp Kiếm Trần đem mình ý cảnh tăng lên, dù sao ý cảnh loại vật này cũng không phải là nói đến thăng là có thể tăng lên, giống như Đàm Dạ ngay từ đầu rõ ràng tăng lên rất nhanh, nhưng là đến cuối cùng còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy chỉ có thể dừng lại ở nhập môn, liền hắn muốn đánh vỡ nhập môn tiến vào tiểu thành đô còn khó khăn như vậy. Mà Diệp Kiếm Trần ban đầu mượn lo lắng Đàm Dạ loại tâm tình này bằng là kiên định tuyệt tâm mà làm cho mình bất hủ ý cảnh đạt tới nhập môn, nhưng giống như Đàm Dạ, hắn tốn thời gian mấy tháng, nhưng vẫn không cách nào nữa một lần tăng lên bất hủ ý cảnh đến chút thành tựu. Có thể mượn ý cảnh cộng hưởng biện pháp, mặc dù hắn không cách nào tăng lên ý cảnh đến chút thành tựu, nhưng là theo đối với ý cảnh càng phát ra thành thạo, lúc này mới thành công ý cảnh trong hẻm núi trước đi vào 30 mấy dặm mức độ, nhưng đây cơ hồ cũng đã là bây giờ hắn cực hạn, trừ phi hắn thật có thể đánh vỡ bất hủ ý cảnh hạn chế, nếu hắn không là tại ý cảnh trong hẻm núi muốn tiến hơn một bước cũng cơ hồ là không thể nào chuyện. Nắm tay thượng hai bình tụ khí đan, Diệp Kiếm Trần lần nữa trở lại lấy thuộc về mình trong hang động, mà lúc này Đàm Dạ lại tiến vào trạng thái tu luyện chính giữa. Ngay tại thời điểm Diệp Kiếm Trần đi ra ngoài, hắn cũng đồng thời đem trong đó một viên ý cảnh quả cho Đàm Dạ, mà bây giờ Đàm Dạ đó là đang lợi dụng ý cảnh quả, thử đi tu phục chính mình ngay trong óc tổn thương. Làm Đàm Dạ nuốt vào trên tay ý cảnh quả lúc, một cổ dịu dàng ý cảnh lực từ trái cây chính giữa thả ra ngoài, nhưng là này cổ ý cảnh lực chẳng những không có thương tổn tới Đàm Dạ, ngược lại Đàm Dạ có thể cảm giác đây là một loại phi thường kỳ lạ ý cảnh lực. Ở trong đó chẳng những hàm chứa bất hủ ý cảnh bất hủ lực, càng dung hợp một loại khác lực lượng u ám ý cảnh lực, vốn là hai loại đáng sợ ý cảnh lực, lúc này chẳng những tại ý cảnh quả chính giữa hình thành một loại kỳ diệu thăng bằng, kinh người hơn là nó lại chuyển hóa thành một loại có thể trị ý cảnh tổn thương lực lượng. Theo cổ lực lượng này tiến vào Đàm Dạ thức hải, Đàm Dạ có thể cảm giác, vốn là không cách nào bị Thiên Huyền Đan thật sự chữa khỏi những thức hải đó vết rách, lúc này lại ở loại lực lượng này dưới sự giúp đỡ từ từ khép lại. Càng làm cho Đàm Dạ sợ là, theo vết thương mình khép lại, từ nơi vết thương một tia nhàn nhạt ý cảnh lực cũng từ từ bị buộc đi ra, mà cổ ý cảnh lực Đàm Dạ cũng vô cùng rõ ràng, đó chính là ý cảnh trong thung lũng lực lượng, trong đó tự nhiên cũng lấy bất hủ ý cảnh làm chủ. Rất hiển nhiên trước Đàm Dạ sở dĩ một mực không cách nào tu bổ chính mình thức hải, chính là bởi vì cổ lực lượng này làm hại, bởi vì hắn thức hải vết rách phía trên lại dựa vào ý cảnh lực, mà Đàm Dạ thực lực hiện tại quả là quá yếu, căn bản là không cách nào dùng chính mình ý cảnh lực đi đem trong đó nhân ý cảnh lực ép ra ngoài. Nhưng là đang mượn dụng tâm cảnh chi quả đặc biệt dưới tác dụng, vốn là thâm thực với Đàm Dạ ngay trong óc ý cảnh lực, rốt cuộc bị ý cảnh quả thuốc đông y lực ép ra ngoài. Theo những ý cảnh này lực rời đi, Đàm Dạ thức hải bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lại. Bất quá cái này cũng chưa hết, bởi vì Đàm Dạ lĩnh ngộ bất hủ ý cảnh quan hệ, theo viên này chứa bất hủ ý cảnh trái cây ở trong cơ thể mình tăng ra, Đàm Dạ có thể cảm giác vốn là chính mình một mực không thể nào hiểu được một ít gì đó cũng bắt đầu trở nên sáng tỏ thông suốt đứng lên, hơn nữa trong vết thương thật sự tiêu tán đi ra bất hủ ý, Đàm Dạ lại ngoài ý muốn đột phá bất hủ ý cảnh để cho vốn là một mực dừng lại ở cấp độ nhập môn ý cảnh, đột phá đến chút thành tựu. Cảm nhận được hết thảy các thứ này, Đàm Dạ tự nhiên phi thường giật mình, bởi vì không ai từng nghĩ tới ý cảnh chi quả lại còn nắm giữ như thế loại khác cách dùng, chỉ tiếc khi hắn ý cảnh tăng lên sau, Đàm Dạ cũng đồng thời phát hiện ý cảnh chi quả còn lại sức thuốc nhưng không cách nào đang giúp chính mình tăng lên phân hào. Hiển nhiên ý cảnh chi quả chúng ý cảnh lực mặc dù rất tinh khiết, số lượng là quá thiếu, nếu như không phải là bởi vì hắn còn bị thương, mượn trong vết thương tiêu tán ý cảnh lực cùng ý cảnh quả lực lượng, nếu hắn không là có được hay không đột phá thật đúng là rất khó nói. Chương 32, ý cảnh đột phá quan trọng hơn một điểm là, Đàm Dạ cho đến cuối cùng cũng không có phát hiện trên người hắn chớ để ý cảnh có bất kỳ phản ứng nào, nói cách khác loại trái cây này đối với bọn họ loại này lĩnh ngộ bất hủ ý nhân hữu dụng, người khác coi như nuốt ý cảnh như thế này chi quả, nhiều nhất cũng chỉ có thể đem ra tu bổ sở thụ đến ý cảnh tổn thương. Minh bạch một điểm này sau, Đàm Dạ cũng không khỏi không là loại trái cây này cảm thấy đáng tiếc, dù sao có thể tăng lên một cái ý cảnh trái cây, nếu như đối với bất luận một loại nào ý cảnh đều hữu dụng lời nói, hắn tin tưởng nơi này giờ phút này nhất định cũng sớm đã chen đầy các đại thế lực tu luyện giả, dù sao ý cảnh tăng lên cũng không phải là ai cũng có thể tùy ý làm được. Làm Đàm Dạ thức hải tu bổ hoàn thành, mà hắn bất hủ ý cảnh cũng không cách nào tăng lên nữa sau, Đàm Dạ cuối cùng từ chính giữa tu hành tỉnh lại. Mà lúc này Diệp Kiếm Trần nhưng vẫn có ở đây không xa xa yên lặng vì hắn che, bởi vì Đàm Dạ nuốt ý cảnh quả sau, Diệp Kiếm Trần cũng không muốn hắn bị bất luận kẻ nào thật sự quấy rầy đến, để tránh bị quấy rầy hắn lại xảy ra chuyện gì. Đàm Dạ, ngươi thế nào? Ý cảnh kia quả đối với ngươi có hữu dụng hay không? Diệp Kiếm Trần thấy Đàm Dạ tỉnh lại, trước tiên liền hỏi. Đương nhiên hữu dụng rồi, nó không chỉ là chữa trị ta trong óc tổn thương, quan trọng hơn là hắn còn tăng lên ta bất hủ ý cảnh, bây giờ ta bất hủ ý cảnh rốt cuộc tiến vào chút thành tựu. Đàm Dạ cao hứng trả lời. Cái gì? Ngươi bất hủ ý cảnh lại tiến vào chút thành tựu, đây thật là một niềm vui ngoài ý muốn, vậy ngươi cảm thấy mình bây giờ thực lực như thế nào đây? Diệp Kiếm Trần nhưng là biết Đàm Dạ chân chính lợi hại, bất kỳ lần nào ý cảnh tăng lên đối với Đàm Dạ mà nói cũng có thể sẽ mang đến trên thực lực tài công chính tăng lên. Chính xác lời nói cũng không biết, bất quá bằng vào ta chính mình cảm giác đến xem, đại khái có thể tăng lên 5 tầng tả hữu đi. Đàm Dạ tùy ý nói. Nhưng là nghe được hắn lời nói sau, Diệp Kiếm Trần toàn bộ lại ngây dại, phải biết người khác năm tầng thực lực khả năng không coi vào đâu, nhưng là Đàm Dạ nhưng là ở tụ khí sơ kỳ liền có thể cùng tụ khí hậu kỳ đối kháng thực lực, mà ở hắn đem mình tụ khí cảnh tu luyện đến tứ đoạn thời điểm, cũng đã đủ rồi khiêu chiến tụ khí cửu đoạn năng lực. Hắn hiện tại một lần nữa tăng lên 5 tầng lời nói, tụ khí đỉnh phong giá hỏa tuyệt đối không thể nào biết là Đàm Dạ đối thủ, chỉ là không biết hắn có được hay không cùng ngưng thần cảnh nhân đối kháng mà thôi. Đừng phát ngây người, chính ngươi cũng mau điểm nuốt một viên thử một chút xem sao, ta tin tưởng vật này chắc đối với ngươi bất hủ ý cảnh có trợ giúp mới được. Đàm Dạ có thể không dám hứa chắc Diệp Kiếm Trần dùng ý cảnh quả sau cũng sẽ cũng giống như mình có thể đem bất hủ ý cảnh tăng lên tới chút thành tựu, dù sao hắn ban đầu đối với bất hủ ý cảnh lĩnh ngộ cơ hồ đã đạt đến cuối cùng một chân bước vào cửa, hơn nữa còn kết hợp trong vết thương tiêu tán đi ra ý cảnh lực mới có thể dễ dàng như thế đột phá, có thể Diệp Kiếm Trần cũng không có giống như hắn bị thương, nói cách khác hắn chỉ có thể dựa vào trái cây chúng ý cảnh lực tu luyện, về hiệu quả hẳn sẽ kém hơn không ít. Ý ngươi là ý cảnh như thế này quả đối với tăng lên ý cảnh sẽ có trợ giúp thật sao? Diệp Kiếm Trần một chút liền nghe được Đàm Dạ trong lời nói ý tứ. Có phải thế không? Đối với người khác mà nói nó chỉ có chữa trị ý cảnh lực tổn thương tác dụng, nhưng là đối với một cái lĩnh ngộ bất hủ lực người mà nói, nó lại thật có nhất định bất hủ lực có thể để cho chúng ta dùng để cảm ngộ, cho nên chính ngươi cũng thử một chút liền có thể biết. Đàm Dạ cũng không có giải thích quá nhiều, bởi vì ý cảnh loại vật này càng giải thích rõ ràng ngược lại đối với tu luyện giả càng bất lợi, chỉ có tu luyện giả chính mình đi cảm ngộ mới có thể chân chính trợ giúp cho đối phương. Ta hiểu được, kia bây giờ ta sẽ tới thử một chút nhìn. Vừa nói Diệp Kiếm Trần liền tự cầm một viên ý cảnh quả đi ra, ở uống ý cảnh quả sau, hắn liền bắt đầu vận chuyển chính mình bất hủ lực, lợi dụng chính mình bất hủ lực, Diệp Kiếm Trần rất nhanh liền có giống như Đàm Dạ cảm thụ. Tại ý cảnh quả trung bất hủ lực dưới sự chỉ dẫn, Diệp Kiếm pháp bất hủ ý cảnh đang lấy thấy được tốc độ không ngừng bắt đầu tăng trưởng, đáng tiếc Diệp Kiếm Trần tích lũy quả thật không bằng Đàm Dạ, tại này của bất hủ lực dưới sự giúp đỡ hắn bất hủ ý cảnh quả thật một mực ở tăng lên, nhưng là hắn lại chậm chạp không tìm được đột phá cảm giác, giống như bất hủ ý cảnh là một cái bất tận lỗ đen một dạng chỉ có thể cắn nuốt hết hắn toàn bộ lĩnh ngộ được độ vận. Cuối cùng Diệp Kiếm Trần đang hấp thu hoàn một viên ý cảnh quả lực lượng sau, lại chỉ có thể đem chính mình bất hủ ý cảnh tăng lên tới nhập môn cực hạn, có thể coi là chỉ là như vậy cũng đã để cho hắn cảm giác phi thường giật mình, dù sao hắn tu luyện bất hủ ý cảnh trong khoảng thời gian này, hắn từ không nghĩ tới bất hủ ý cảnh vẫn tồn tại nhiều như vậy biến hóa. Mới từ trạng thái tu luyện chính giữa tỉnh lại, Diệp Kiếm Trần liền đối với không trung hơi ra một kiếm, mà một kiếm mặc dù không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào, nhưng là Đàm Dạ lại có thể thấy được một đạo kiếm quang trên không trung dừng lại đạt tới tam hơi thở tả hữu. Tam hơi thở nhìn như ngắn ngủi, nhưng là một loại luyện khí cảnh huy kiếm, đừng nói là để cho kiếm quang trên không trung dừng lại tam hơi thở, coi như chỉ là khiến nó dừng lại một hơi thở cũng không thể, mà chính là bất hủ ý cảnh tối cơ bản một loại cách dùng, hiển nhiên Diệp Kiếm Trần bất hủ ý cảnh giống vậy lấy được tăng lên cực lớn mới làm được một điểm này. Chúc mừng ngươi, kiếm quang lưu vết cũng không phải là ai cũng có thể làm thoải mái như vậy. Đàm Dạ một mực ở bên cạnh nhìn Diệp Kiếm Trần hành động, khi thấy kiếm quang trên không trung dừng lại tam hơi thở sau, hắn liền chủ động cười nói: "Người khác không làm được, nhưng là đối với ngươi mà nói hẳn rất dễ dàng đi." Diệp Kiếm Trần tự nhiên biết rõ mình điểm nhỏ này cho lừa bịp ở trước mặt Đàm Dạ căn bản cũng không đủ nhịn. "Có khỏe không? Bất quá ngươi có thành công hay không đột phá đến cảnh giới tiểu thành đây?" Mặc dù Đàm Dạ cảm thấy Diệp Kiếm Trần thực lực có chút tăng lên, nhưng là cùng mình so với thật sự là có chút quá thấp, cho nên hắn không xác định Diệp Kiếm Trần có hay không cũng giống như mình cũng đột phá đến cảnh giới tiểu thành. "Còn không có, có thể là ta trước tích lũy chưa đủ, lần này ta chỉ tăng lên tới bất hủ ý cảnh cực hạn, chỉ kém một chân bước vào cửa hẳn liền có thể đột phá." Diệp Kiếm Pháp giải thích. "Vậy ngươi có muốn hay không bây giờ tiếp tục sử dụng còn lại viên kia ý cảnh qua đây? Ngược lại chờ ngươi tăng lên chúng ta còn có thể đi nhiều làm mấy viên trở lại." "Không, bây giờ ta thực lực hay là không đủ khả năng, ta dự định hoa 2 ngày tả hữu trước tiên đem thực lực của chính mình tăng lên tới giống như ngươi tụ khí tứ đoạn sau đó đang thử sử dụng ý cảnh quả tới tiến hành đột phá, nói như vậy ta nắm chặt sẽ lớn hơn một chút." Ở bắt được hỏng bét lao đầu tụ khí đan sau, Diệp Kiếm Trần có thể khẳng định mình có thể trong vòng mấy ngày đột phá tụ khí tứ đoạn, đã như vậy hắn tự nhiên trước phải đem thực lực trước tăng lên, như vậy thứ nhất cũng có thể tốt hơn lĩnh ngộ bất hủ ý cảnh. "Cũng tốt, như vậy mấy ngày ngươi liền chính mình cố gắng lên, ta dự định thừa dịp này cơ hội cuối cùng đi ý cảnh trong hạp cốc nhìn một chút, chờ ngươi chuẩn bị xong liền đến đi vào bên trong tìm ta đi." Mặc dù Đàm Dạ lười, nhưng là ở nơi này trong động ngẩn ngơ chính là 2 tháng, hắn cũng sớm đã có chút chán ngán, bây giờ mình đã hoàn toàn khôi phục, căn bản cũng không cần sợ ý cảnh trong thung lũng ý cảnh áp lực, cho nên hắn dự định lần nữa tiến vào ý cảnh trong thung lũng đi. "Đàm Dạ, ngươi có phải hay không là dự định nắm ý cảnh quả cho hỏng bét lao đầu sau liền rời đi đây?" Nghe xong Đàm Dạ lời nói sau, Diệp Kiếm Trần có chút đáng tiếc nói. Phải biết trong khoảng thời gian này, Diệp Kiếm Trần thực lực một mực ở nhanh chóng tăng lên, hắn thấy nơi này nhất định chính là một cái động thiên bảo địa, bây giờ phải rời đi hắn tự nhiên có chút không thôi, dù sao loại này tăng thực lực lên cơ hội cũng không phải là thiên tiên cũng có thể gặp phải. "Đem ý cảnh quả cho hắn sau, chúng ta coi như thanh toán xong rồi, lưu lại nơi này cái chim không địa phân địa phương cũng không có bao lớn ý nghĩa, hơn nữa không có hắn trợ giúp, ta nhớ ngươi muốn tăng thực lực lên cũng sẽ không giống lấy trước như vậy dễ dàng, ngược lại lấy bây giờ ngươi thực lực, đến bên ngoài lời nói sẽ tốt hơn một chút, chẳng qua nếu như ngươi không nghĩ rời đi lời nói, ngươi cũng có thể lựa chọn lưu lại, ta sẽ đem rời đi phương pháp để lại cho ngươi." Đàm Dạ tự nhiên biết ý tưởng của Diệp Kiếm Trần, chỉ tiếc đối với Đàm Dạ mà nói nơi này hết thảy cũng không phải là hắn muốn. "Không cần, ta chỉ là nhất thời không thôi mà thôi, chẳng qua nếu như ngươi khi đó nói đều là thật, chúng ta đây thật muốn đem ý cảnh quả cho kia lão gia hỏa sao?" Lúc này Diệp Kiếm Trần đã sẽ không hoài nghi Đàm Dạ ban đầu phán đoán, chỉ là như vậy thứ nhất hắn ngược lại kỳ quái Đàm Dạ tại sao còn muốn định đem ý cảnh quả cho đối phương đây. Không có cách nào làm người mà, nếu chúng ta đã đón nhận đối phương chỗ tốt, như vậy không trả ít đồ trở về lời nói thế nào cũng không nói được, chỉ là trả lại cho hắn trong đồ có thể hay không nhiều hơn chút gì, đây cũng không phải là hắn có thể khống chế được rồi. Đàm Dạ mặt đầy gian cười nói. Nghe nói như vậy Diệp Kiếm Trần chỉ cảm thấy lăn lộn thân tê dại, hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Đàm Dạ nếu đã biết nghĩ ra như thế tổn hại chiêu cho đến, phải biết nếu như hắn thật tại ý cảnh quả thượng tái máy tay chân lời nói, tao lao đầu kết quả không cần suy nghĩ cũng có thể biết nhất định sẽ không tốt đi nơi nào. Nuốt nước miếng một cái sau, Diệp Kiếm Trần liền thử thăm dò hỏi Đàm Dạ ngươi không phải là muốn hạ độc đem đối phương độc chết đi. Điều này sao có thể, ta là hư như vậy người sao? Ta tối đa cũng chỉ là để cho hắn ăn tu chân giới thường gặp nhất một loại dược vật, ta nhớ ngươi chắc nghe qua, đó chính là tiêu linh tán. Đàm Dạ cười nói. Nhưng là Diệp Kiếm Trần đang nghe hắn lời nói sau, lại ngây ngẩn, bởi vì Đàm Dạ lời muốn nói tiêu linh tán đúng là danh chấn toàn bộ tu luyện giới, không vì cái gì khác bởi vì hắn là một loại có thể đem tu luyện giả một thân linh lực hoàn toàn tiêu trừ hết dược vật. Nhưng là bất kỳ tu luyện giả cũng không thể sẽ nhớ mất đi chính mình tu vi, nói cách khác Đàm Dạ một chiêu này có thể so với thả cái gì độc dược cũng độc, nếu như hỏng bét lao đầu thật ăn tiêu linh tán lời nói, chỉ cần hắn tu vi không có vượt qua nguyên biển cảnh cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Ta thật là phục ngươi rồi, bất quá tiêu linh tán người bình thường căn bản không khả năng mang trên người đi. Chúng chi ta nghe nói cái loại này dược vật mùi vị có chút trọng, có thể hay không ở đối phương ăn hết trước liền bị phát hiện đây. Diệp Kiếm Trần lo lắng hỏi. Không được gì, vật này ta lúc trước thường ăn, cảm giác lúc ấy cảm giác mùi vị không hề tốt đẹp gì, cho nên chính ta cải tiến một chút, đối phương tuyệt đối sẽ không nhận ra được. Đàm Dạ tự tin nói. Nhưng hắn lời nói nghe vào Diệp Kiếm Trần trong thai lại cả người đều ngẩn ra, bởi vì Đàm Dạ lại còn nói chính hắn lúc trước liền ăn rồi tiêu linh tán, nhưng hắn một cái 12 tuổi thiếu niên, làm sao có thể sẽ ở nhỏ như vậy thời điểm liền ăn rồi nguy hiểm như vậy đồ đâu. Chương 33. Phàm nhân phàm tâm, thực ra cái này cũng không trách Diệp Kiếm Trần sẽ cảm thấy kỳ quái, Đàm Dạ tiên thiên đạo thể ở phương diện tu luyện thiên phu thật sự là quá cao, mà khi đó Đàm Dạ vì không muốn sửa luyện mà luôn muốn biện pháp đem chính mình tu vi không chế được, như vậy đem trong cơ thể mình linh lực tiêu trừ hết dĩ nhiên là tối biện pháp đơn giản. Chỉ tiếc sau đó hắn làm như vậy bị cha mình phát hiện, cho quả không cần nghĩ cũng biết, hắn trực tiếp bị cha mẹ mình mắng to một trận sau chỉ có thể buông tha làm cái này sự tình. Nhưng trong đoạn thời gian đó mặt, Đàm Dạ hay là đối với loại này tiêu trừ linh lực dược vật tiến hành số lớn cải tiến, tỉ như một loại này dược vật thật rất khó ăn mùi vị, ở Đàm Dạ điều chỉnh hạ lại thay đổi thành một loại có ngọt ngào hương vị quả vị dược vật. Mà lần này Đàm Dạ chính là định sử dụng vật này để cho Hỏng Bét lão đầu tới thử một chút, đương nhiên là có một chút Đàm Dạ không có cùng Diệp Kiếm Trần nói là, hắn sở dĩ dám cầm tiêu linh dược tới sử dụng, lại là bởi vì hắn giống vậy có loại này dược vật giải dược, chỉ cần ở sức thuốc hoàn toàn bộ phát trước ăn giải dược lời nói, nhân tu là liền không có việc gì, nếu như kia lão đầu thật đối với bọn họ không có nguy hại lời nói, hắn cũng không ngại đem giải dược cho đối phương. Được rồi, ngươi tiếp tục tu luyện đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi, chờ ngươi tu luyện tới tụ khí tứ đoạn sau, ở tận lực đem chính mình bất hủ ý cảnh tăng lên, ta thời điểm muốn đến hẳn sẽ có vui mừng ngoại ý muốn đang chờ ngươi. Sau khi nói xong lời này, Đàm Dạ xoay người liền rời đi hang động. Chỉ là xuất hiện ở lúc tới sau khi, Đàm Dạ cùng thời điểm lấy ra một món đại đấu đồng đem mình toàn bộ cũng bọc, dù sao bây giờ hắn vai trò là một cái trọng thương trong người, căn bản là không cách nào nhúc nhích nhân, nếu để cho người khác thấy hắn tùy ý ra bên ngoài bây giờ lời nói, ngược lại có thể bại lộ hắn và ý tưởng của Diệp Kiếm Trần. Rất nhanh Đàm Dạ liền lần nữa trở lại sát khí trong hẻm núi, lần này Đàm Dạ trực tiếp liền xuyên qua 20 dặm khoảng cách, rất nhanh liền tiến vào rồi 30 dặm trong phạm vi, cảm thụ càng thêm cường đại ý cảnh áp lực, Đàm Dạ bắt đầu dừng lại yên lặng lĩnh ngộ nổi lên nơi này bất hủ ý cảnh. Bất quá Đàm Dạ rất nhanh liền phát hiện, chính mình ý cảnh tựa hồ đang một lần tới một cái cực hạn, bởi vì hắn lúc này lĩnh ngộ ý cảnh tốc độ so với ngay từ đầu thật sự là chậm quá nhiều, mặc dù vẫn có tăng trưởng, nhưng là thói quen nhanh chóng lớn lên Đàm Dạ, lại làm sao có thể thỏa mãn với tốc độ tăng lên như vậy đây. Nếu như Đàm Dạ cái ý nghĩ này bị bên ngoài những thứ kia tân khổ tu luyện nhân cho biết lời nói, bọn họ nhất định sẽ tập thể mở ra đối với Đàm Dạ vây ô, dù sao trong bọn họ rất nhiều người khả năng quanh năm suốt tháng cũng không nhất định có một chút tiến bộ. Được rồi, đi xem một chút Kiếm Trần nói bội cây kia ý cảnh quả đi. Đàm Dạ phát hiện mình ý cảnh không cách nào nhanh chóng sau khi tăng lên, liền dứt khoát muốn đi xem một chút ý cảnh cây ăn quả. Rất nhanh đè xuống Diệp Kiếm Trần ban đầu nói tới, Đàm Dạ liền tới đến một cái thung lũng bên cạnh trong huyệt động, cái huyệt động này cũng không sâu, hoặc có lẽ là nó chỉ có thể coi là một cái lõm động mà thôi. Nhưng là ở nơi này cái lõm trong động lúc này, một cái cao hơn người cây nhỏ nhưng ở trong động yên lặng tản ra thanh sắc quang mang. Ngay tại trên ngọn cây này đi dài 5 viên kỳ quái trái cây màu vàng, những thứ này trái cây rất hiển nhiên chính là ý cảnh quả, bởi vì bọn họ dáng vẻ cùng Đàm Dạ trước ăn hết viên kia phi thường muốn tương tự, hơn nữa Đàm Dạ cũng ở trên cảnh cây phát hiện một nơi bị bẻ gãy nhanh cây, hiển nhiên đây cũng là trước Diệp Kiếm Trần thật sự gãy. Nhìn đến đây Đàm Dạ liền thử hướng cây nhỏ đến gần, rất nhanh khi hắn đi vào hang động trong phạm vi lúc, một cổ đáng sợ ý cảnh liên li liền không ngừng hướng hắn đè xuống. Nơi này ý cảnh lực ít nhất là gấp 10 lần bên ngoài trở lên, điều này khó trách ban đầu Diệp Kiếm Trần khó khăn như vậy lấy hái tới đây ý cảnh quả rồi. Nhưng là thập bội trở lên ý cảnh áp lực vẫn còn ở Đàm Dạ trong phạm vi chịu đựng, chẳng qua là khi hắn đi nhiều đi 2 bước sau, ý cảnh áp lực lại trực tiếp hướng lên lại tăng lên gấp đôi, ở chỗ này ngay cả Đàm Dạ cũng cảm thấy áp lực lớn. Rất hiển nhiên càng đến gần cây nhỏ, ý cảnh áp lực cũng sẽ trở nên càng phát ra cường đại, giống như từng tầng một liên li một dạng càng đến gần ở giữa nhất ý cảnh lực cũng càng cường đại, chỉ có những thứ kia ý chí phi thường người kiên cường mới có thể gắng gượng qua này đoạn nhìn như quá gần đường. điều này không khó tưởng tượng lúc ấy Diệp Kiếm Trần là thừa nhận rồi nhiều cường đại áp lực mới bắt được kia ba viên ý cảnh quả rồi. Bất quá bây giờ Đàm Dạ tự nhiên không phải là lúc ấy Diệp Kiếm Trần có thể so với, huống chi Đàm Dạ cũng muốn nhìn một chút hắn là hay không cũng có thể tiếp nhận được càng thêm cường đại ý cảnh chèn ép, cho nên Đàm Dạ chẳng những không có lần nữa lui về, ngược lại hắn lấy cực kỳ kiên định bước chân hướng cây nhỏ đi tới. Một bước tiếp lấy một bước đi, Đàm Dạ cơ hồ có thể cảm giác thân thể của mình cũng sắp phải bị nơi này lực lượng đè cong, mỗi một khắc từ bốn bề từ phương truyền lại tới cái loại này đáng sợ ý cảnh, không ngừng muốn áp đảo hắn, nhưng là dựa vào tự thân ý chí cường đại lực cuối cùng Đàm Dạ hay lại là đi tới cây nhỏ hạ. Đứng ở chỗ này, Đàm Dạ cả người đều ở run không ngừng đến, hiển nhiên nơi này áp lực đã vượt qua rồi hắn có thể chịu đựng hạn mức tối đa, nếu như áp lực càng mạnh hơn một chút lời nói, Đàm Dạ rất có thể cũng đã bị áp đảo rồi. Có thể coi là Đàm Dạ còn đứng, lúc này hắn nhưng cái gì cũng làm không được, bởi vì hắn toàn bộ ý thức tất cả đều dùng để đối kháng nơi này cường đại ý cảnh lực. Lui. Đây là lúc này Đàm Dạ ý nghĩ duy nhất, hắn phải rời đi nơi này, nếu hắn không là thức hải chỉ có thể một lần nữa bị thương tổn, chỉ là một thanh âm khác cũng đang không ngừng nói với hắn không thể lui, bởi vì Diệp Kiếm Trần đang so hắn còn yếu lúc cũng tới nơi này. Hắn làm sao có thể so với đối phương càng không chịu nổi đây? Là, cho tới nay Đàm Dạ nhìn như thập phần tùy ý, ngay cả Diệp Kiếm Trần thực lực từ từ đuổi kịp hắn, Đàm Dạ cũng không để ý chút nào, nhưng là có một chút Đàm Dạ không muốn thua nhưng là, Diệp Kiếm Trần có thể làm đến sự tình chính hắn cũng nhất định có thể làm được. Từ từ Đàm Dạ bắt đầu lấy ý chí cường đại lực khống chế chính mình đưa tay ra, nhưng là tay hắn lại giống như là đổ trì một dạng nhất được phi thường chậm chạp, mỗi một tốc độ cao đối với này lúc Đàm Dạ mà nói đều giống như là ở mang một cái san hướng thượng nâng lên. Có thể coi là như vậy, Đàm Dạ hay lại là bắt được một viên ý cảnh quả. Đang bắt ở đây viên ý cảnh quả đồng thời, Đàm Dạ cả người liền không phải là nhanh bay ngược về phía sau, bởi vì hắn biết đây đã là hắn cực hạn. Thối lui đến ngoài động trong nháy mắt, Đàm Dạ cả người cũng than ngồi trên mặt đất bắt đầu thở hổn hển, lúc này dùng một chữ để hình dung hắn lời nói đó chính là mệt mỏi, cực kỳ mệt mỏi để cho Đàm Dạ từ ra đời tới nay lần đầu tiên cảm thấy mình nguyên lai hay lại là một người sống, cũng sẽ có cảm giác mệt mỏi một ngày. Ha ha, ha ha, cắt, ha ha. Cũng không biết tại sao Đàm Dạ lại đột nhiên nở nụ cười, hơn nữa còn càng cười càng lớn tiếng, cũng không biết hắn có phải điên rồi hay không. Từ từ Đàm Dạ lại lần nữa bình tĩnh lại, mà lúc này hắn mới phát hiện mình lại khắp người đại hãn, tựa hồ giống như là làm một trận cực hạn vận động một loại mồ hôi chạy không thôi. Hết thảy các thứ này hết thảy đều ở chứng minh một chút, đó chính là Đàm Dạ còn là một người bình thường phàm nhân, coi như hắn có tiên thiên đạo thể, thậm chí là vô vi chi tâm, có thể kia vẫn như cũ không cách nào thay đổi hắn chỉ là một phàm nhân sự thật. Thân là phàm nhân, Đàm Dạ tự nhiên sẽ có giành thắng lợi chi tâm, đi qua hắn chưa bao giờ đi chứng coi một điểm này, chỉ là bởi vì mình ra đời quá cao, căn bản cũng không có nhân có thể cùng so với hắn cái gì. Cũng không có ai thật có năng lực đi cùng so với hắn. So với tu luyện, hắn coi như đứng bất động, người bình thường cũng không khả năng vượt qua hắn, so với thực lực và so với trí tuệ, vậy thì càng là cùng đùa như thế, Đàm Dạ đơn giản liền có thể nghiền ép những người đó 100 con phố. Cho nên cho tới nay Đàm Dạ cũng thuộc về một loại vô dục vô cầu trạng thái chính giữa, coi như là bởi vì kiếp trước một ít buồn chán trí nhớ ảnh hưởng, để cho hắn cảm giác mình chính là một cái nhân vật phản diện, hắn cũng cho tới bây giờ không có cảm giác mình rất phổ thông, ngược lại hắn thấy thân là nhân vật phản diện hắn càng là độc lập với người bình thường bên ngoài nhân. Làm Diệp Kiếm Trần khả năng này nhân vật chính lúc xuất hiện, Đàm Dạ bản năng liền bắt đầu đem mình cùng đối phương tiến hành một chút so sánh, thực ra hắn thật không cảm giác mình có thể so với Diệp Kiếm Trần kém, có lẽ phải nói so với hắn Diệp Kiếm Trần tốt hơn quá nhiều rồi, có thể chính là bởi vì như vậy Đàm Dạ mới càng muốn tự mình tiến tới chứng minh một chút hắn năng lực mạnh hơn Diệp Kiếm Trần, coi như ở chỗ này không có bất cứ người nào có thể thấy một điểm này, nhưng là chỉ cần hắn tự mình biết cũng đã có thể. Xem ra ta cuối cùng chạy không khỏi nhân tính dục vọng cùng tranh đấu chi tâm, có thể nếu không trốn thoát, vậy hãy để cho ta tới nhìn một chút. Ta đây cái nhân vật phản diện thể chất có được hay không hoàn thành nhân vật phản diện cuối cùng lịch tập đi. Lúc này Đàm Dạ rốt cuộc muốn lái, hắn dù sao không phải là thánh nhân, nếu như có ai muốn để cho hắn đi làm thánh nhân lời nói, hắn sẽ còn hành hung đối phương một hồi, dù sao người sống tiêu dao tự tại, làm thánh nhân quá mệt mỏi căn bản cũng không thích hợp hắn hiện tại. Nếu nghĩ thông suốt, Đàm Dạ rất nhanh liền cầm một khối linh thạch trung phẩm đến, không có ở đây kháng cự tu luyện Đàm Dạ tu luyện so với bình thường chót lọt không ít, theo thiên huyền công pháp vận chuyển, Đàm Dạ trong cơ thể linh lực rất nhanh liền đạt tới tụ khí tứ đoạn đỉnh phong. Chỉ cần Đàm Dạ muốn lời nói, hắn tùy thời đều có thể đột phá tụ khí ngũ đoạn, chỉ thấy Đàm Dạ vây tay liền đem ban đầu chính mình dùng qua món đó phòng ngự tính linh bảo lấy ra, theo linh bảo hạ xuống, Đàm Dạ liền có thể an tâm bắt đầu tiến hành đột phá. Rất nhanh liền đột phá đến tụ khí ngũ đoạn, đơn giản như vậy liền một lần nữa đột phá này không thể không nói cùng lúc này Đàm Dạ tâm cảnh có quan hệ rất lớn, lúc trước mặc dù hắn cũng nghĩ tới muốn buông tha lười biếng sinh hoạt, lần nữa nghiêm túc đi tu luyện, nhưng là qua sau một thời gian ngắn, Đàm Dạ chung quy lại là sẽ từ từ lười đi xuống. Nhưng lúc này đây Đàm Dạ nhưng là nghiêm túc, hắn cũng muốn xem thử một chút, nhân chân chính cực hạn có được hay không bị phá bỡ. Mặc dù hắn cũng không hy vọng nào mình có thể trở thành thần, dù sao tại hắn đoán quá hoặc là truyền thuyết thần thoại chính giữa, thần thật sự là quá mức nhàm chán. Mỗi một ngày ít ỏi biết đang làm gì, vừa muốn nhân loại sùng bái chính mình, nhưng lại không nghĩ đối với nhân loại trả bất cứ trách nhiệm nào, có thể nói thần chính là một đám con kiếp, cho nên Đàm Dạ cũng không muốn chính mình biến thành cái loại này không có liêm sỉ tồn tại. Chương 34, Tung Lũng sâu bên trong rất nhanh lên cấp hoàn thành, Đàm Dạ liền đem phòng ngự linh bảo thu vào, chẳng qua là khi hắn đứng lên sau, nhìn một cái trong huyệt động ý cảnh thụ, Đàm Dạ lại không có một lần nữa đi vào. Ngược lại hắn xoay người liền hướng Tung Lũng chỗ sâu hơn đi tới. Đàm Dạ muốn đi nhìn mình một chút rốt cuộc có thể đi tới nơi đó, dù sao mảnh này thung lũng rất có thể là hóa thần cảnh siêu cấp cao thủ lưu đi xuống. Suy nghĩ một chút, hóa thần cảnh cùng bây giờ hắn vị trí tụ khí cảnh này căn bản là một cái thiên một cái địa khác biệt, có thể coi là như thế. Đàm Dạ hay lại là muốn từ điều này trong hẻm núi cảm thụ một chút hóa thần cảnh rốt cuộc là một loại gì dạng tồn tại. Mà lần này Đàm Dạ cũng không có ở giống như trước như thế từ từ đi cảm ngộ trong đó ý cảnh, bởi vì Đàm Dạ rất rõ hắn thần hồn trừ phi lấy được lớn hơn tăng trưởng, nếu không lời nói muốn tăng lên trên diện rộng chính mình ý cảnh, cơ hồ đã là không có khả năng chuyện. Mỗi bước ra một bước, Đàm Dạ đều có thể cảm giác cái loại này từ nơi sâu xa thần kỳ nhất lực lượng, kia không phải bình thường ý cảnh lực, mà là nhân loại căn nguyên nhất thần hồn áo nghĩa, hay hoặc là hẳn xưng là đạo. Người bình thường căn bản cũng không khả năng ở Đàm Dạ từng tuổi này cùng cảnh giới liền có thể cảm giác được một điểm này, nhưng là Đàm Dạ là người bình thường sao? Dĩ nhiên không phải, Đàm Dạ nắm giữ tiên thiên đạo thể để cho hắn có thể so với bất luận kẻ nào cũng càng trực quan cảm ngộ cái thế giới này, cũng chính vì vậy Đàm Dạ mới có thể so với bất luận kẻ nào thoải mái hơn cảm ngộ ra đủ loại ý cảnh. Có thể mặc dù hắn có thể cảm giác thần hồn lực lượng, làm thế nào cũng không thể minh bạch trong đó chân chính bí ẩn, bởi vì đó cùng bây giờ hắn chênh lệch cảnh giới thật sự là quá xa. Tốn ngũ ngày, Đàm Dạ không có ở đi tăng lên chính mình ý cảnh, nhưng cũng ước chừng đi về phía trước ba giam địa, phải biết vì đi ra này ba giam địa, hắn cần thiết thời khắc thừa nhận toàn bộ ý cảnh thung lũng trên ép. Mà đang ở này ngũ ngày bên trong, Diệp Kiếm Trần cũng tương tự đột phá đến tụ khí tứ đoạn, đang đột phá chính mình cảnh giới sau, Hoàng Bét lao đầu lại thật cho Diệp Kiếm Trần mang về một vật, đó là một món tương tự cái thoa như thế bảo vật. Này nguyên vốn phải là mang ở nữ tử trên đầu một loại đồ trang sức, nhưng là ở Hoàng Bét lao đầu giải thích, Diệp Kiếm Trần liền biết vật này lại có ngăn trở ý cảnh chèn ép bí bảo. Có thể nói loại vật này phi thường thưa thớt, ở toàn bộ trong giới tu luyện sẽ chế tác loại này đồ vật nhân, thực sự là thiếu lại thiếu, Diệp Kiếm Trần cũng không nghĩ tới Hoàng Bét lao đầu lại thật giúp hắn tìm được như thế tới. Nhưng là Diệp Kiếm Trần thấy Hoàng Bét lao đầu dáng vẻ, tựa hồ cũng không tốt lắm, hẳn là thân thể của hắn xuất hiện nào đó tổn thương, toàn bộ nhân khí hơi thở cùng trạng thái cũng kém tới cực điểm. Kiếm Trần, như thế nào đây? Thực lực ngươi cũng tăng lên, bây giờ đối với kháng ý cảnh lực lượng bí bảo cũng có, ngươi có thể không thể giúp ta lấy đến ý cảnh qua đây. Hoàng Bét lao đầu khi nhìn đến Diệp Kiếm Trần thời điểm, cũng đã chú ý tới, chính mình rời đi mấy ngày nay, Diệp Kiếm Trần lại thật thành công đem thực lực của chính mình tăng lên. Bất quá cái này cũng tại hắn nằm trong dự liệu, dù sao mấy tháng gần đây trong thời gian hắn chính là một đường nhìn Diệp Kiếm Trần thực lực điên cuồng tăng lên, này căn bản cũng không phải là một cái bình thường tu luyện giả có năng lực, coi như là một ít thiên tài đều không cách nào làm được một điểm này đi. Không thành vấn đề, ngươi liền ở chỗ này chờ ta tin tức tốt đi, ta rất nhanh liền có thể đem ý cảnh quả mang cho ngươi trở lại. Bắt được bí bảo sau, Diệp Kiếm Trần xoay người liền tiến vào rồi ý cảnh trong thung lũng, bất quá hắn chủ yếu nhất mục đích nơi dĩ nhiên không phải trực tiếp đi hái ý cảnh quả, mà là trước phải đi tìm đến Đàm Dạ, dù sao Đàm Dạ đã từng nói hắn sẽ trước một bước đi vào bên trong làm một chút chuẩn bị. Nhưng là đi tới ý cảnh quả bên ngoài hang, Diệp Kiếm Trần cũng không có tìm tới Đàm Dạ, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể hướng ý cảnh thung lũng sâu bên trong đi tới, mặc dù không biết Đàm Dạ tại sao không có ở nói tốt địa phương chờ mình, bất quá hắn tin tưởng Đàm Dạ chỉ có thể hướng thung lũng chỗ sâu hơn đi, tuyệt đối không thể hướng phía ngoài đi nha. Theo đi sâu vào thung lũng, Diệp Kiếm Trần nhưng vẫn không có tìm tới Đàm Dạ, nhưng là trong thung lũng ý cảnh chèn ép lại càng ngày càng mạnh, mặc dù chính hắn cũng đã đột phá bất hủ ý cảnh cảnh giới tiểu thành, nhưng là ở các phương diện hắn và Đàm Dạ chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm, cho nên ở càng thâm nhập ý cảnh thung lũng sau đó, liền rất rõ ràng phát hiện Diệp Kiếm Trần tốc độ chẳng những so với Đàm Dạ càng chậm, ở càng thâm nhập ý cảnh thung lũng 2 dặm sau, hắn liền không thể không ngừng lại, bởi vì nơi này lực lượng đã để cho hắn cảm nhận được áp lực lớn, nếu như chỉ là ở chỗ này truy cập lời nói tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là hắn còn muốn tìm đến Đàm Dạ, tự nhiên không thể nào chỉ ngây ngô xuống. Nhưng là Diệp Kiếm Trần cũng không có cách nào, bởi vì hắn đã có thể cảm giác chính mình bất hủ ý cảnh đã không cách nào đang tăng lên phân hào, nói cách khác Diệp Kiếm Trần ý cảnh lĩnh ngộ là thực sự tới tự thân cực hạn này để cho hắn căn bản là không có cách đang tăng lên chính mình bất luận một loại nào ý cảnh lực, trừ phi hắn đột phá đến ngưng thần cảnh, nếu hắn không là ý cảnh cũng chỉ có thể dừng lại ở bây giờ cái giai đoạn này rồi. Bất quá hắn thực lực không đủ, Hoàng Bét lao đầu giúp hắn đem ra đầu sai lại có thể trợ giúp hắn càng sâu sắc hơn ý cảnh trong hẻm núi. Chỉ thấy Diệp Kiếm Pháp lấy ra cái thoa sau, liền hướng trong đó chuyển vận một ít linh lực, theo hắn lực lượng chuyển vào một cổ sức mạnh đặc biệt liền từ cái thoa thượng buông thả ra đến, ở cổ lực lượng này bên dưới Diệp Kiếm Trần có thể cảm giác vốn là hướng mình áp chế mà ý đồ đến cảnh lực nhỏ đi rất nhiều. Mượn từ cổ lực lượng này trợ giúp, Diệp Kiếm Trần rất nhanh liền tìm được đứng ở ý cảnh thung lũng sâu bên trong chính giữa không nhúc nhích Đàm Dạ, lúc này Đàm Dạ gần không giống khắp nơi lĩnh ngộ ý cảnh dáng vẻ, lại không giống như là đang tu luyện dáng vẻ, cả người vô cùng kỳ quái nhìn thung lũng sâu bên trong, tựa hồ rơi vào trầm tư chính giữa. Đàm Dạ, ngươi ở nơi này làm gì chứ? Diệp Kiếm Trần dựa vào một chút gần Đàm Dạ liền hỏi. Làm gì? Ta cũng không biết. Lúc này Đàm Dạ tinh thần phục hồi lại mới phát hiện, hắn quả thật không biết mình vì sao lại đứng ở chỗ này. Ngay tại 2 ngày trước hắn không ngừng thử muốn càng sâu sắc hơn, nhưng là đi tới nơi này sau đó Đàm Dạ lại không thể không ngừng lại, bởi vì hắn cũng không có cách nào ở đi sâu vào, nhưng là không biết tại sao là, làm Đàm Dạ sau khi đi tới nơi này, toàn bộ nhân tinh thần cũng lâm vào một loại mê mang trạng thái chính giữa. Tựa hồ có lực lượng nào đó đang để cho Đàm Dạ một mực ngừng lại ở chỗ này, cho đến vĩnh hằng một dạng mà Đàm Dạ căn bản là không có cách kháng cự cổ lực lượng này, chỉ có thể bị động đứng ở chỗ này không ngừng thừa nhận hết thảy các thứ này. Cho đến Diệp Kiếm Trần đến phá vỡ Đàm Dạ loại trạng thái này sau, hắn mới có nhiều chút mờ mịt tỉnh lại, nhưng là tận đến giờ phút này Đàm Dạ cũng không biết mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ bởi vì nơi này lực lượng cùng hắn giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Đàm Dạ, ngươi rốt cuộc thế nào, ngươi cũng đừng làm ta sợ hả? Diệp Kiếm Trần lo lắng hỏi.
Không, ta không sao, chúng ta đi thôi.
Đàm Dạ không biết rõ làm sao giải thích mình đương thời trạng thái, nhưng hắn minh bạch lưu lại chỉ có thể bị sức mạnh kia ảnh hưởng, cho nên chỉ có rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù Diệp Kiếm Trần không biết Đàm Dạ xảy ra chuyện gì, bất quá nếu liền Đàm Dạ cũng bị ảnh hưởng, như vậy bọn họ tự nhiên càng nhanh rời đi càng tốt, cho nên ở Đàm Dạ nói phải rời khỏi sau, hắn cũng liền cùng theo một lúc rời đi. Rất nhanh hai người liền trở lại ý cảnh quảng ngoài động, ở chỗ này hai người đều có thể tốt hơn ứng đối ý cảnh lực áp chế, hơn nữa bọn họ tiếp theo kế hoạch cũng phải do nơi này bắt đầu. Đàm Dạ, ngươi mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao ngươi sẽ ngơ ngác đứng ở nơi đó đây? Trở lại điểm an toàn sau, Diệp Kiếm Trần vẫn là không nhịn được hỏi.
Ta cũng không biết, bất quá đó phải là trong truyền thuyết chỉ có kết hồn cảnh sau đó mới có thể lĩnh ngộ được đạo cảnh đi.
Đàm Dạ cảm khái nói.
Đạo cảnh? Đó là cái gì?
Hiển nhiên đạo cảnh loại vật này cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể biết, dù sao kia đối với đê giai tu sĩ mà nói thật sự là quá mức xa xôi, chỉ có giống như Đàm Dạ loại này có quan hệ đặc thù người mới sẽ đang tu luyện sơ kỳ liền tiếp xúc được tương tự đồ vật.
Được rồi, nói nhiều rồi đối với ngươi sau này tu luyện cũng không có lợi, bây giờ còn là cố gắng tu luyện ở lập tức đi.
Đàm Dạ tùy ý nói.
Được rồi, chúng ta đây sau đó phải làm gì đây?
Hiển nhiên Đàm Dạ không muốn nói, nhưng là Diệp Kiếm Trần lại vẫn là có thể hướng một người khác hỏi, nếu như ngay cả hắn đều không nói lời nào, áo nghĩa quả thật thì không phải là bây giờ hắn có thể biết.
Rất đơn giản, nghĩ biện pháp đem bên trong ý cảnh quả tất cả đều hái được, dù sao vật kia khả năng đối với chúng ta đã vô dụng, nhưng là lại có thể cầm đi ra bên ngoài đổi lấy một ít chúng ta cần tài nguyên, đặc biệt là ngươi, tiếp theo ngươi tu luyện hẳn yêu cầu sử dụng số lớn tài nguyên, có nơi này ý cảnh quả, ta tin tưởng ngươi đến bên ngoài cũng có thể đổi được đủ tự sử dụng tư nguyên.
Đàm Dạ cười nói. Giống như Đàm Dạ lời muốn nói như thế, ý cảnh này quả nhìn như hiệu dụng chỉ có một loại, đó chính là chữa trị ý cảnh tổn thương, nhưng là tu luyện giới có thể lĩnh ngộ ý cảnh nhân đâu chỉ triệu, mà những chiến đó đấu sau bị người khác ý cảnh gây thương tích nhân càng là không phải số ít, mặc dù có chút thương thế có thể từ từ khôi phục, nhưng là có chút nhưng là mãi mãi tổn thương, giống như hỏng bét lao đầu sở thụ thương như thế.
Như vậy sao được, ta xem bên trong còn có 4 viên.
Ân, thế nào chỉ có 4 viên rồi hả?
Lúc này Diệp Kiếm Trần mới phát hiện ý cảnh trên cây ý cảnh quả lại thiếu một viên.
Có một viên lần trước ta đến sau này, thuận tay liền hái.
Đàm Dạ lúc này mới giải thích.
Nguyên lai là như vậy, vậy cũng không có chuyện gì, 4 viên vừa bạn hai người chúng ta chia đều mỗi người 2 quả là tốt.
Diệp Kiếm Trần chỉ muốn cùng Đàm Dạ chia đều xuống còn lại ý cảnh quả.
Thật là phục ngươi rồi, bất quá vẫn là chờ chúng ta đem ý cảnh quả cũng hái được đang nói đi.
Đàm Dạ vừa nói liền bắt đầu hướng ý cảnh cây ăn quả một lần nữa đi tới.
Đàm Dạ, chờ một chút, ngươi không phải là muốn trực tiếp cứ như vậy đi vào đi?
Đột nhiên Diệp Kiếm Trần phi thường giật mình hỏi.
Chẳng lẽ không đúng sao?
Diệp Kiếm Trần lời nói ngược lại để cho Đàm Dạ có chút mạc danh kỳ diệu.
Được rồi, ngược lại lần này ta cũng có phòng ngự bảo vật, trực tiếp vào liền trực tiếp vào đi.
Diệp Kiếm Trần cũng không muốn giải thích quá nhiều, ngược lại có thể bắt được ý cảnh quả liền có thể.
Mà nghe hắn lời nói sau, Đàm Dạ lại rốt cuộc phản ứng lại, phải biết hắn lúc ấy thực lực nhưng là so với Diệp Kiếm Trần đi tới nơi này lúc thực lực mạnh hơn nhiều lắm, có thể coi là hắn cũng là dùng hết toàn lực mới từ ý cảnh trên cây hái xuống một cái viên ý cảnh quả, như vậy Diệp Kiếm Trần liền thật là đi vào hái xuống sao?
Nghĩ tới đây Đàm Dạ thật có loại tắt mình một hồi xung động, tại sao vậy chứ?
Suy nghĩ một chút chính hắn hay lại là một cái người xuyên biệt, nhưng ngay cả tối cơ bản suy nghĩ vu vi đều quên, trực tiếp liền đi vào hái trái cây, có thể rõ ràng chỉ cần thật tốt nghĩ một hồi có thể hái đến bên trong trái cây phương pháp vẫn có rất nhiều, dù sao ý cảnh thật sự nhiễu loạn chỉ là nhân tinh thần ý thức, đối với ngoại giới vật lý cũng không có bất kỳ công kích tính.
Chương 35, kế hoạch bắt đầu suy nghĩ một chút khi đó Diệp Kiếm Trần chắc cũng là dùng nào đó đặc biệt phương pháp mới lấy được rồi ba người kia ý cảnh quả, ở kết hợp chính mình lần trước sở chứng kiến đoạn chi miệng, cũng sẽ không khó khăn nghĩ đến Diệp Kiếm Trần là thế nào lấy được rồi.
Nghĩ tới đây Đàm Dạ cả người cũng ngồi xổm dưới đất, mặt đầy xấu hổ không nói ra lời.
Đàm Dạ ngươi làm sao vậy?
Bất quá hắn đột nhiên động tác, nhưng là đem Diệp Kiếm Trần làm cho sợ hết hồn, dù sao Diệp Kiếm Trần lần trước liền đã tới, lại không có phát hiện bất kỳ đặc biệt nguy hiểm, nhưng là Đàm Dạ đột nhiên ngồi xuống để cho hắn còn tưởng rằng Đàm Dạ bị cái gì công kích đây.
Ngươi chớ xía vào ta, ta muốn đi ra ngoài chữa trị một chút ta bị thương tâm linh, chính ngươi đi hái trái cây đi.
Đàm Dạ xoay người cô đơn đi về phía ngoài động.
Nghe Đàm Dạ lời nói, Diệp Kiếm Trần càng là mặt đầy mộng bức, cái gì gọi là chữa trị bị thương tâm linh? Chẳng lẽ Đàm Dạ ở chỗ này bị tâm linh công kích sao?
Nhưng là vậy làm sao muốn cũng không thể chứ.
Bất quá nhìn Đàm Dạ tựa hồ thật không có gì đại sự dáng vẻ, Diệp Kiếm Trần cũng liền trực tiếp đến gần ý cảnh thụ, từ phía trên thao xuống còn lại 4 viên ý cảnh quả.
Khi hắn đi tới ngoài động thời điểm lại thấy Đàm Dạ như cũng ngồi chồm hổm dưới đất vẽ cái gì, hiển nhiên Đàm Dạ vẫn là không có thể quên được, dù sao một cái thiên sinh đạo thể, còn có vô vi tâm cảnh nhân, lại sẽ phạm hạ lớn như vậy một cái này làm cho hắn làm sao có thể đủ tha thứ chính mình đây. Mà hắn trên đất bức họa đó là hai cái viên tạo thành chớ so với ô kỳ chi câu. Sở dĩ muốn vẽ đồ hình này, cũng là Đàm Dạ tiếp trước một cái thói quen, mỗi khi hắn cảm thấy mê mang hay là không nghĩ ra việc của người nào đó sự tình thời điểm, hắn luôn là sẽ thông qua bức họa vô hạn tuần hoàn tới trải bớt chính mình suy nghĩ.
Đàm Dạ ngươi đang làm gì a?
Tại sao ngươi từ mới vừa rồi bắt đầu vẫn là lạ đây?
Diệp Kiếm Trần phi thường lo lắng nhìn Đàm Dạ.
Không có gì, ta chỉ là đang vì mình ngu xuẩn cảm thấy bi ai mà thôi, ngươi không cần phải để ý đến ta, một chút ta là tốt.
Đàm Dạ ai đoán nói đạo.
Được rồi, bất quá ngươi bức họa đây là cái gì? Mặc dù coi như rất đơn giản, nhưng làm mưu đồ đi xem lời nói lại có một loại mãi mãi không kết thúc một loại cảm giác, đặc biệt là dùng bất hủ ý cảnh đi cảm ngộ thời điểm, ta luôn cảm giác mình bất hủ ý cảnh tựa hồ cũng có một tia giãn ra. Diệp Kiếm Trần đúng là có chút giật mình với Đàm Dạ tiện tay bức họa đi ra đồ vật. Bởi vì hắn giống như Đàm Dạ, làm đem mình bất hủ ý cảnh tăng lên tới chút thành tựu sau, hắn liền phát hiện mình đã không cách nào đang tăng lên bất kỳ ý cảnh lực, mà đem trong nguyên nhân chính là bởi vì tâm thần hắn cùng thực lực chưa đủ thật sự đạt tới. Nhưng ngay mới vừa rồi, hắn chỉ là tùy ý nhìn Đàm Dạ bức họa đồ vật, lại phát hiện mình không cách nào tăng lên ý cảnh, lại thật giống như có thể tăng lên không gian. Nếu như ta là ngươi lời nói liền sẽ không nghĩ nhiều như vậy, cái này vô hạn tuần hoàn đối với tu luyện giả mà nói có ý nghĩa đặc biệt, nhưng là chân chính muốn ngộ thông nó lời nói, coi như là hóa thần cảnh cũng không nhất định có thể làm được, bởi vì nó cùng viên không giống nhau, hắn là chân chính bao hàm thế giới biến hóa chân ý ở trong đó, tùy tiện đi lĩnh ngộ vật này lời nói nhưng là sẽ gặp phải thiên điển. Đàm Dạ đùa tựa như nói, có thể Đàm Dạ lời nói nhìn như cùng đùa giỡn một dạng nhưng là sự thật như thế nào cũng chỉ có chính hắn mới hiểu được. Dù sao cái này vô hạn tuần hoàn sớm đã không phải là hắn năm đó sử dụng con số để giải thích đồ vật, tu luyện giả đối với thế giới lĩnh ngộ cùng thế giới khoa học kỹ thuật nhân loại dùng con số tới tô thuật thế giới cũng không như thế. Cho nên khi Đàm Dạ vẽ vô hạn tuần hoàn lúc, có thể sử dụng con số thức cách tự hỏi tới tiến hành, nhưng là cái thế giới này tu luyện giả lại không được, khi bọn hắn thấy Đàm Dạ bức họa đồ vật lúc, sẽ gặp dùng chính mình ý cảnh dẫn vào trong đó, nếu như tu vi thấp lời còn được, tối đa cũng chỉ biết đem nó nhìn thành hai cái viên giao hội chung một chỗ, nếu có chút tiên phú. Giống như Diệp Kiếm Trần như vậy cũng sẽ từ trong có chút thể ngộ nhưng lại nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Ngược lại nếu như là một cái tu vi cao thâm người đến nhìn Đàm Dạ bức họa vô hạn tuần hoàn, liền dễ dàng cả người dung nhập vào trong đó, cuối cùng chẳng những sẽ ảnh hưởng với bản thân ý cảnh, nghiêm trọng lời còn sẽ lõm sâu trong đó mà không cách nào tự kiềm chế. Đã từng Đàm Dạ cha liền đã từng thiếu chút nữa đạo, cũng còn khá lúc ấy hắn phản ứng khá nhanh, hơn nữa tự thân lại có cao vô cùng thâm viên chi ý cảnh, cho nên mới có thể từ nơi này vô hạn tuần hoàn chính giữa đi ra ngoài. Không thể nào lĩnh ngộ vật này sẽ gặp thiên khiển, nhưng ta nhìn ngươi thế nào vẽ lại một chút việc cũng không có chứ. Diệp Kiếm Trần thật là có điểm tin Đàm Dạ lời nói. Bởi vì ta sẽ không giống như các ngươi, dụng ý cảnh đi cảm ngộ vật này, ngược lại chỉ là dùng đại não đi suy nghĩ trong đó tuần hoàn, liền như vậy, cùng ngươi nói ngươi cũng sẽ không hiểu, đến tương lai có một ngày ngươi chân chính đứng ở trên đỉnh thế giới thời điểm, ngươi đang ở đây trở lại nghĩ một hồi nó là tốt. Đàm Dạ ước đối với không nghĩ tới tự nhìn tựa như tùy ý một câu nói, nhưng ở Diệp Kiếm Trần tương lai con đường tu luyện thượng mở ra một cánh không ai từng nghĩ tới môn, chỉ là đó đã là Diệp Kiếm Trần đi đến tu luyện giả cực hạn sau đó chuyện. Đứng ở trên đỉnh thế giới sao? Ta thật có như vậy cơ hội sao? Không phải là Diệp Kiếm Trần không tin mình, mà là bởi vì ở trên thế giới này tu giả hơn 10 triệu, nhưng là chân chính có thể trở thành cường giả lại có thể có mấy cái, càng không cần phải nói đứng ở trên đỉnh thế giới rồi, kia căn bản là một món không cách nào tưởng tượng sự tình. Ngươi cũng đừng nghĩ, năm cái này chúng ta đi ra ngoài đi. Vì không để cho Diệp Kiếm Trần nghĩ quá nhiều, Đàm Dạ trực tiếp đem chính mình trước lấy được rồi ý cảnh quả đưa cho hắn, bởi vì vật này là trước hắn liền đã xử lý. Nhận lấy Đàm Dạ cho ý cảnh quả sau, Diệp Kiếm Trần cũng tương tự từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa lấy ra ý cảnh quả đến, bất quá hắn lấy ra cũng không chỉ có ý cảnh quả, còn có ban đầu từ huyết lang không gian giới chỉ chính giữa thật sự tìm tới ngưng thần quả. Hắn thấy lúc ấy Đàm Dạ bỏ ra nhiều như vậy, trong này quý trọng nhất một kiện đồ vật tự nhiên muốn cho Đàm Dạ. Nơi này đó ngươi cũng cầm đi đi, trong đó này cái ngưng thần quả là ban đầu huyết lang ở lại không gian giới chỉ chính giữa. Ta muốn hắn là bởi vì còn không có tu luyện tới tụ khí cảnh cực hạn, cho nên cũng chưa có lựa chọn dùng biên này trái cây tới tiến hành đột phá. Ta muốn lấy ngươi tốc độ tu luyện hẳn rất nhanh sẽ gặp dùng đến nó. Diệp Kiếm Trần nhìn Đàm Dạ giải thích. Nhìn Diệp Kiếm Trần trên tay ba viên trái cây, Đàm Dạ vây tay liền cầm trong đó hai quả, mà cuối cùng viên kiêng ngưng thần quả hắn lại không có động. Đang lúc Diệp Kiếm Trần hơi nghi hoặc một chút thời điểm, Đàm Dạ mở miệng giải thích, chỉ là đột phá ngưng thần cảnh mà thôi, với ta mà nói cùng ăn cơm không kém bao nhiêu, cho nên ngưng thần quả loại vật này ta cũng không cần rồi. Hơn nữa ta cho ngươi cái đề nghị, đó chính là ngươi chính mình tốt nhất cũng đừng dùng loại vật này, bởi vì này loại đột phá đại cảnh giới đồ vật, nhìn như thuận lợi nhưng là trong đó nhưng cũng tồn tại rất lớn tệ ban, dù sao mỗi một đột phá một cái đại cảnh giới. Đối với tu sĩ mà nói đều là một lần cảm ngộ tự thân lực lượng cơ hội tốt nhất, có thể một khi ngươi sử dụng vật này người cảm ngộ sẽ gặp hạ xuống không ít, nghiêm trọng lời nói thậm chí sẽ ảnh hưởng tự thân tiềm lực, nếu như không phải là bạn bất đắc dĩ, ngàn bạn lần không nên tùy tiện dùng linh tinh vật này. Nếu không ngươi tiềm lực đem sẽ rất nhanh liền bị hao hết, mà cũng là một ít đại thế lực đi ra đệ tử tại sao luôn là ngay từ đầu tu luyện rất thuận lợi, nhưng là về sau trùng quy lại là sẽ. Mặc danh kỳ diệu tu luyện chậm lại nguyên nhân, dù sao đột phá loại dược vật ở đại trong thế lực cũng không hiếm thấy. Làm sao biết? Vật này rõ ràng ở toàn bộ tu luyện giới nhân cũng cấp đoạn. Diệp Kiếm Trần thật sự là vô pháp tướng tin Đàm Dạ mới vừa nói ra. Dù sao đột phá đại cảnh giới dược vật, cơ hồ mỗi một chủng đều sẽ có bị vô số nhân thật sự tranh đoạt, bây giờ Đàm Dạ lại nói cho hắn biết tốt nhất không nên dùng những thứ này, dùng thì có thể biến thành phế vật, vậy làm sao có thể không để cho hắn cảm thấy kỳ quái đây? Mặc dù ngươi lớn hơn ta, nhưng là nói thật Kiếm Trần, ngươi ra đời hay lại là hạn chế ngươi nhắc quang, ngươi có chân chính suy nghĩ qua, những thứ kia cướp đoạt loại này đột phá đại cảnh giới dược vật nhân, bọn họ đều là một ít gì dạng người đâu? Nói khó nghe một chút, chân chính giành được tối điên đều là một ít tiềm lực hao hết mà không cách nào tự mình tăng lên nhân, bọn họ cướp loại vật này tự nhiên rất bình thường, mà trên cái thế giới này thứ người như vậy cũng không phải số ít, nhưng là ngươi cảm giác mình sẽ là ngay trong bọn họ một phần từ sao? Cho nên những thứ này ngươi muốn học được mưu đồ đi xem, nếu không một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận. Đàm Dạ phi thường trực tiếp nói. Bị hắn vừa nói như thế, giờ phút này Diệp Kiếm Trần cũng mới thật tỉnh táo lại, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ Đàm Dạ trong lời nói ý tứ chân chính, quả thật bởi vì hắn ra đời quá thấp, đi qua gia tộc hắn vì một cái tương tự đột nhiên dược vật cơ hồ là liều mạng cướp, khi đó hắn thấy loại vật này quả thật rất chân quý. Nhưng là hắn lại quên mất một chút, nếu như vật này thật trọng yếu như vậy mỗi một lần những thứ này lúc xuất hiện chỉ cần những thứ kia đại thế lực cũng gia nhập tranh đoạt chính giữa, như vậy phía dưới những thứ kia phổ thông tu luyện giả căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào lấy được bọn họ, mà bọn họ sở dĩ có thể bắt được những thứ này, nguyên nhân thực sự hay là ở với đại thế lực người cũng không có coi trọng như vậy loại này dược vật, trừ phi là dùng để đột phá hóa nguyên cảnh, cùng hóa biển cảnh trở lên, dù sao kẹt ở cao cấp tu luyện giả khả năng so với kẹt ở đê giai số người càng nhiều. Đa tạ, ngươi minh bạch liền có thể, vật này đi ra ngoài nếu không ngươi trước hết giữ lại, xem có thể hay không làm cho mình tin được nhân sử dụng, nếu như không có như vậy nhân, liền đem nó mua đổi điểm khác tài nguyên tu luyện, ngược lại vật này giá trị ở đó nhiều chút yêu cầu người khác trong mắt hay lại là phi thường chân quý. Sau khi nói xong, Đàm Dạ liền lần nữa đem mình lúc đi vào mặt nặng nghề nón lá rộng vành lần nữa mặc vào, bởi vì phải trò chuyện cơ hồ cũng nói chuyện phiếm xong, hai người bọn họ bây giờ phải rời đi nơi này đi ra ngoài diễn một tuần kịch, đã như vậy tự nhiên không thể để cho nhân nhìn ra bọn họ có bất kỳ sơ hở nào tồn tại, cho nên ẩn nút chính hắn hay lại là phi thường có cần phải. Tiếp lấy hai người liền bắt đầu chia nhau đi ra ngoài. Ngay đường đi qua một nửa lúc, Đàm Dạ liền phát hiện Diệp Kiếm Trần đã từng nói người theo dõi kia, mà đối phương nhìn chính là một cái mặt đầy thô bỉ người tuổi trẻ, nếu như Đàm Dạ nhớ không lầm lời nói, ở tại bọn hắn vừa tới nơi này thời điểm, đối phương hay lại là đi theo Khổng Quân đồng thời muốn vây chặt Hỏng Bét lão đầu tử, chẳng qua là lúc đó đối phương đứng vị trí phi thường dựa vào sau, hơn nữa cũng có ý ẩn nút từ bản thân khí tức, cho nên Diệp Kiếm Trần khả năng cũng không có chú ý tới hắn. Nhưng là Đàm Dạ tiên thiên cảm giác lại để cho hắn chú ý tới người này, bởi vì đối phương thật sự tu luyện công pháp chắc là nào đó tương tự che giấu tung tích công pháp, mà loại công pháp tác dụng lớn nhất liền ở chỗ ám sát. Nếu như ai dám xem thường hắn lời nói, cuối cùng tử vong đều đưa là người kia, bởi vì ám sát phổ biến cũng có vượt cấp giết địch năng lực, chỉ cần là lực cảm ứng yếu một chút đối thủ, bọn họ thậm chí có thể càng hai tam tiểu đoạn cảnh giới giết chết người khác, cho nên lúc đó chiến đấu mặc dù không có đánh, nhưng là Đàm Dạ lại đã sớm chú ý tới hắn người này. Ngay tại Đàm Dạ nhìn về phía hắn thời điểm, hắn lại cũng quay đầu nhìn về phía Đàm Dạ, tựa hồ là cảm ứng được ánh mắt của Đàm Dạ, làm ra một loại bản năng phản ứng. Cũng còn khá Đàm Dạ rất nhanh liền quay đầu đi, mà ở nơi này giống như Đàm Dạ người như vậy cũng không ít, dù sao đi tới ý cảnh thung lũng nhân, có thể nói cũng coi như là thiên phú khá vô cùng một đám người, nếu hắn không làm môn cũng không khả năng sẽ lãnh ngộ đến ý cảnh lực, mỗi một người tự nhiên cũng sẽ chú ý một chút người khác, cho nên Đàm Dạ vội vã rời đi cũng không có đưa tới đối phương quá nhiều sự chú ý, huống chi với sau lưng Đàm Dạ cách đó không xa đó là Diệp Kiếm Trần, đó mới là hắn đứng ở nơi này chân chính mục tiêu. Mà lúc này Diệp Kiếm Trần chính ý cười đầy mặt hướng ý cảnh ngoài hẻm núi đi tới, cho dù ai thấy hắn dáng vẻ cũng sẽ biết hắn tại ý cảnh trong hẻm núi tuyệt đối phải đến nào đó thứ tốt.